Chương 213, lại vào cực Bắc Băng Nguyên. Chương 213, lại vào cực Bắc Băng Nguyên. Ngay tại Ngọc Môn Quan Tổng đốc Trần Bách Hải bỏ mình vào cái ngày đó ban đêm, Thiên Khải thành phía Bắc, bao quát cả tòa Bắc cảnh, ba tòa thiên quan, còn phát sinh vài kiện đủ để đại sự kiện kinh thiên động địa. Lương Vương Triệu Hằng cho thấy cực kỳ không tầm thường quân sự tố dưỡng. Hắn xuất quân cùng ma tộc đại quân dục huyết phân chiến, xung phong đi đầu, trận chém mấy vị ma tộc tướng lĩnh. Cái này tăng lên cực lớn nguyên bản không gì sánh được đê mê đại phụng quân đội sĩ khí. Mà liên tại Triệu Hằng xuất quân đánh lui ma tộc đại quân đồng thời, một vị người mặc hoa bảo ma tộc lão giả không gì sánh được đột ngột xuất hiện ở Thiên Khải thành trên không. Tại Thiên Khải thành trên không trung, Vân Châu trấn thủ đạo quân nguyên bản định tiến đến mặt phía bắc tiếp ứng đại quân. Nhưng này vị người mặc hoa bảo ma tộc lão giả, lại là tại trong chớp mắt đánh chết vị này Vân Châu trấn thủ đạo quân. Vị này đạo quân thậm chí cũng không kịp thi triển pháp thiên tượng địa. Mà tại sau này, vị này ma tộc lão giả triển khai một tôn đủ để che khuất bầu trời pháp tướng, nâng lên một quyền chính là đánh về phía Thiên Khải thành. Trong bầu trời đêm, hình như có tinh thần tùy theo rơi xuống. Nếu như không phải Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Thiên Quân kịp thời xuất thủ, vậy cái này tòa còn không có triệt để cấu trúc tứ tượng đại trận Thiên Khải thành, sợ là lại phải gặp bị thương nặng. Cuối cùng hai vị thông huyền cảnh tồn tại thẳng lên tiên ngoại một trận chiến. Đại phụ mặc dù đánh lui ma tộc, cũng thành công rút về nam tuyến. Nhưng lớn hoàn trả là tại Ma Hoàng chi tử Bạch Đường xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến công phía dưới, tổn thất hơn 10 vạn chúng tướng sĩ. Cùng lúc đó, Nhạn Môn Quan bên ngoài, một vị thân hình cao lớn ma thần mang theo một cây đủ thông thiên ma thần trụ quân lâm Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan trấn thủ đạo quân cùng vị kia Thanh Vi đạo quân mặc dù triển khai pháp tướng, nhưng hai người ngàn trượng pháp tướng tại vị này ma thần trước mặt, cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở thôi. Vị này ma thần chính là 36 ma thần đứng đầu Thiên Khôi ma thần. Bất quá, cũng may Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo Hoa Lê Thiên Quân khống chế Bạch Ngọc Kinh chạy tới Nhạn Môn Quan. Hoa Lê Thiên Quân cầm trong tay tiên kiếm, một kiếm đem Thiên Khôi ma thần bổ trở về trong Đại Tuyết Sơn. Sau đó Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu 12 thanh phi kiếm ra hết, bất quá cuối cùng, Hoa Lê Thiên Quân vẫn là không có cầm kiếm rời đi Nhạn Môn Quan. Ngăn cản hắn cũng không phải là đứng ở trên trời Khôi ma thần phía sau mấy vị ma thần, mà là có một bóng người hiện thân tại trong tuyết bay lượn trời, tại đạo thân ảnh này hiện thân đằng sau, cả mảnh trời tựa hồ hóa thành vạn cổ đêm dài. Ngay cả tuyết bay đều bị nhuộm thành màu đen. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Ma Hoàng Bạch Hành Dạ, thời gian qua đi 200 năm, lại lần nữa rời đi thần thành. Thiên Khôi ma thần trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn khinh thường nhìn xem Hoa Lê Thiên Quân, trong tay dẫn theo tôn kia bị Thanh Vi đạo quân đánh chết ma thần thi thể. Hắn hướng phía Hoa Lê đại trưởng giáo dương lên cái cằm, trong mắt tràn đầy niềm ngẫm. Mà tại Đông Hải cùng Bắc Hàn Hải chô giao giới, vô số diện mục giữ tợn hải hầu tử nhao nhao hướng phía đại phụng bơi đi, một vị khuôn mặt thanh niên anh tuấn đạo sĩ dạo bước tại trên mặt biển. Vô số hải hầu tử nhao nhao ở trong biển bạo thể mà chết, tại đến Bắc Hàn Hải biên giới chỗ thời điểm, vị đạo sĩ này mỉm cười, chỉ gặp hắn ngón tay điểm nhẹ, trong miệng quát khẽ, lui. Trong một chớp mắt, nước biển đảo lưu. Một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh vang vọng chân trời. Lâm Mặc Dương lại đi lĩnh Nam đằng sau, cũng không có vội vã đi trước tìm Trương Đại Bưu mấy người, hắn đầu tiên là đi gặp lĩnh Nam chúa thể giả, Kiến Mục Thánh Tôn. Thông qua Thái Hư Kiếm Tông ba vị kia kiếm tiên giảng thuật, hắn cũng là càng thêm hiểu rõ thế gian một chút tồn tại cổ lão. Kiến Mục Thánh Tôn tiếp tục nói, không có ai biết bọn hắn cụ thể là từ chỗ nào tới, bất quá Cửu Châu chúng sinh rất nhanh liền đều biết bọn hắn mục đích của chuyến này. Nói đến chỗ này, Kiến Mục Thánh Tôn dừng lại một lát, sau đó ngựa khí bình thường nói, ma tộc chỉ có một cái mục đích, đó chính là diệt tuyệt Cửu Châu phía trên toàn bộ sinh linh. Lâm Mặc Dương cau mày, hắn không hiểu hỏi, Cửu Châu địa vực bao la, Đông Hải có chư đảo, Bắc cảnh có cực Bắc Băng Nguyên, Tây bộ còn có vô biên hoang mạc. Bọn hắn vì sao muốn diệt tuyệt tất cả sinh linh? Kiến Mục Thánh Tôn thần sắc lạnh nhạt nói ra, không ai biết bọn hắn tại sao muốn đi như vậy diệt tuyệt sự tình. Ngàn năm trước đó, từng có người muốn theo ma tộc hòa đàm, thậm chí nguyện ý cắt nhường một châu chi địa, lúc đó một vị nhân tộc thiên quân dẫn đầu, mang theo mấy vị đạo quân đi cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu. Nhưng kết quả chính là, vị kia thiên quân, bao quát thông hành tất cả mọi người, đều là bị ma tộc chém giết. Thi thể của bọn hắn bị ma tộc ném vào đến tòa kia Hắc Uyên. Lâm Mặc Dương hít sâu một hơi, sau đó hắn mở miệng hỏi, tiền bối, cái kia Hắc Uyên đến cùng có gì khủng bố? Thời kỳ viễn cổ liền có cái kia đạo Hắc Uyên sao? Kiến Mục Thánh Tôn ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn về hướng xa xôi phương Bắc nói ra, Hắc Uyên là tại ma tộc sau khi xuất hiện không lâu, giáng lâm tại cực Bắc Băng Nguyên. Lúc đó thiên khung tựa hồ cũng muốn phá toái bình thường, một đạo đen như mực Hắc Uyên đã rơi vào cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu nhất. Về phần Hắc Uyên khủng bố, vậy liền không được biết rồi, cho đến nay còn không có mấy người tới gần qua cái kia đạo Hắc Uyên. Tối thiểu lão phu chưa từng tiếp xúc gần gũi qua. Đồng thời từ cái này ngàn năm tình huống đến xem, ma tộc trên dưới đều là đối với cái kia Hắc Uyên không gì sánh được coi trọng, cũng cực kỳ sợ hãi. Cho dù là ma thần đều không ngoại lệ. Lâm Mặc Dương tiếp tục hỏi, cái kia trước đó thời kỳ viễn cổ cũng có cùng loại với ma tộc tồn tại giáng lâm đại địa sao? Kiến Mục Thánh Tôn lắc đầu nói, mặc dù thời kỳ viễn cổ sự tình ta cũng không phải mọi chuyện biết được, nhưng hẳn là không có loại này khách đến từ thiên ngoại. Lâm Mặc Dương lập tức rơi vào trầm tư, ma tộc vì sao muốn đem Cửu Châu phía trên toàn bộ sinh linh diệt tuyệt? Chẳng lẽ lại liền vẹn vẹn vì độc chiếm Cửu Châu? Kiến Mục Thánh Tôn nhìn trước mắt Lâm Mặc Dương, nghĩ thầm chẳng lẽ lại người này thật muốn đi vì vị kia lạc thần ngắt lấy phân thần hoa? Chỉ thiên ngai thế nhưng là ở vào ma tộc chỗ sâu cách đó không xa, cho dù là một vị thông huyền người đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần che chở ở lĩnh Nam dãy núi sinh linh liền có thể. Bất quá tiếp qua không lâu, Lâm Mặc Dương tại hỏi thăm một chút ma tộc tình huống đằng sau chính là đứng dậy cáo tử, mà tại hắn quay người lúc rời đi, Kiến Mục Thánh Tôn lại là đột nhiên lên tiếng nói ra, ngươi không cần vì ta lại tìm lục cảnh bảo cây. Lâm Mặc Dương thân hình trì trệ, hắn không có nhiều lời, chính là rời đi nơi đây. Tại Lâm Mặc Dương rời đi về sau, Kiến Mục Thánh Tôn cũng là đứng dậy đi tới cây kia xây một phía sau. Chỉ gặp tại cái kia xây một mặt phía bắc, một gốc mặc dù so với xây một nhìn có chút nhỏ bé cổ thụ lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Trên bảo thụ, sáu loại kỳ cảnh hiện ra. Có minh nguyệt lơ lửng, còn có kim long vào ao. Kiến Mộc Thánh Tôn gương mặt giàn mua toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó cả người lại là dung nhập vào cây này bảo thụ bên trong. Lâm Mặc Dương tại Linh Nam chờ đợi sau một khoảng thời gian, chính là khởi hành đi phương bắc. Bây giờ Thần Phong trong trại, Trương Đại Bưu cùng Thạch Hạo đã là võ đạo đệ tứ cảnh. Lưu Kỳ bọn người thì hay là võ đạo đệ tam cảnh, bất quá để Lâm Mặc Dương ngoài ý muốn chính là, bây giờ trong trại tất cả mọi người là đi vào võ đạo đệ nhị cảnh. Chương 216, chấm đợi hoa nở, cầu đặt mua. Chương 216, chấm đợi hoa nở, cầu đặt mua. Theo Thục Châu Hịch Văn vừa ra, cùng với Tứ Vương hưởng ứng sau đó, cả tòa đại phụng cũng là lâm vào một mảnh mây đen bên trong, bây giờ Bắc phạt sắp đến, ma tộc càng là đã hỏa lực tập trung mấy trăm vạn tại Bắc cảnh. Bây giờ đặt tại đại phụng triều đình trước mặt là một nan đề. Là triệt binh bình định, vẫn là lấy Thái An thành cùng với xung quanh có thể chiến chi binh lắng lại phản loạn. Binh bộ đã là sức đầu mẹ chán, lần này Bắc phạt cơ hồ là điều đi Cửu Châu toàn bộ có thể chiến chi binh, bây giờ Thái An thành quân coi giữ bất quá 20 vạn, lại thêm Ung Châu phủ phủ binh, tính toán đâu ra đấy không đến 30 vạn người. Giao Châu ngược lại là có hơn 10 vạn người thủ lăng mã, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, triều đình cũng là không muốn điều. Cho nên binh bộ chỉ có thể là phái một thành viên đại tướng, tỷ lệ 10 vạn binh mã tiến đến Ung Châu Tây Bộ Phượng Dương quận, ngăn chặn quân phản loạn bước chân. Sau đó càng là triệu tập Dương Châu, Từ Châu, Thanh Châu quân dự bị, gần 500.000 nhân mã ngày đêm đi Ung Châu Bắc Bộ, gắng đạt tới ngăn lại Lương Vương Triệu Hằng nhân mã. Nhưng cho dù như thế, cả tòa đại phụng dân chúng trong lòng vẫn là vô cùng trầm trọng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Bắc cảnh chiến sự còn chưa bắt đầu, ngược lại là đại phụng nội bộ trước tiên bắt đầu một hồi chiến tranh. Sau khi đạo kia Hịch Văn bị Tứ Vương hưởng ứng, có không ít người cũng là ở trong lòng phỏng đoán, có phải hay không đương triều thánh nhân thật là ngu ngốc như thế. Dù sao Trần Bách Hải lúc đó thân ở Trung quân đại trướng, dù nói thế nào, cũng không khả năng có ma tộc lang kỵ trực tiếp sáp nhập vào Trung quân đại trướng mới đúng. Thái An thành, đại phụng hoàng thành trong điện dưỡng tâm. Thiên Khải hoàng đế Triệu Dung vừa mới kết thúc hôm nay triều hội, sau khi quyết định một cái bước đầu chiến lược phương châm, hắn chính là bãi triều đi tới dưỡng tâm điện, đồng thời triệu kiến Tần La Thần. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng âm trầm ngồi ở trong điện trên ghế, mà dưới chân hắn, khắp nơi đều là bể tan cảnh chân quý đồ sứ, tùy tiện một kiện cầm tới ngoài cung, đó cũng đều là có thể được xưng là một kiện chân bảo hiếm thế đồ vật. Đại nội tổng quản Lữ Ấn cùng với Thanh Lại Ti Đông Ngự sử Tần La Thần lúc này cùng nhau quỳ lạy tại trong điện dưỡng tâm, hai người hận không thể đem đầu chôn sâu ở dưới mặt đất, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Mà lúc này trong điện dưỡng tâm, ngoại trừ ba người, cũng lại không có người bên ngoài. Thiên Khải hoàng đế Triệu Dung nắm lên một bên chén trà, một cái chính là ném xuống đất, hắn hướng về hai người quát, bọn hắn đều điên rồi sao? Phương Bắc đại chiến sắp đến, đây chính là chủng tộc chi chiến, tại giờ phút quan trọng này, bọn hắn lại còn nói muốn thanh quân chắc. Đến cùng là muốn quân chắc vẫn là rõ ràng quân. Tần La Thần cùng Lữ Ấn cũng là quỳ lạy trên mặt đất không dám nói nữa, Triệu Dung cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía hai người nói, một cái vốn hẳn nên chết 29 năm triệu canh, thế mà tại Thục Châu bình yên vô sự sống nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn tại Thục Châu cho chấm chuẩn bị như thế một cái đại lễ. Mấy chục vạn phản quân, hai người các ngươi chẳng lẽ cũng là ăn phân sao? Đến cùng là ai tại trước đây cứu Triệu Canh? Là ai trong mấy năm nay, vì Triệu Canh cung cấp đủ để chèo chống mấy chục vạn quân đội quân lương? Đều nghĩ tạo phản hay sao? Nói đến đây, Triệu Dung hít sâu một hơi, sau đó thần tình lạnh lùng nhìn về phía quỳ lạy trên đất Tần La Thần, hắn lạnh giọng nói, Tần La Thần. Tần La Thần cồng kềnh thân thể trong nháy mắt run một cái, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, hắn dùng cái trán dính sát mặt đất, run vừa nói, thần tại. Triệu Dung nhìn xem Tần La Thần hờ hững nói, ngươi trưởng quản Thanh Lại Ti, phụ trách giám sát thiên hạ quan viên lớn nhỏ, vậy ngươi tới nói cho chấm, ngươi cái Thanh Lại Ti Đông Ngự Sử này làm ăn kiểu gì? Hai, ba chục vạn phản quân, cần có ngân lượng cũng không phải một số tiền nhỏ, cái tiết như thế ngạch số khổng lồ ngân lượng, đến cùng là thế nào âm thầm chuyển vận đến Thục Châu? Thục Châu trên dưới chẳng lẽ liền không có một người phát giác được dị thường sao? Thiên Khải thành phía bắc, bây giờ đầy khắp núi đồi cũng là ma tộc doanh địa. Nguyên bản rút lui ba bộ lại độ tập kết, hơn nữa còn mang đến càng nhiều quân đội, vô số cấp thấp ma tộc thỉnh thoảng liền muốn quấy nhiễu Thiên Khải thành. Ngay từ đầu, Lương Vương Triệu Hằng thành công đem ma tộc bức lui, sau chia binh hai nơi, một chỗ vào ở Thiên Khải thành hiệp phòng, một chỗ khác nhưng là thu hồi Ngọc Môn Quan. Tại trong binh bộ ngay từ đầu mưu đồ, Thiên Khải thành cùng Ngọc Môn Quan góc cạnh tương hỗ, có thể đối ma tộc từ từ mưu tính. Toàn bộ Thiên Khải thành phía bắc chính là một tòa cực lớn xây thịt tràng, vì chính là làm hao mòn ma tộc sinh lực. Nhưng bây giờ liên tiếp sự tình, để cho nguyên bản binh bộ dự định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lương Vương Triệu Hằng tỷ lệ Ngọc Môn Quan gần nửa đến quân coi giữ xuôi Nam Thanh quân chắc. Cái này trực tiếp đưa đến Ngọc Môn Quan cùng Thiên Khải thành đã mất đi chủ động năng lực tấn công, chỉ có thể là tại trong thành trì trú đóng ở Thiên Khải thành, thậm chí có khả năng biến thành một tòa cố thành. Lúc này ma tộc trong doanh trại, Bạch Đường cùng vị kia người mặc hoa bảo ma tộc lão giả đang tại một chỗ trong doanh trướng giao lưu, cái sau nhìn xem Bạch Đường nói, cho nên nói, trước ngươi an bài đi giết Thiên Cương người kia mất tích. Bạch Đường gật đầu một cái nói, chuyện này đích thật là ta thất sách, hắn đã đem tín vật phá hủy, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Người mặc hoa bảo ma tộc lão giả lạnh lùng nhìn về Bạch Đường, trong mắt của hắn hình như có tinh thần lưu chuyển. Bạch Đường thần sắc như thường nói, La Y tộc lão yên tâm, ta đã đem dược la giao cho Mạc Hoa, hắn mặc dù không thể thành công nuốt Trương Chính Hư, nhưng mà một thân thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, có dược la nơi tay, hắn hoàn toàn có thể giết Thiên Cương. Dù sao hắn nguyên bản là Thiên Cương ma thần không phải. La Y tộc lão lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Đường, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi tìm được Mạc Hoa. Bạch Đường gật đầu cười nói, đúng vậy, hắn từ chỗ kia bí cảnh trốn ra được. Bất quá tộc lão yên tâm, chuyện chỗ này, ân oán của các ngươi ta sẽ không nhúng tay. La Y tộc lão sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, tiếp đó hắn tiếp tục hỏi, Sơn Hải quan bên kia không có nỗi lo về sau đi? Bạch Đường khẽ cười nói, nếu như hắn có thể tại bốn vị thông huyền cảnh tồn tại trong tay đào thoát, vậy chúng ta coi như không bị hắn giết chết, cũng có thể chính mình đi Hắc Nguyên tự vận a. Lâm Mặc Dương khi tiến vào cực Bắc băng nguyên sau đó, chính là trực tiếp đi chỉ thiên ngai, tại trong lúc này hắn cũng là gặp được ma tộc đầy khắp núi đồi đại quân, cũng nhìn được không thiếu ma thần. Hắn càng là gặp được cực kỳ cao ma tộc thần thành, cái kia từng tòa nhân nô quốc độ. Nói là quốc độ, kỳ thực chính là từng tòa hình như bộ lạc nhân tộc điểm tập kết. Nhưng mà lệnh Lâm Mặc Dương kỳ quái là, cả tòa khu quần cư bên trong, thế mà không có bất kỳ cái gì lão nhân. Nam tính chỉ có 18 tuổi trở xuống hài tử, nữ tính chỉ có 50 tuổi trở xuống nữ tử. Hai đồng vô cùng nhiều, cơ hồ chiếm cứ tổng nhân khẩu 40%. Toàn bộ điểm tập kết bị đơn sơ hàng rào gỗ vây quanh, chỉ để lại một phiến cửa chính, bên trong phân bố tất cả lớn nhỏ nhà gỗ còn có bùn sình đường đi. Đây là một tòa nhân khẩu đại khái chỉ có 5000 người nhân tộc điểm tập kết. Tại điểm tập kết trung ương nhất, có một tòa thạch tháp, Lâm Mặc Dương có thể cảm nhận được nơi đó có một vị tương đương với linh đại cảnh người tu đạo ma tộc. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều ma tộc sĩ tốt. Chương 217, kiếm trạng thiên cương, cầu đặt mua. Chương 217, kiếm trạng thiên cương, cầu đặt mua. Gió tuyết đầy trời, cực Bắc băng nguyên thời tiết biến đổi thất thường. Chỉ thiên ngai ở vào cực Bắc băng nguyên chỗ sâu, phong tuyết mạnh hơn. Mà phân thần hoa chính là trưởng thành tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, thai nghén ngàn năm mới có thể hoa nở 3 ngày. Căn cứ vào kiến mục thánh tôn nói tới, kỳ thực cũng có thể tại phân thần hoa mở mấy ngày phía trước đem phân thần hoa tồn tại ở hàn ngọc đưa đến trong thùng, nếu là lấy tiên thiên sinh linh huyết dịch tầm bổ, cũng có thể sống sót một đoạn thời gian. Nhưng cũng là tối đa 7 ngày thôi. Cho nên Lâm Mặc Dương tại thành công cầm tới phân thần hoa chi sau, hết thảy có thời gian 10 ngày đưa đi Đông Hải. Bất quá đây đối với bây giờ Lâm Mặc Dương tới nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian này liền có thể nói là dư xài. Lâm Mặc Dương từ lúc tiến vào chỉ thiên nhai sau đó, chính là núp ở khoảng cách phân thần hoa cách đó không xa một chỗ trong lòng núi. Hắn tính toán tại phân thần hoa mở mấy ngày trước đây liền dẫn đi phân thần hoa để phòng sinh biến. Trong lúc này, vô luận là lui tới tuần tra ma tộc binh sĩ, vẫn là những cái kia xuyên thẳng qua tại bốn phía ma tộc tu sĩ, cũng là không thể phát hiện Lâm Mặc Dương dấu vết. Dù sao lấy hắn bây giờ ẩn nấp khí huyết thủ đoạn, liền xem như một vị thông huyền cảnh người tu đạo tự mình đến này, đều không biện pháp dễ như trở bàn tay tìm được hắn tồn tại. Võ giả tại bước vào sơn hải cảnh sau đó, liền có thể đem một thân khí huyết cùng chân khí đều thu nạp đến nhân thể trong thiên địa, đó chính là cùng thường nhân không khác. Lại thêm như là quy tức đại pháp những thủ đoạn này, người tu đạo bằng vào linh đài thần thức, tự nhiên là không có cách nào tìm được hắn. Chỉ thiên ngai ở vào ma tộc thần thành phụ cận một tòa đỉnh núi cao. Tòa này núi cao bốn phía phân bố không thiếu ma tộc quân trướng, ngẫu nhiên còn có ma tộc tu sĩ ngự không tuần tra. Ma tộc tại ngàn năm trước đây cường giả cũng không có tu hành đạo pháp, khi đó chính là có thể so với thông huyền thiên quân tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, ngàn năm về sau, phần lớn ma tộc cường giả cũng là chuyển tu đạo pháp. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ, Lâm Mặc Dương còn không có gặp qua không có tu hành đạo pháp ma tộc cường giả. Bất quá căn cứ hắn sở trí, ma tộc tựa hồ sửa chữa lối đi nhỏ pháp phương pháp tu hành, trở nên càng thêm thích hợp ma tộc tu hành. Mà lúc này, vị Tiên Nguyên Anh cảnh giới ma tộc tu sĩ nhưng là một mực chờ tại đỉnh núi Chỉ Thiên Nhai phụ cận, tựa hồ cũng là đang lặng lẽ đợi phân thần hoa mở. Lâm Mặc Dương vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy Chỉ Thiên Nhai tình huống, lúc này hắn giống như một đoạn cây khô, không có chút nào sinh cơ. Mấy ngày đi qua, một tôn lớn như núi cao ma ảnh từ thần thành phương hướng đi tới nơi đây. Một cỗ ngất trời khí thế thẳng lên trời cao. Vô số ma tộc sĩ tốt cùng tu sĩ, cũng là hướng về đạo thân ảnh này quỳ lạy mà đi. Tôn này ma ảnh người khoác kim giáp, đầu đội kim nón trụ, cầm trong tay một cây côn đồng, tựa như một tôn kim giáp chiến thần. Lâm Mặc Dương ánh mắt ngưng lại, tôn này ma ảnh hẳn là chấn thủ thần thành Thiên Cương Ma Thần. Thiên Cương Ma Thần, 36 trụ ma thần bên trong xếp hạng thứ 2, là gần với thông huyền cảnh giới Thiên Khôi Ma Thần tồn tại. Cả người thực lực thâm bất khả chắc, căn cứ vào kiến mục thánh tôn miêu tả, vị này Thiên Cương Ma Thần hoàn toàn có thể coi là ma tộc Long Hổ Sơn đại thiên sư Trương Chính Hư. Mà Thiên Cương Ma Thần cái kia một thân kim giáp càng là một kiện hoàn toàn xứng đáng tiên binh. Nếu như Trương Chính Hư cùng Thiên Cương Ma Thần từng đôi chém giết, nếu là Trương Chính Hư không mang theo cùng là tiên binh Long Hổ Sơn tiên sư pháp kiếm, vậy hắn sợ là chỉ có thất bại hạ trạng. Cầm trong tay tiên binh phản hư cảnh đỉnh phong đạo quân, hoàn toàn có thể coi là hơn phân nửa vị thông huyền thiên quân. Lâm Mặc Dương tỉ mỉ cảm thụ lên vị này Thiên Cương Ma Thần bàng bạc khí huyết, cùng nhân tộc người tu đạo bất đồng chính là, ma tộc cũng giống như dị thú, có cường hãn thể phách thực sự là một đám ngu xuẩn. Chỉ có điều ta cũng là bây giờ không có nghĩ đến, các ngươi những tên ngu xuẩn này, thế mà thật sự dám đối với ma hoàng bệ hạ ra tay. Mục Lâm Chân Quân sắc mặt âm tình bất định, hắn cảm thấy từng trận bất an, chẳng lẽ bọn hắn mưu đồ đã sớm bại lộ? Cái kia Bạch Hành Dạ vì sao muốn đem 6 cảnh bảo thụ giao cho Bạch Đường? Vì sao muốn đem Chí Bảo Dực La cũng cho Bạch Đường chấp trưởng? Hơn nữa Bạch Hành Dạ làm sao dám đi Sơn Hải Quan? Nơi đó thế nhưng là có chừng mấy vị thông huyền cảnh tiên quân đang tại ôm cây đợi thỏ. Hắn cũng không phải đời thứ nhất ma hoàng, hắn làm sao dám đi? Bất an mãnh liệt làm cho Mục Lâm Chân Quân tâm tình trầm trọng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể là mau chóng đánh giết Thiên Cương Ma Thần, tiếp đó xuôi nam vây giết Bạch Hành Dạ. Hắn không tin Bạch Hành Dạ có thể còn sống trở lại thần thành. Thiên Cương Ma Thần lãnh đạm nói, trên người ngươi khí tức ngược lại có chút quen thuộc, xưng tên ra à, ta không chạm bọn chuột nhắt vô danh. Bọn chuột nhắt vô danh. Mục Lâm Chân Quân gương mặt đột nhiên trở nên cực kỳ vặn mẹo, phát ra một hồi cười quái dị. Sau một khắc từng đạo khói đen từ trong cơ thể bắn ra. Thế ta, Mạc Khoa. Nói đi, chỉ thấy một đạo màu đỏ sẫm thần quang chợt lóe lên, sau đó chính là thiên hỏa đầy trời. Cũng may dưới tình thế cấp bách, Thiên Cương Ma Thần cấp tốc đem còn chưa thành thục phân thần hoa, tính cả một mảnh vách núi lấy đi. Lâm Mặc Dương vốn cho là muốn động thủ, nhưng phát giác được phân thần hoa không việc gì sau đó, hắn chính là Nazi đến phương xa, sau khi một cái bẻ gãy một cái ma tộc kim đan tu sĩ cổ, hắn chính là tiếp tục xem hướng về phía xa xa hai vị ma tộc cường giả. Giờ này khắc này, Thiên Cương Ma Thần một thân kim giáp toát ra vô hạn kim quang, trong nháy mắt xua tan đẩy trời thiên hỏa. Tay hắn nắm vết núi, trận to hai mắt, không thể tin nhìn xem lúc này Mục Lâm Chân Quân thất thanh nói, "Mạc Khoa, ngươi vì cái gì còn sống?" Khói đen tan đi, Mục Lâm Chân Quân hình dạng mặc dù không có biến hóa, nhưng hai con mắt của hắn lại là đen kịt một màu, hai bên trán còn sinh ra một đôi sừng cong. Tay hắn cầm một cây màu đỏ sẫm pháp trượng, đánh giặc đỉnh có một khỏa ẩn chứa thiên hỏa kỳ dị bảo thạch, tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Thiên Cương Ma Thần khi nhìn đến căn này pháp trượng sau đó cũng là biến sắc, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, "Không nghĩ tới à, hoàng tử điện hạ thế mà không đem Dực La mang đến Sơn Hải Quan. Này ngược lại là chúng ta thất sách." Lâm Mặc Dương ánh mắt lấp lóe không yên, Mục Lâm Chân Quân rõ ràng là bị một vị nào đó ma tộc cường giả sở đoạt buông tha. Mà hắn tại vị này tên là Mạc Khoa trên thân ma tộc, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này cùng mấy năm trước, bám vào bảy tấc thánh liên phía trên cái kia cỗ quỷ dị khí tức một màn đồng dạng. Trong lòng Lâm Mặc Dương trong nháy mắt hiểu rõ, năm đó ở trên biển Đông, Mục Lâm tìm được tung tích của hắn, tại hắn thất khống chi sau, suýt nữa đem Mục Lâm chém giết. Vị này Mạc Khoa sợ là chính là tại trước đây nhập thân vào trên thân Mục Lâm Chân Quân, hơn nữa tùy theo cùng nhau về tới Long Hồ Sơn. Cho nên Bạch Đường mới tại hắn đại náo Long Hồ Sơn sau đó tìm được hắn đây cũng là Bạch Đường chuẩn bị hậu chiêu sao? Chương 218, vây giết ma hoàng, cầu đặt mua. Chương 218, vây giết ma hoàng, cầu đặt mua. Ung Châu trung bốn quận, bây giờ bốn quận chi binh cũng là đều tập kết tại vị ở phía tây nhất Phượng Dương quận bên trong. Phản quân đã ở 10 ngày phía trước gia thủ, liên khắc mấy thành, khí thế như hồng. Bây giờ phản quân cơ hồ là binh lâm Phượng Dương quận thành. Mà lần này triều đình phái đi Phượng Dương quận chặn đánh quân phản loạn tướng lĩnh tên là Lưu Vĩnh, người này tại Thiên Khải 16 năm từng nhận chức nhạn môn quan thanh giáp doanh thống lĩnh, sau vào binh bộ, bây giờ chính là binh bộ thị lang. Lần này chặn đánh phản quân, triều đình tổng cộng điều đi Thái An thành cùng với xung quanh vệ sở tổng cộng 10 vạn binh mã, trong đó bộ tốt 9 vạn, khinh kỵ 1 vạn. Nhưng cái này so với quân phản loạn 30 vạn đại quân, vẫn là có vẻ hơi giật gấu va vai. Dù sao cả tòa Ung Châu trên cơ bản cũng không có cái gì quân coi giữ lại thêm phải bảo đảm kinh sư an toàn, cho nên chỉ có thể rút ra 10 vạn người. Binh bộ vì thế tranh luận không ngừng, cuối cùng vẫn là binh bộ thượng thư gì chín sao đánh nhịp, quyết định lần này tây phạt quân phản loạn nhân số cùng lãnh binh người. Lư Vĩnh sau đó chính là ngựa không ngừng vó đi Phượng Dương quận, cũng may gắng sức đuổi theo chúng quy là tại phản quân công thành phía trước chạy tới ở đây chính là triều đình chống cự quân phản loạn đạo thứ nhất phòng tuyến. Lư Vĩnh đứng tại trên đầu thành ngóng nhìn Thục Châu phương hướng, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Hắn thấy, triều đình cái này chắp vá lung tung đi ra ngoài 10 vạn đại quân, nhiều nhất có thể giữ vững Phượng Dương quận thành cũng không tệ rồi, đến nỗi còn lại quận huyện nhưng là căn bản không có tinh lực cùng năng lực đi quản. Ung Châu địa thế bằng phẳng, phản quân chỉ cần phái một thành viên đại tướng kiềm chế lại hắn, đại bộ đội hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên qua Phượng Dương, thẳng đến Thái An thành. Trên tay mình có 10 vạn người, Phượng Dương quận lưu lại lính phòng giữ bất quá giải giáp 3 vạn, lại thêm một chút huyện thành tới binh mã, tổng cộng không đến 5 vạn người. Lư Vĩnh xem như binh bộ thị lang, hắn nhìn đều không cần nhìn liền biết, cái này 5 vạn nhân mã chính là một đám người ô hợp đối mặt phản quân danh xưng 300.000 đại quân, đám người ô hợp này không thêm phiền lời nói hắn đều có thể thắp nhang cầu nguyện. Lư Vĩnh khe khẽ thở dài, phản quân khởi sự vô cùng đột nhiên, Thục Châu thậm chí cũng là thoát ly triều đình trường khống, mất tiên cơ triều đình, bây giờ chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Trở lại tạm thời đổi thành sở chỉ huy quận thủ phủ, Lư Vĩnh nhìn xem từng phong huyện thành thất thủ chiến báo, vị này binh bộ thị lang tâm tình càng thêm hỏng bét. Những thứ này ngày bình thường sống trong nhung lụa quận binh đơn giản chính là một đám heo, thậm chí còn có trực tiếp khai thành đầu hàng. Lư Vĩnh phủi mắt đứng tại phía dưới nơm nớp lo sợ Phượng Dương quận trưởng còn có quận thừa, hai người này đối với trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh cũng là có chút không biết làm sao. Bất quá Lư Vĩnh cũng không định cảm phiền hắn, dù sao vị này Phượng Dương quận trưởng tên là Hà Vũ, binh bộ thượng thư gì chín sao đúng là hắn phụ thân. Cái này cũng là gì chín sao để cho hắn đi một chuyến nguyên nhân Phượng Dương. Một mặt là vì bảo trụ nhi tử an toàn, một phương diện khác cũng là sợ đứa con trai này chịu không được áp lực, nếu là khai thành đầu hàng, vậy hắn cái này binh bộ thượng thư cũng coi như là làm đến đầu. Lư Vĩnh ám từ thở dài, hắn nhìn xem Hà Vũ nói, "Hà đại nhân, bây giờ chúng ta chỉ có thể là bỏ qua Phượng Dương quận bên trong toàn bộ huyện trấn. Còn xin thông chi còn chưa thất thủ chỗ, tất cả quân coi giữ đều phải tiếp viện Phượng Dương quận thành. Toàn bộ lương thảo đồ quân nhu đều phải đưa vào quận thành. Bây giờ binh lực chúng ta không chiếm ưu, chỉ có thể trước tiên giữ vững Phượng Dương quận thành. Chỉ cần Phượng Dương quận thành còn tại, vậy những này phản quân cũng không dám tùy tiện xâm nhập Ung Châu." Quân trưởng Hà Vũ vội vàng nói, "Ta cái này liền đi an bài." Nói đi, Hà Vũ chính là vội vã đi ra ngoài. Lư Vĩnh vừa nhìn về phía quận thừa, hắn tiếp tục hỏi, "Trong thành còn có bao nhiêu lương thảo?" Quận thừa vội vàng hành lễ nói, "Bây giờ Phượng Dương quận thành bên trong lương thảo, còn có thể chèo chống 20 vạn đại quân một tháng tiêu hao. Thật sự là lúc trước trong thành lương thảo cũng trở hướng Bắc cảnh, bằng không thì nếu là bình thường, nội thành lương thảo ít nhất có thể kiên trì nửa năm." Hai người nhưng tại Thái An thành bên ngoài cùng Tiên Khải thánh nhân Triệu Dung gặp mặt nói chuyện. Nhưng triều đình đối với cái này cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc nhất thời, trong Thái An thành, lòng người bàng hoàng. Thanh lại đi, chiếu ngục bên trong. Tần La Thần đang ngồi ở một tấm cũ kỹ trên ghế bành ngồi, cũ kỹ cái ghế phát ra chi chi nha nha tiếng vang, mười phần khẽ khẽ. Lúc này hắn đang ngồi ở một chỗ phòng chữa thiên nhà tù bên ngoài, lặng lặng nhìn xem nhà tù ở vào chiếu ngục tầng thấp nhất phòng chữa thiên nhà tù cũng không có máu gì mùi tanh, ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Vào lúc này trong phòng giam, đang ngồi rõ ràng là lấy Tôn Thái Sư cầm đầu mấy vị triều đình đại thần. Mà bọn hắn thế mà không có như dự đoán như vậy gặp cái gì dày vò. Bọn hắn ngược lại là nhận lấy Tần La Thần lễ ngộ. Một ngày ba bữa chưa từng đánh gãy, thậm chí còn có rượu phục dịch. Ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng Tần La Thần muốn trực tiếp đưa bọn hắn lên đường, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là hậu chi hậu giác. Thì ra vị này danh xưng Thiên Khải Thánh Nhân đệ nhất trung khuyển thanh lại ti đâu ngự sử, cũng biết cắn chủ tử của mình. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung tại Lư Vĩnh bị bắt, Ninh Vương chết trận sau đó chính là cũng không còn tổ chức triều hội, tất cả quân cơ đại sự cũng là tại trong điện dưỡng tâm thương nghị. Thế cục hôm nay, vô luận đám người như thế nào túc trí đam mưu, đều cho rằng ngoại trừ bãi bỏ Bắc phạt đại kế, cấp tốc đem quân Bắc phạt rút quân hồi viên bên ngoài, cũng không có cái gì phương pháp phá cuộc. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không thông là, Triệu Dung nói cái gì đều không hủy bỏ Bắc phạt. Cái này khiến trên triều đình chư vị đại thần trong lòng càng là trầm trọng. Một ngày đêm khuya, Lữ Ấn máu me khắp người về tới trong cung, hắn mang về hai cái đấm máu đầu. Triệu Dung nhìn xem trước mặt Lữ Ấn cuối cùng là cười, sau đó hắn chính là đáp ứng Triệu Canh cùng Triệu Hàng yêu cầu, vào kinh đàm phán. Mên Ngông Tây Mạc, một vị giống như khổ hành tăng tầm thường nam tử dừng lại đi về phía đông bước chân, một vị tóc lục lục bào lão giả đứng ở phía trước hắn. Lục bào lão giả chỗ đứng chi địa, sinh cơ rạt rào. Vô số hoa cỏ cây cối ở mảnh này vô sinh cơ trong hoang mạc toát ra sinh cơ bừng bừng. Giống như khổ hành tăng nam tử không hiểu hỏi, vì cái gì? Kiến Mục Thánh Tôn hai mắt nhắm nghiền, hắn lạnh nhạt nói, vì cầu đại đạo. Ngươi như hướng bắc, ta không ngăn cả ngươi. Nếu ngươi muốn đi Thái An thành, vậy hôm nay sợ là đi không được. Khổ hành tăng khe khẽ thở dài, sau một khắc một tôn vô cùng uy nghiêm pháp tướng giống như bất động minh vương hiển hóa ở thiên địa, tiếp tục hướng đi về phía đông đi. Một gốc khổng lồ kiến một đỉnh tiên lập địa, sóng xanh dập dờn, một mảnh ốc đảo nhanh chóng quyết tán. Tôn kia minh vương pháp tướng tại bước vào ốc đảo sau đó, giống như lâm vào đầm lầy, lại là không cách nào dịch bước. Bắc Hàn biển sâu chỗ, tôn kia quỷ dị vượn trắng lặng lặng đứng lặng ở một tòa trên hải đảo. Lúc này, cái kia vị diện cho anh tuấn thanh niên đạo sĩ đang xếp bằng ở vượn trắng bụng đỉnh đầu giao long. Vị này thanh niên đạo sĩ có chút hăng hái nhìn về phía Sơn Hải Quan phương hướng, thỉnh thoảng thi triển thuật pháp đánh về phía mặt biển, nhấc lên từng trận sóng lớn. Sơn Hải Quan bên ngoài trong đại tuyết sơn, vị kia nam tử mặc áo trắng đang lặng lặng đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên. Chương 219, ngàn cơn sóng, cầu đặt mua. Chương 219, ngàn cơn sóng, cầu đặt mua. Theo cái kia tựa như khai thiên tích địa một dạng một kiếm, đêm tối bị đuổi tản ra, cái kia tập kích, bạch đi khỏe miệng càng là tràn ra một vệt máu, nhưng hắn hay không chuẩn bị buông tha trước mắt vị này tuổi cổ lão ma tộc tộc lão. Hắn đưa tay ra tiếp tục chụp vào La Y Y tộc lão, ở sau lưng của hắn, đêm tối lại độ hiện lên. Sau khi đó đen như mực như vạn cổ đêm dài tầm thường hắc ám bị đuổi tản ra, La Y Y tộc lão trung quy là tránh thoát cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích gò bó. Hắn mắt lộ vẻ kiêu rẻ, thủ đoạn này quả thực đánh đám người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu như không phải đạo kiếm quang kia kịp thời đổi tới, vậy hắn nói không chừng thật sự sẽ bị hắn trước tiên đánh giết cái này, nếu là trước kia ngươi, lão phu sợ là đã sớm chết thẳng cẳng đi. La Y Y tộc lão quát lên một tiếng lớn, dùng hết lực khí toàn thân hướng về Bạch Hành Dạ một quyền đánh ra. Một quyền này giống như một tràng tinh hà, rực rỡ lóa mắt. Cùng lúc đó, La Y Y tộc lão thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Bạch Đường đứng tại trên không cũng là sắc mặt nghiêm túc, tay hắn cầm diệt tinh, lại độ đâm ra một thương, tiếp ứng La Y Y đồng thời cũng coi như là bước lui muốn tiếp tục truy kích Bạch Hành Dạ. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Bạch Hành Dạ dừng bước sau đó thần sắc lãnh đạm nhìn về phía tây. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Thiên Khôi." Thanh âm không lớn, nhưng đó là tựa như vang vọng đất trời. Sau một khắc, một đạo hùng vĩ tiếng nói trong nháy mắt tại Sơn Hải Quan bên ngoài vang lên, "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không lại cho Hoa Lê xuất kiếm cơ hội." Lúc này Nhạn Môn Quan bên ngoài, Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu đứng sừng ở Nhạn Môn Quan bầu trời, Hoa Lê đại trưởng giáo cầm trong tay một thanh tiên kiếm, đứng tại Bạch Ngọc Kinh chi đỉnh nhìn xem Nhạn Môn Quan bên ngoài thập nhị trụ ma thần. Ma tộc lần này vì kiềm chế Bạch Ngọc Kinh, tổng cộng phái ra bao quát Thiên Khôi ma thần ở bên trong 12 vị ma thần. 12 vị ma thần riêng phần mình lĩnh kiếm tại Bạch Ngọc Kinh lầu 1. Hơn nữa cái này 12 vị ma thần lại độ hợp thành tương tự với trước kia vây khốn lạc mật đại trận. Thập nhị trụ ma thần đồng nguyên cộng sinh, trừ phi có thể đem cái này thập nhị trụ ma thần đồng thời chém giết, hoặc đem hắn bản nguyên làm hao mòn hầu như không còn, bằng không thì cái này thập nhị trụ ma thần liền tương đương với trong thời gian ngắn bất tử bất diệt. Hoa Lê đại trưởng giáo mặc dù cầm trong tay thiên kiếm, nhưng đối mặt ma tộc lúc này trận thế cũng là cảm thấy từng trận bất đắc dĩ. Thiên Khôi ma thần cùng Bạch Hành Dạ Minh lộ vẻ sớm liền biết trận này vây giết, nhưng bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ, chủ động vào cuộc. Không nói những cái khác, cái này thập nhị trụ ma thần cũng đủ để ngăn chặn hắn cùng Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ trong thập nhị lâu cũng không phải mỗi một lầu đều có lâu chủ cầm kiếm, rất nhiều lâu chủ cũng là đi Thiên Khải thành trợ chiến. Hắn mặc dù vẫn như cũ có thể chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, nhưng cuối cùng không cách nào kích phát lớn nhất uy năng. Cho nên liền xem như hắn cũng không khả năng đồng thời đánh giết thập nhị trụ ma thần, huống chi bên trong còn có một vị tương đương với thông huyền cảnh đỉnh phong Thiên Khôi ma thần. Cho nên hắn chỉ có thể một mực lấy Bạch Ngọc Kinh 12 kiếm, chậm rãi làm hao mòn những thứ này ma thần bản nguyên sinh mệnh lực. Hoa Lê đại trưởng giáo tâm tình lúc này có chút nghiêm trọng, mặc dù Bạch Hành Dạ vừa mới thủ đoạn không thể một mực sử dụng, nhưng nếu là bị hắn tìm được cơ hội, hoàn toàn có cơ hội giết chết tại Sơn Hải Quan bên ngoài một vị nào đó. Tại nguyên bản bọn hắn mưu đồ bên trong, Thái Thượng hẳn là ở chỗ này ngăn chặn Thiên Khôi, hắn khống chế Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu xem như chủ lực vây giết Bạch Hành Dạ. Bọn hắn tại Đông Tây hai bên cạnh đều có sắp xếp, Huyền Minh Thiên Quân nếu là có thể giải quyết đi đầu kia quỷ dị tồn tại, vậy liền lại nhiều thêm một vị Thiên Quân có thể tham dự vây giết. Phía Tây vị kia cùng Đại Phụng Triệu Thất có rất sâu ngọn nguồn, vốn lấy thông huyền cảnh chi năng, vốn hẳn nên có thể rất nhanh giải quyết Thái An thành náo kịch, sau đó đi Nhạn Môn Quan, cùng Thái Thượng cùng một chỗ đánh giết Thiên Khôi ma thần. Nhưng vị này cũng là bị người ngăn cản đường đi. Thiên Khôi ma thần mặt không thay đổi triển lộ tự thân 3000 trượng giữ tợn pháp thần, hắn trong nháy mắt đi tới Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu phụ cận, sau đó chính là một kiếm bổ về phía Bạch Ngọc Kinh. Trong lòng của hắn cực kỳ nổi nóng, dưới mí mắt của hắn, Hoa Lê thế mà còn dám đưa kiếm tại Sơn Hải Quan bên ngoài. Triệu Canh mặt giữ tợn bàng tràn đầy ý cười, lộ ra 10 phần kinh dị. Hắn cười đối với Triệu Dung nói, "Nhị đệ, ngồi 29 năm ta hoàng vị, còn hài lòng?" Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung cười lạnh một tiếng, sau đó hắn lạnh nhạt nói, "Trước kia ngươi làm sự tình gì trong lòng ngươi tin tưởng? Chấm chỉ là rất hiếu kỳ, trước kia đến cùng là ai to gan như vậy, cũng dám tiễn đưa ngươi ra Thái An thành, còn tìm người thay ngươi chết giả. Phu hoàng trước kia tứ tử ngươi, ngươi là tại trong đông cung, ở dưới con mắt mọi người uống thuốc độc tự vận. Lúc đó Thiên Huyền Đại Pháp Sư không tại, trong Thái An Thành hết thảy có 3 vị đạo quân, Bạch Mi đạo quân, Tĩnh Nghi đạo quân, còn có vị kia sớm đã tọa hóa trăm năm Thanh Cùng đạo quân. Nói đi, hắn chính là lặng lặng nhìn xem trước mắt Triệu Canh. Triệu Canh khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, chuyện xưa sửa sự tình, biết là ai còn có ý nghĩa sao? Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung cười lớn một tiếng, sau đó chính là ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hai người nói, đương nhiên là có ý nghĩa, sau khi đem các ngươi những thứ này phản nghịch đánh giết, những người kia, chấm cũng muốn cùng nhau trừ chi. Triệu Canh híp mắt nhìn xem Triệu Dung nói, thánh nhân thật là lớn khí phách. Lúc này, Lương Vương Triệu Hằng lại là mở miệng nói, thánh nhân, chúng ta cũng không phải là muốn đoạt đại vị, chỉ cần đem mấy vị gian thần giao cho chúng ta, thần đệ lập tức dẫn quân trở về Ngọc Môn Quan. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung cười khẩy nói, a, không biết thần đệ muốn chấm giao ra người nào. Lương Vương Triệu Hằng nghiêm mặt nói, thái sư, Tôn Chính Nguyên, lại bộ thượng thư Tuân An, binh bộ thượng thư Hà Cửu An, đại lý tự khanh Lý An, công bộ thượng thư Lỗ Sư. Lương Vương Triệu Hằng liên tiếp nói ra hơn 10 cái tên, nghe được cuối cùng Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung không khỏi cười nói, các ngươi không bằng nói thẳng muốn chấm cho các ngươi dành một chỗ. Lương Vương Triệu Hằng không mặn không nhạt nói, thánh nhân đa tâm. Thiên Khải Thánh Nhân cười to vài tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn Lương Vương Triệu Hằng, hắn nhìn xem Triệu Canh lạnh lùng nói, Triệu Canh, nhiều lời vô ích, hôm nay chấm liền để ngươi chết một lần nữa. Nói đi, Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung toàn thân kim quang đại tác, tại kim sắc vảy cá giáp nổi bật lộ ra càng thêm lóa mắt, đứng tại sau lưng hắn vị kia Khâm Thiên Giám Nguyên Anh chân quân, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thánh nhân nơi nào cần hắn tới hộ giá? Thánh nhân bản thân là một vị nắm giữ phản hư cảnh đạo quân chiến lực tồn tại a. Lương Vương Triệu Hằng biến sắc, sau đó chính là thấy hoa mắt, hắn bị Triệu Canh một cái ném tới hậu phương. Cùng lúc đó, Triệu Canh trong tay đột nhiên xuất hiện một cây phất trần, hắn hướng về Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung chính là sau đó vung đi đứng tại thánh nhân sau lưng cái vị kia Khâm Thiên Giám chân quân trợn to hai mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này sớm đáng chết đi nhiều năm Tần Vương Triệu Canh, lại là một vị phản hư cảnh đạo quân. Tái đi một kim hai vệ thần quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Khâm Thiên Giám cái vị kia chân quân trong nháy mắt nhanh lùi lại. Hai vệ thần quang lập tức thẳng lên thiên ngoại. Mà lúc này hoàng cung chỗ sâu, trong điện dưỡng tâm, Lữ Ân máu me khắp người quỳ gối trong điện, tại hắn hai bên, riêng phần mình trưng bày hai quả đầu lâu. Hán Vương Triệu Đức, Sở Vương Triệu Lâm. Hai người máu tươi nhuộm dần mặt đất, chậm rãi chạy vào Lữ Ân trước người một cái ngọc tỷ. Chương 220, Huyền Âm, hành dạng, cầu đặt mua. Chương 220, Huyền Âm, hành dạng, cầu đặt mua. Thái An thành bầu trời, Tần Vương Triệu Canh thi triển ngàn trượng pháp tướng cùng Thiên Khải Thánh Nhân triển khai đại chiến. Khâm Thiên Giám bên trong đạo quan nhóm khi nhìn đến Tần Vương Triệu Canh ngàn trượng pháp thân sau đó, cũng là sắc mặt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này mưu phản phản quân đứng đầu, lại là một vị phản hư cảnh đỉnh phong đạo quân. Vị này Tần Vương tu đạo thiên phú thế mà xuất chúng như thế. 30 năm trước, vị này Tần Vương có từng tu đạo. Loại này đột phá tốc độ, liền xem như Long Hổ Sơn cái vị kia tiểu thiên sư, đều không bằng cùng a. Thánh nhân chiến lược thế mà khủng bố như thế, bây giờ đều có thể chiến phản hư cảnh đỉnh phong đạo quân. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị tuổi già Nguyên Anh đạo quan trầm giọng nói, ngàn năm phía trước, Thái Tổ Cao Hoàng Đế cùng Tiên Huyền Đại Pháp Sư cùng với Hoa Lê trưởng giáo ký kết hiệp ước. Người tu đạo, không thể quan hệ chuyện thế tục. Cho dù là người trong hoàng thất, trừ đương triều thánh nhân bên ngoài, cũng không thể quan hệ đại phụng quốc sự. Một vị khác đạo quan cũng là gật đầu nói, 200 năm trước, tuyên đế quanh năm độc quyền triều chính, dẫn đến triều cương sụp đổ, nhân gian đại loạn. Cho nên tại cảnh đế cũng chết trận xa trường sau đó, đại phụng hoàng thất đã từng yêu cầu đế vương không thể tu hành trường sinh đạo pháp. Tần Vương Triệu Canh lấy người tu đạo thân phận quan hệ chuyện nhân gian, đã là phạm vào tối kỵ. Chúng ta tuy là người tu đạo, nhưng cũng ăn chính là đại phụng đồng lộc, tự nhiên nên đi tương trợ thánh nhân. Một đám đạo quan bên trong, có không ít người cũng là gật đầu nói phải, thậm chí có người muốn đi lấy Khâm Thiên Giám bên trong thượng đẳng pháp khí tiến đến trợ chiến. Nhưng càng nhiều người hay là chỉ giữ trầm mặc, không nói gì. Mà liền tại lúc này, có hai vị đạo nhân đột nhiên tiến nhập Khâm Thiên Giám bên trong, đi tới trước mặt mọi người. Một vị trong đó, các vị đạo quan cũng là vô cùng quen thuộc, mà đổi thành một vị đạo nhân, nhưng là để cho các vị đạo quan cảm thấy ngoài ý muốn. Khi nhìn đến vị này đạo sĩ sau đó, không ít người trong lòng cũng là lộn bột một chút, Long Hổ Sơn đại thiên sư Trường Chính Hư tại sao sẽ ở nơi đây? Người này không phải đang bế quan đột phá sao? Mọi người nhất thời cảm giác hôm nay Khâm Thiên Giám tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì. Bạch Mi đạo quân nhìn xem đám người, tiếp đó vừa cười vừa nói, theo bần đạo góc nhìn, đại gia cũng không cần xen vào việc của người khác. Cái này dù sao cũng là đại phụng bên trong hoàng thất chi tranh, chúng ta những thứ này người tu đạo, không thích hợp lẫn vào. Trước kia không để thánh nhân tu hành trường sinh đạo pháp, một mặt là bởi vì tuyên đế cầm quyền mấy trăm năm, tham luyến quyền lợi, dẫn đến lúc đó triều cương bất ổn, suýt nữa lễ nhạc sụp đổ. Một phương diện khác nhưng là tuyên cảnh nhị đệ dựa dẫm tự thân cảnh giới, mạo hiểm xuất quan, dẫn đến thế cục chấn động bất ổn, kết quả chư vị cũng đều là biết được. Nhưng bây giờ bắc phạt sắp đến, ma tộc nhìn chằm chằm, cho nên bần đạo cho rằng chúng ta cần sưu tập hết thể sức mạnh, dốc hết toàn lực diệt ma. Nói đến đây, Bạch Mi đạo quân dừng lại một chút, hắn quét mắt mọi người nói, huống chi theo bần đạo góc nhìn, không để người tu đạo quan hệ chuyện nhân gian, mặc dù không thể nói là đúng sai, nhưng nếu là không có chúng ta những thứ này người tu đạo, chắc hẳn nhân tộc đã sớm hủy diệt. Đã như vậy, nhiều một vị phản hư cảnh đỉnh phong, thậm chí có hy vọng thông huyền nhân gian đế vương chưa chắc không phải một chuyện tốt. Khâm Thiên Giám bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, các vị đạo quan cũng là tâm tư dị biệt nhìn về phía thời khắc này Bạch Mi đạo quân. Bạch Mi đạo quân lời nói, mọi người ở đây đều hiểu. Có người rất là tán đồng, nhưng có người nhưng cũng không dám gật bừa. Vừa mới nói chuyện vị kia lão Nguyên Anh tức giận đến râu ria loạn chiến nói, đạo quân, ngươi đây là muốn họa loạn thiên hạ, không để người tu đạo quan hệ dưới núi chuyện, là vì bảo hộ nhỏ yếu đồng tộc, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu là như đạo quân làm việc như vậy, làm được là cướp đoạt chính quyền cử chỉ. Đạo quân chớ quên, chúng ta cũng là người. Bạch Mi đạo quân cười híp mắt nhìn về phía vị này tư lịch rất già Nguyên Anh chân quân, sau một khắc, hai đạo bạch mi trong nháy mắt đem vị này lão Nguyên Anh giam giữ đến trước mặt hắn. Hắn chỉ là để hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Tần La Thần khuôn mặt ngây ngốc nhìn xem Trương Doãn Hiển từ từ đi xa bóng lưng, hắn lúc này thậm chí ngay cả tự vận đều không làm được. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Tần La Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn tựa hồ đã là thấy trước mình hạ trạng. Cùng lúc đó, tại Khâm Thiên giám bên trong, nguyên bản đứng tại Bạch Mi đạo quân sau lưng Trương Chính Hư đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại hắn mở hai mắt ra một khắc này, sau lưng tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bạch Mi đạo quân mặc dù có cảm ứng, nhưng Trương Chính Hư cách hắn thật sự là quá gần, hắn không đợi làm ra phản ứng, Trương Chính Hư chính là cầm trong tay đạo kiếm nhất kiếm đâm vào ngực của hắn. Trương Chính Hư mắt lộ ra ngon sắc, hắn một tay cầm kiếm, tay nắm pháp ấn, ngập trời lôi đỉnh trong nháy mắt đem Bạch Mi đạo quân thân thể bao phủ. Cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa, Bạch Mi đạo quân chính là hình thần câu diện. Khâm Thiên giám bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Trương Chính Hư cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mà Trương Chính Hư chỉ là lạnh nhạt nói, tự tiện rời đi Khâm Thiên giám giả, đừng trách bổn thiên sư vô tình. Lúc này Thái An thành bầu trời, Triệu Canh biến sắc, hắn không dám tin nhìn về phía Thái An thành quát lên, Trương Chính Hư, ngươi dám lường gạt bản vương. Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung bật cười một tiếng nói, ngươi có thể cho hắn, chấm đều có thể cho. Vậy ngươi không ngại hỏi một chút chính mình, Trương Chính Hư vì sao muốn giúp ngươi? 30 năm trước ngươi là ngu xuẩn, 30 năm sau, ngươi vẫn là ngu xuẩn như thế. Triệu Canh sắc mặt âm tình bất định, hắn lần nữa thi triển đạo pháp hướng về Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung đánh tới. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn, chỉ cần có thể đem trước mặt Thiên Khải thánh nhân đánh giết, vậy hắn liền còn có cơ hội lật bàn. Thiên Khải thánh nhân toàn thân kim quang đại tác, hắn một quyền bức lui Tần Vương Triệu Canh ngàn trượng pháp thân, sau đó chính là thân hình lóe lên. Trương Doãn Hiền lại là không biết tại lúc nào, tay cầm ngọc tỷ đi tới hai người phụ cận. Thiên Khải thánh nhân đưa tay nhận lấy ngọc tỷ, sau đó chính là ngoạn vị nhi nhìn về phía Triệu Canh. Triệu Canh sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệ thần quang liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng bây giờ thì đã trễ, chỉ thấy Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung cầm trong tay ngọc tỷ, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Từng đạo màu vàng kim khí tức từ bên trong Thái An thành hiện lên, hơn nữa lao nhanh tụ tập ở trong cơ thể của Triệu Dung. Hoàng hốt ở giữa, hình như có một đầu kim sắt chân long quấn quanh ở trên thân Triệu Dung. Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung, bây giờ tựa như thần thánh ta chính là Cửu Châu đại phụng nhân hoàng, hôm nay mang theo đại phụng khí vận, chảm nhân tộc phản lịch. Sau một khắc, quấn quanh ở Triệu Dung bên ngoài cơ thể kim long hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm, trong nháy mắt hướng về chạy trốn Triệu Canh chém tới. Theo một vệt kim quang thoáng qua, một cỗ thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung lạnh lùng nhìn về trong tay đầu người, sau đó hắn lại là phá vỡ tầng mây, tựa như thần nhân hạ phàm đồng dạng quan sát mấy chục vạn phản quân. Mấy chục vạn phản quân bây giờ cũng là sợ vỡ mật, không ít người đã là vứt bỏ vũ khí quỳ lạy trên mặt đất. Lương Vương Triệu Hằng trầm mặc nhìn về phía trên không gương mặt quen thuộc kia bảng. Hắn cười thảm một tiếng, hoành kiếm tự vận. Trương Chính Hư đứng tại Khâm Thiên giám bên trong, hắn nhìn xem trên không Thiên Khải thánh nhân không khỏi khe khẽ thở dài. Lựa chọn của hắn là đúng, mà hắn cũng sẽ thu hoạch được hắn chắc có hồi báo. Thái An thành cuộc náo kịch này, cũng là thời điểm kết thúc bốn. Chương 221, Thính Ngô danh hủy, cầu đặt mua. Chương 221, Thính Ngô danh hủy, cầu đặt mua. Hắc ám ở trên bầu trời nhanh chóng lan tràn, cho người ta một loại vô cùng hít thở không thông cảm giác áp bách. Ba ngày phảng phất bị cỗ này hắc ám triệt để thôn vệ, ánh mặt trời vào giờ phút này cũng là không có tin tức biến mất. Trong lúc nhất thời, tối tăm không mặt trời. Lâm Mặc Dương đứng tại trên không trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắc ám tốc độ lan tràn thật sự là quá nhanh, lấy tốc độ của hắn căn bản là không có cách đuổi tại đêm tối tới phía trước rời đi nơi đây. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đột nhiên, Lâm Mặc Dương con ngươi đột nhiên co lại, tại trong đó bóng tối vô biên, đi tới một người. Nói đúng ra, đó là một vị ma tộc nam tử. Hắn người mặc màu đen hoa phục, hoa phục phía trên dùng tơ vàng buộc vòng quanh ma tộc đặc hữu phong cách đồ án. Lâm Mặc Dương thấy không rõ người tới khuôn mặt, nhưng mà hắn lại là từ khi người này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Thông huyền cảnh trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Mẹ nó, ta cũng không thể đụng đại vận đụng tới một cái thông huyền cảnh đỉnh phong a. Tại trong mấy lần trước mô phỏng, Lâm Mặc Dương biết rõ, hắn sẽ ở thu được phân thần hoa chi sau gặp được một vị ma tộc cường giả. Tại đại chiến sau đó, hắn liền sẽ trọng thương bỏ chạy. Cho nên Lâm Mặc Dương tại Chỉ Thiên Nhai đánh giết Thiên Cương Ma Thần sau đó, chính là nhanh chóng rời đi Chỉ Thiên Nhai, vì chính là tránh tao ngộ vị này ma tộc cường giả. Không có nghĩ rằng vẫn không thể nào tránh thoát đi. Lâm Mặc Dương hít sâu một hơi, tất nhiên không tránh thoát, vậy thì chỉ có một trận chiến. Lúc này Lâm Mặc Dương đã là bị bóng tối bao phủ, tại trong bóng tối này, một vòng kim quang hiện lên, một đôi mắt vàng tại trong bóng tối này giống như Lê Minh Chi Quang nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Một cỗ nồng nặc chiến ý bắn ra. Trước mắt ma tộc tất nhiên là ma tộc bên trong cường giả một trong, hắn ngược lại muốn xem, hắn cách những thứ này chí cường giả đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Mà đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng là bị Lâm Mặc Dương hấp dẫn, hắn dừng bước, đầy trời đêm tối cũng là đình chỉ lan tràn. Cùng lúc đó, trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện vô số tạo hình kỳ dị hắc ám sinh vật. Bọn hắn tương tự dị thú, nhưng hình thái vặn vẹo quỷ dị, tản ra làm cho người bất an khí tức. Bóng tối vô tận dựng dục ra vô số hắc ám sinh vật, những thứ này hắc ám sinh vật phát ra the thé khó nghe tiếng gào thét, hướng về Lâm Mặc Dương chính là cùng nhau xử lý. Lâm Mặc Dương ánh mắt lạnh nhạt, kim quang che chiếu người, dương cực chân khí phân tán bốn phía, hắn trưởng khống cựu cung bát quái kiếm trận, vô tận kiếm khí dẹp thiên tứ phương. Từng đạo cường đại kiếm khí những nơi đi qua, liền có một đầu hắc ám sinh vật bị kiếm khí chém giết. Mấy hơi thở ở giữa, mặc dù hắc ám sinh vật vẫn là liên tục không ngừng từ trong bóng tối hiện lên, vốn lấy Lâm Mặc Dương làm trung tâm, cựu cung bát quái kiếm trận cứng rắn giết ra một cái khu vực chân không. Kiếm khí những nơi đi qua, gặp địch chém tất cả. Nhưng Lâm Mặc Dương không có chút nào buông lỏng cảnh giác, những thứ này hắc ám sinh vật mặc dù quỷ dị, nhưng mà cũng không cường đại. Trọng yếu là đạo kia ma ảnh, có thể gây nên dị tượng như thế, hắn nếu là tự mình động thủ, tuyệt đối không thể khinh thường đột nhiên. Lâm Mặc Dương tâm thần kịch chấn, trong mắt của hắn đạo kia ma ảnh thế mà hư không tiêu thất. Bạch Huyền Âm rơi vào đường cùng chỉ có thể là buông xuống trong tay bạch đường, hắn phất ống tay áo một cái, lại độ đem cái kia ngũ sắc chân long thu vào trong tay áo, sau đó chính là cầm lên diệt tinh, trong nháy mắt ma diệt hai vị thông huyền cảnh tồn tại thần thông. Bất quá cử động lần này cũng là để cho hắn thân thể chấn động, trong miệng lại độ chảy xuống từng sợi dòng máu màu vàng nóng. Bạch Đường thân hình nhanh lùi lại, hắn quát lớn, cấp tốc đánh giết hắn. Hắn còn có một cái nguyên thần. 200 năm trước, ta vốn định đem hắn đầu nhập Hắc Uyên, nhưng mà Hắc Uyên bên trong có một cái vô cùng cường đại nguyên thần cùng lúc đó trọng thương Bạch Huyền Âm liên thủ chế phục ta. Nếu như không phải ta lúc đầu đã lưu lại thủ đoạn, ta tại 200 năm trước liền đã chết hẳn. Trong khối thân thể này chính là hắn nguyên thần thứ hai, bản thể của hắn còn tại Hắc Uyên bên trong, bây giờ sợ là đã hướng bên này chạy đến, nếu là nguyên thần hợp nhất, hắn sợ là sẽ phải phát huy ra phía trên thông huyền cảnh chiến lực. La Y tộc Lao đã sớm biết chuyện này, cho nên hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ là tiếp tục ra quyền hướng về Bạch Huyền Âm đánh tới. Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Thái Thượng Thiên Quân nghe vậy nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, nếu quả thật như thế người nói tới, vậy nếu như không thể mau chóng diệt sát trước mắt Bạch Huyền Âm, cái kia sau một chốc, tất cả mọi người sợ là đều phải chết ở chỗ này. Ngàn năm phía trước, nhân tộc nhiều như vậy thông huyền cảnh tiên quân đều không thể đánh giết Bạch Huyền Âm, nếu là hắn có thể khôi phục lại ngàn năm trước đây chiến lực, Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Thái Thượng Thiên Quân cũng không cho rằng bọn hắn có thể chống đỡ được vị này đời thứ nhất ma hoàng. Sau một khắc, đầy trời thuật pháp tàn phá bừa bãi, ba vị thông huyền cảnh tồn tại cũng là bắt đầu liều mạng. Ba tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng riêng phần mình thi triển thần thông, trong nháy mắt đem ở vào trong ba người Bạch Huyền Âm ba phủ. Tinh hà treo ngược, cựu sát thần quang giống như chín chuôi tiên kiếm xuyên thẳng qua trong đó. Còn có một tôn vô cùng to lớn pháp vòng chậm rãi chuyển động. Nhạn môn quan bên ngoài, Hoa Lê đại trưởng giáo sắc mặt khó coi nhìn về phía Sơn Hải quan phương hướng, sự tình phát triển đích thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Bạch Đường cùng Tần Vương Triệu canh hợp mưu, riêng phần mình cũng là vì riêng phần mình mục đích mà đã đạt thành chung nhận thức. Bạch Đường liên hiệp ma tộc La Y Y, sẽ tại Ngọc Môn quan bên ngoài liên hợp Triệu canh diễn một hồi trò hay. Tần Vương Triệu canh kỳ thực cũng không muốn xưng hoàng, hắn muốn làm toàn bộ đại phụng phía sau màn chủ nhân, mà Lương Vương Triệu Hằng chính là hắn chọn lựa đại phụng trên mặt đại thánh nhân. Thiên Khải Thành Bắc Ma tộc không muốn để cho Trần Bách Hải vị này danh tướng sống sót trở về, vì đạt tới hợp tác, cho nên Trần Bách Hải chết. Nhưng tất cả những thứ này tại Hoa Lê đại trưởng giáo bọn hắn xem ra, chỉ cần có thể đánh giết Bạch Hành Dạ đó đều là đáng giá. Thái thượng cùng La Y Y sẽ làm bộ tại Thiên Khải Thành rằng co, cái sau âm thầm sẽ đi tới Sơn Hải quan phụ cận chờ. Nguyên bản Thái thượng Thiên Quân sẽ đi nhạn môn quan tiếp nhận Hoa Lê đại trưởng giáo kiểm chế Thiên Khôi Ma Thần, nhưng cái sau trực tiếp xuất lĩnh hơn 10 vị ma thần, cái này khiến Hoa Lê đại trưởng giáo chỉ có thể là khống chế Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu trấn thủ nhạn môn quan. Bạch Đường sẽ an bài người đánh giết trấn thủ thần thành Thiên Cương Ma Thần, phòng ngừa ma tộc tại bên trong thần thành vận dụng thủ đoạn nào đó sắp lâm vào hiểm cảnh Bạch Hành Dạ mang về thần thành. Huyền Minh Thiên Quân sẽ ở Bắc Hàn Hải kiểm chế lại đầu kia quỷ dị sinh vật. Còn có một vị Thiên Quân sẽ trước tiên trở lại Thái An thành, tại giải quyết Thái An thành sự tình sau đó, hắn sẽ lập tức bắt thượng, đi Sơn Hải quan tham dự đối với Bạch Hành Dạ vây giết đến lúc đó. Bốn vị thông huyền cảnh cùng Bạch Đường liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Bạch Hành Dạ. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng La Y thì cùng Bạch Đường sức mạnh, nhưng mà đợi đến Bạch Hành Dạ chết, bọn hắn sẽ tính toán đánh giết La Y thì cùng Bạch Đường. Tình huống tốt nhất, bọn hắn giết chết Bạch Hành Dạ đến lúc đó Thiên Huyền bọn hắn hoặc là giết chết La Y thì cùng Bạch Đường, hoặc là liền sẽ tới nhạn môn quan cùng Hoa Lê đại trưởng giáo cùng một chỗ chém giết Thiên Khôi đến lúc đó nhân tộc cục diện một mảnh tốt đẹp, Thái An thành bình yên vô sự, bác phạt vẫn như cũ có thể tiếp tục. Xấu nhất tình huống, bọn hắn cho dù không cách nào đánh giết Bạch Hành Dạ cái kia La Y thì cùng Bạch Đường cũng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Ma tộc tất nhiên lâm vào nội loạn. Chương 222, tựa như thần minh, đạp nhật mà đi, cầu đặt mua. Chương 222, tựa như thần minh, đạp nhật mà đi, cầu đặt mua. Cực Bắc Băng Nguyên, tại cái này vốn nên là ban ngày thời điểm, lại là vô biên vô tận quỷ dị hắc ám. Mà tại cái này có thể xưng cực hạn trong bóng tối, có hai thân ảnh đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đụng vào nhau. Trong đó một thân ảnh đen như mực, một thân ảnh khác nhưng là toát ra ánh sáng vô tận. Theo hai thân ảnh lại độ va chạm, một cỗ ba động khủng bố phân tán bốn phía, Lâm Mặc Dương toàn thân kim quang đại tác, hắn nắm đấm lại xuất quyền, chính là từng vòng chói mắt liệt nhật lớn dương quét ngang mà đi. Từng vòng đại nhật hành không, phá vỡ cực hạn đêm tối. Bất quá mặc dù nhìn qua thanh thế hùng vĩ, nhưng Lâm Mặc Dương lại là biết rõ, hắn vẫn không thể nào đối trước mắt cái này gọi là Bạch Huyền Âm ma tộc tạo thành một chút tổn thương chí mạng. Lâm Mặc Dương một đôi mắt vàng tựa như thần minh, hắn lạnh lùng nhìn xem Bạch Huyền Âm. Cái này ma tộc thật khó dây dưa, đặc biệt là ở mảnh này trong đêm tối. Lâm Mặc Dương rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tương tự với đại đạo đệ thắng cảm giác, vô luận hắn như thế nào kích phát thể nội dương cực chân khí, cho dù là đại nhật hành không, những cái kia quang huy vẫn là rất nhanh sẽ bị bóng tối vô biên thôn phệ. Bạch Huyền Âm bây giờ cũng là đang nhìn Lâm Mặc Dương. Hắn bây giờ đối với trước mắt cái này trẻ tuổi tiên thiên nhân tộc càng cảm thấy hứng thú. Một đầu có thể sánh vai thông huyền cảnh thiên quân con đường. Tin tưởng mặc kệ là ai, cho dù là ngàn năm trước đây vị kia người có học thức, đều biết sinh ra hứng thú thật lớn. Bạch Huyền Âm nhìn xem Lâm Mặc Dương mở miệng nói ra, ngàn năm phía trước, tộc ta Sơ Lâm Cửu Châu chính là có thật nhiều cường giả. Chúng ta chưa từng tu hành đạo pháp, nhưng lại có thể chém giết các ngươi coi như thần minh thông huyền cảnh thiên quân. Cho nên chúng ta cũng khinh thường tại đi tu hành đạo pháp của các ngươi. Nói đến đây, Bạch Huyền Âm trong mắt lộ ra hồi ức chi sắp nói, bất quá, sau khi ta đang tu hành đạo pháp, lại thêm ta thần tộc nguyên bản liền có thông thiên đại đạo, ta tìm hiểu thần tộc bản nguyên có siêu việt thông huyền cảnh chiến lực. Lúc đó mặc kệ là vị kia kiếm khách, vẫn là vị kia người có học thức, hay là mặt khác mấy vị nhân kiệt, nếu là đơn độc cùng ta chém giết, chỉ có một con đường chết. Cho nên tại ta yên lặng sau đó, ta tộc bắt đầu tu đạo. Lâm Mặc Dương híp mắt nhìn xem trước mắt thẳng thắn nói Bạch Huyền Âm, lúc này hắn đã đại khái đoán được thân phận của hắn, người này đoán chừng chính là vị kia đời thứ nhất ma hoàng. một vị có thể đối mặt hơn 10 vị thông huyền cảnh thiên quân mà thắng thảm ra hỏa, cũng không phải hắn bây giờ có thể đơn độc đối mặt. Bất quá cũng may trước mắt Bạch Huyền Âm tựa hồ không có loại kia siêu việt thông huyền cảnh chiến lực, bằng không thì hắn sợ là sớm đã bị bắt lại. Tất nhiên chưa từng siêu việt thông huyền, cái kia chênh lệch mặc dù vẫn là rất lớn, nhưng cũng không phải không thể bù đắp. Vô biên vô tận đêm tối đích xác khó chơi, nhưng có cựu cung bắt quái kiếm trở tại, những cái kia hắc ám sinh vật thì sẽ không quấy nhiễu được hắn. Từ mới vừa đến bây giờ, hắn một mực tại mượn cùng Bạch Huyền Âm giao thủ thời điểm, tôi luyện tự thân quyền ý, bây giờ Lâm Mặc Dương một thân quyền ý càng hơn dĩ vãng. Bạch Huyền Âm tự nhiên là nhìn ra Lâm Mặc Dương biến hóa, hắn đột nhiên vừa cười vừa nói, ngươi cái này thân quyền ý còn có thể, nhưng so với ngươi cái kia cố kiếm ý đến xem, liền có vẻ hơi bình thường. Ngươi cái này thân kiếm ý mặc dù không có huyền một cường đại, nhưng mà ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý đích sắc không tầm thường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả thực không muốn vào ta thần tộc sao? Lâm Mặc Dương không khỏi khẽ miệng co giật, hắn hung hăng hướng về Bạch Huyền Âm gắt một cái nói, giả bộ lao sói vây đuôi cái gì đâu? Vừa rồi chính mình rắn rắn chắc chắc ăn mấy đạo quyền tình, khi ta không thấy sao? Bạch Huyền Âm sắc mặt nhất thời tối sầm lại, Lâm Mặc Dương nhưng là hít sâu một hơi, hắn còn cần nghĩ biện pháp mở ra thời khắc này cục diện bế tắc. Chỉ dựa vào hắn lúc này chiến lực cùng cựu cung bắt quái kiếm trận vẫn là không đáng chú ý, lần trước mô phỏng bên trong, hắn tựa hồ vẫn có thể thuận lợi rời đi cực bắc băng nguyên, nhưng hệ thống đối với thông huyền cảnh mô phỏng chỉ là một loại dự đoán, cho nên hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mở mịt biến cố phía trên. Lão tử cũng không phải những cái kia đạo khả đạo, phi thường đạo đạo sĩ mũi châu. Lâm Mặc Dương không định trốn nữa, đến lúc đó, hắn liền có thể có cơ hội triệt để siêu việt thông huyền cảnh giới gò bó, đạt đến một loại trước nay chưa có cảnh giới. Hết thảy địch nhân đều đem bị hắn thôn phệ. Dù sao tại ngàn năm phía trước, hắn liền có thể đối mặt hơn 10 vị thiên quân mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Bạch Huyền Âm không có nghĩ tới là, Bạch Hành Dạ thông qua bí thuật, thông qua hắn dòng dõi Bạch Đường mà sống tạm xuống dưới. Bạch Hành Dạ phát giác cái gì, cho nên hắn liên hiệp nhân tộc còn có La Y tới giết hắn. Nhìn xem đỉnh đầu hai vòng đại nhật, Bạch Huyền Âm thần sắc lạnh nhạt giơ tay lên, ở trong tay của hắn, đột nhiên hiện ra một đóa đang tại thiêu đốt ở trong màu đen hoa sen. Nhảy nhót ngọn lửa màu đen, để lộ ra khí tức hủy diệt. Sau một khắc, Bạch Huyền Âm đem cái kia đóa hắc diễm hoa sen ném về phía hai vòng đại nhật, hoa sen bỗng nhiên phóng đại mấy lần, lại là cứng rắn bắt đầu thôn phệ lên cái kia hai vòng giao hội ở chung với nhau liệt nhật lớn dương. Bạch Huyền Âm mắt nhìn Lâm Mặc Dương, sau đó lại là quay đầu nhìn về phía phương nam. Hắn có thể cảm ứng được hắn nguyên thần thứ hai đã bị thương, cho nên Bạch Huyền Âm không còn chuẩn bị trêu đùa Lâm Mặc Dương, hắn còn cần mau chóng đuổi tới Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần hắn nguyên thần quý nhất, hắn liền có thể đánh giết hai vị kia nhân tộc thiên quân. Mặc dù vị kia chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu đạo sĩ có chút phiền phức, nhưng cũng vẹn vẹn có chút phiền phức thôi. Lâm Mặc Dương nhìn chằm chằm hai vòng đại nhật chỗ giao hội cái kia sợi hỏa diễm, trong lòng của hắn đột nhiên có chút hiểu ra, liền như là cựu dương thần kiếm cựu kiếm hợp nhất, không hề chỉ là một kiếm thêm một kiếm uy lực trung điểm, chín kiếm hợp nhất là vì kích phát ra càng cường đại hơn cầu vồng phá ngày. Lâm Mặc Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ tâm khảm huyệt bắt đầu, đan điền huyệt, túc dương minh vị kinh, túc thái dương bảng quan kinh, thủ thái dương tiểu chẳng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, sống lưng huyệt, trí dương huyệt mà tới huyệt bách hội, cựu dương sinh huy, từng vòng đại nhật phá thể mà ra, cựu dương huyền thiên. Vô biên vô tận hắc ám tựa hồ cũng tại lúc này bị Cửu Dương hào quang xua tan. Sau một khắc, Cửu Dương giáo hội, Bạch Huyền Âm sắc mặt đại biến, tại Cửu Dương giáo hội một khắc này hắn chính là cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp chính là trộm tới trước người đêm tối bị hắn siết trong tay, hóa thành một thanh ám dạ thiên đao. Bạch Huyền Âm một đao hướng về đang tại giáo hội Cửu Dương bổ tới, hắn không thể ngồi xem Lâm Mặc Dương thành công đem Cửu Dương quy nhất ánh đao ngập trời mang theo thẳng tiến không lùi, vì thế tựa hồ muốn chạm phá chư thiên, Lâm Mặc Dương một cái lắc mình chính là chắn Cửu Dương phía trước. Hắn trực tiếp gọi đến tới Cựu Cung Bắt Quái kiếm trận, vô tận kiếm khí dẹp tiên tứ phương hắc ám. Lâm Mặc Dương cầm trong tay chân vũ kiếm, thái sơ kiếm ý chấn động không thôi. Cựu Dương thần kiếm, chín kiếm quý nhất, cầu vồng phá ngày. Theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Mặc Dương cầm trong tay chân vũ miệng nuôi chảy máu, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng Bạch Huyền Âm cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Bạch Huyền Âm cầm trong tay thiên đao, lại là triển lộ một tôn 3000 trượng cao lớn pháp tướng, Cựu Luân Liệt Nhật lớn dương tại tôn này đen như mực cao lớn pháp tướng trước mặt cũng là có vẻ hơi nhỏ bé, ta vốn định mang ngươi về thần tộc, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi biết được, nhân tộc là như thế nào đê tiện nhỏ yếu sinh linh. Lâm Mặc Dương mắt lộ vẻ điên cuồng, hắn triệt hồi Cựu Cung Bắt Quái kiếm trận, đổi cầm hiên viên. Thời khắc này hiên viên kiếm cũng là toát ra từng đạo thần quang. Chương 223, giọ chúc múc nước, công giá trảng, cầu đặt mua. Chương 223, giọ chúc múc nước, công giá trảng, cầu đặt mua. Sơn Hải Quan bên ngoài, Đại Tuyết Sơn. Nguyên bản tuyết trắng mênh mang núi tuyết bây giờ đã là rách nát không chịu nổi, không thiếu thấp bé đỉnh núi tức thì bị san bằng thành đất bằng. Tại đủ loại thần thông tác dụng phía dưới, không thiếu tuyết trắng sớm đã hòa tan, để lộ ra đen như mực ngọn núi bên trong Đại Tuyết Sơn, một vị người mặc đồ trắng ma tộc nam tử đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vị này ma tộc nam tử chính là Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai. Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai sắc mặt khó coi nhìn một phía, tại trung quanh hắn đứng năm vị tản ra cường thế khí tức thân ảnh. Khâm Thiên Giám Thiên Huyền Đại Pháp Sư, Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Thiên Quân, Lĩnh Nam Kiến Mộc Thánh Tôn, ma tộc La Y Y tộc lão, còn có một vị họ Triệu Thiên Quân. Năm vị thông huyền cảnh thiên quân, giờ khắc này ở trong Đại Tuyết Sơn tựa hồ tạo thành một cái tất sát chi cục. Nguyên bản Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ba vị thông huyền cảnh thiên quân vây giết, nhưng khi Kiến Mộc Thánh Tôn cùng với vị kia họ Triệu Thiên Quân đến chỗ này sau đó, thế cục chính là phát sinh biến hóa. Mặc dù Thiên Huyền Đại Pháp Sư, Thái Thượng Thiên Quân cùng với La Y Y cũng là riêng phần mình mang thương, nhưng dù sao không thương tổn cùng căn bản, bây giờ lại thêm mới đến hai vị thông huyền cảnh tồn tại, tình cảnh của hắn lập tức trở nên nguy hiểm. Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai yên lặng nhìn về phía cực bắc băng nguyên chỗ sâu, hắn không rõ bản thể của hắn đến cùng đang làm những gì. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nơi đó đại chiến ba động, nhưng chỉ cần bản thể của hắn nguyện ý, hoàn toàn trước tiên có thể đến chỗ này cùng hắn hợp hai là một, đến lúc đó trước mặt cái này một số người đều sẽ không là cái uy hiếp gì. Nhưng bản thể chậm chạp không tới, cái này khiến nội tâm của hắn bỗng cảm giác bất an. Bản thể của hắn đã trải qua 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thôn vệ vô số sinh linh, bây giờ đã là khôi phục thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu là như vậy cũng không thể thuận lợi xuôi nam, vậy thì chỉ có thể là có một vị đồng dạng là thông huyền cảnh đỉnh phong tồn tại ngăn cản bản thể của hắn. Nhưng nhân tộc lúc nào lại thêm ra một vị đỉnh phong thiên quân? Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ. Chẳng lẽ xuất thủ là vị kia Đông Hải Lạc Thần? Nhưng hắn tại Bắc Hàn Hải bên kia cũng là đã làm một ít hứa an bài, vì chính là tránh xuất hiện cái gì lớn biến cố. Nếu quả thật chính là vị kia Lạc Thần, nàng tuyệt đối không có khả năng sống sót bước vào cực Bắc Băng Nguyên, lại càng không cần phải nói đi ngăn cản bản thể của hắn xuôi nam đây rốt cuộc là ai tại xuất thủ. Lúc này, tham dự vây giết Bạch Huyền Âm năm vị thông huyền cảnh tồn tại cũng đều là phát giác cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu dị thường. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được từ cái này bên trong truyền ra kinh khủng ba động. Nhưng mà trở ngại cái kia phiến vô biên vô tận đêm tối, bọn hắn không sao biết được hiểu trong đêm tối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên cũng không cách nào thấy rõ đến cùng là ai đang cùng đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm bản thể giao thủ. Thái Thượng Thiên Quân híp mắt nhìn về phía cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, sau đó đối với Thiên Huyền Đại Pháp Sư truyền âm hỏi, ngươi biết được ngăn lại Bạch Huyền Âm bản thể người là ai chăng? Thiên Huyền Đại Pháp Sư cau mày nói, không biết. Huyền Minh tại Bắc Hàn Hải chống cự đầu kia quỷ dị hung thú, còn lại thông huyền cảnh tồn tại trên cơ bản đều tại Bắc Cảnh. Thái Thượng Thiên Quân trầm giọng nói, Lạc Thần đang tại đi nơi đây, như vậy nói cách khác, còn có một vị chúng ta cũng không biết thông huyền cảnh tồn tại đang cùng Bạch Huyền Âm bản thể giao thủ. Thiên Huyền Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, không quan trọng, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể ngăn trở Bạch Huyền Âm bản thể liền có thể. Vị kia họ Triệu Thiên Quân bị cầm trong tay diện tinh Bạch Huyền Âm một thương xuyên thủng phần bụng, trực tiếp bị đóng vào bên trên đại địa. Tại sao cái này, Bạch Huyền Âm nguyên thần thứ hai lông mày nhíu một cái, hắn rút ra diện tinh, quay người lại một thương đánh tan ngũ hành thần quang biến thành của sáng. Sau một khắc, Thái Thượng Thiên Quân một cái lắc mình đi tới vị kia họ Triệu Thiên Quân trước người, hắn một trường đánh ra, sau đó xách theo họ Triệu Thiên Quân chính là thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp đem đã đánh mất chiến lược họ Triệu Thiên Quân ném vào sơn hải quan. Chốc lát sau, Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Thái Thượng Thiên Quân hai vị nhân tộc chí cường giả trong nháy mắt cùng Bạch Huyền Âm nguyên thần thứ hai chém giết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, kiến mục thánh tôn kéo lại La Y Y, thậm chí còn có dư lực quấy rối Bạch Huyền Âm nguyên thần thứ hai đang xây mục thánh tôn dưới sự giúp đỡ. Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Thái Thượng Thiên Quân từng bước ép sát, lại độ đem Bạch Huyền Âm nguyên thần thứ hai đánh vào một mảnh vách núi. Bạch Huyền Âm nguyên thần thứ hai toàn thân đẫm máu, mà liền tại Thiên Huyền Đại Pháp Sư chuẩn bị cho vị này đời thứ nhất Ma Hoàng nguyên thần thứ hai một kích cuối cùng thời điểm, một thân ảnh đi tới trước mặt mọi người. Trốn ở một khỏa cổ lão trên ngôi sao Bạch Hành Dạ lập tức sắc mặt trắng bệch. La Y Y cũng là tránh thoát kiến mục thánh tôn gò bó, tại nhìn ba người tới khuôn mặt sau đó, hắn cũng là mặt lộ vẻ dãy rủa. Thiên Huyền Đại Pháp Sư ba người cũng là như lâm đại địch. Người trước mắt bọn hắn quá quen thuộc, cái này gương mặt chính là đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm bản thể. Bạch Huyền Âm lạnh lùng quét mắt đám người, trong mắt của hắn có căm giận ngút trời. Nguyên thần thứ hai cùng hắn cũng là bị thương, lúc này hợp hai là một rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn, cho dù La Y có thể ngăn cản kiến mục, hắn cũng rất khó chém giết Thiên Huyền cùng với Thái Thượng, huống chi nếu như muốn ngăn lại vị kia là thần, hắn liền muốn bại lộ ngủ đông ngàn năm lâu Huyền Minh Thiên Quân. Nghĩ đến đây, Bạch Huyền Âm chính là lên cơn giận dữ. Hắn đã nghĩ tới Lâm Mặc Dương. Nếu như không phải cái này không biết lai lịch tiên tiên nhân tộc, bây giờ hắn cùng với nguyên thần thứ hai hợp hai là một, chỉ cần đột phá thông huyền cảnh, cái kia thần tộc liền có thể triệt để chinh phục phiến đại lục này. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Mặc Dương lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu như thế. Bạch Huyền Âm vô cùng lạnh lùng nói, rất tốt, rất tốt. Bản hoàng thật sự là không nghĩ tới, các ngươi nhân tộc lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy một vị tiên tiên nhân tộc. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc, đều đáng chết. Sau một khắc, Thiên Huyền Đại Pháp Sư biến sắc, hắn muốn xuất thủ ngăn lại Bạch Huyền Âm nhưng đã là vô sự vô bổ. Hai tôn ma hoàng đang lúc mọi người trước mắt trong nháy mắt trùng điệp lại với nhau. Một bộ bạch y liễu, một thân áo bào đen. Thiên Huyền Đại Pháp Sư quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Thái Thượng Thiên Quân cùng Kiến Mộc Thánh Tôn rời đi Đại Tuyết Sơn. Chốc lát sau, Bạch Huyền Âm đi tới Sơn Hải Quan bên ngoài. Hắn thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Sơn Hải Quan, sau đó một quyền đánh ra. Một ngày này, Sơn Hải Quan thủ ngự đại trận nửa hủy, có gần 10 vạn quân coi giữ chết ở một quyền này phía dưới. Nếu không phải Đông Hải Lạc Thần kịp thời đổ tới, Sơn Hải Quan sợ là muốn tại nổi điên Bạch Huyền Âm hủy hoại phía dưới, triệt để hóa thành lịch sử năm. Trong Thái An Thành, các bộ đang tiến hành giải quyết tốt hậu quả việc làm. Ngự Lâm quân thống lĩnh Tôn truyền binh xuất quân 10 vạn, mang theo thánh nhân ý chỉ vào thủ. Lại bộ thượng thư Tuấn An, Long Hổ Sơn đại thiên sư Trương Chính Hư đồng hành. Tần La Thần cùng bị hắn an trí tại chiếu ngục bên trong một đám cùng phản quân cấu kết triều đình trọng thần, bị giam vào hình bộ đại lao. Chương 224, Cửu Dương quý nhất, cầu đặt mua. Chương 224, Cửu Dương quý nhất, cầu đặt mua. Lạc Mật trầm mặc nhìn về phía Lâm Mặc Dương. Lâm Mặc Dương chắp tay, hắn biết lúc này Lạc Mật cũng không phải hắn quen thuộc Lạc Mật, bây giờ tại trước mặt hắn chính là vị kia Đông Hải Lạc Thần đã lâu không gặp. Lạc Mật khẽ gật đầu. Đang cảm thụ đến Lâm Mặc Dương tình huống hôm nay sau đó, nàng không khỏi cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc Dương lắc đầu nói, không có gì, vừa mới cùng người đánh một trận. Lạc Mật lập tức nhìn chừng chừng hướng về phía Lâm Mặc Dương, lúc này Lâm Mặc Dương khí tức trong người không ngừng lộ ra ngoài, cỗ này khí tức cường đại liền xem như nàng cũng cảm nhận được từng trận kinh hãi, một cái suy đoán to gan không khỏi dâng lên trong lòng ngăn cản Bạch Huyền Âm bản thể người là ngươi. Lâm Mặc Dương sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi biết? Lạc Mật trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn thế mà ngăn được Bạch Huyền Âm. Bất quá nhìn xem bây giờ Lâm Mặc Dương tình huống, nàng cũng là tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, nàng gật đầu một cái nói, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Lâm Mặc Dương nghe vậy chính là lấy ra một cái tạo hình tuyệt đẹp hàn ngọc bảo hạt, tại mở ra bảo hạp sau đó, một đóa lộng lây vô cùng tiền ba đã là nở rộ. Tí tí vết máu lưu lại tại Hàn Ngọc bảo hạp bên trong. Mấy ngày nay Lâm Mặc Dương một mực tại dùng tự thân huyết dịch tẩm bổ phân thần hoa. 4 ngày trước phân thần hoa chính là triệt để nở rộ, hắn chính là một mực tại dùng tự thân huyết dịch trì hoãn phân thần hoa tàn lùi dấu hiệu. Hắn ngay từ đầu trực tiếp đi Đông Hải chỗ sâu tòa kia sản gò nổ mỹ ra điện, nhưng trong này ngoại trừ giải tại bốn phía cấm chế, cũng không có lạc mật thân ảnh. Vì thế hắn cũng là vận dụng một lần mô phỏng, chung quy là tìm được lạc mật dấu vết. Nhưng mà tại trong mô phỏng, hệ thống vẫn là không có nói rõ phân thần hoa là có phải có tác dụng. Lạc mật khi nhìn đến phân thần hoa chi sau lập tức khẽ giật mình, nàng đồng dạng sống sót vạn cổ tuyết nguyệt, tự nhiên là biết phân thần hoa là vật gì. Nhưng vật này rõ ràng là lớn lên tại chỉ thiên ngai, mà chỉ thiên ngai nhưng là khoảng cách ma tộc thần thành rất gần. Hắn vào cực bắc băng nguyên chính là vì ngắt lấy phân thần hoa. Lạc mật trong nháy mắt hiểu rõ tiền căn hậu quả. Mặc dù nàng bây giờ không thể động dùng Hà Đồ Lạc Thư, nhưng Hà Đồ Lạc Thư xem như nàng phối hợp trí bảo, vẫn sẽ đối với nàng thôi diễn năng lực có rất lớn đề cao. Bình thường tới nói, thông huyền cảnh tồn tại mệnh số quý tích không thể thôi diễn. Nhưng Lạc mật lại là có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn ra một chút manh mối. Lâm Mặc Dương hít sâu một hơi nói, Kiến Mục Thánh Tôn lúc đó cũng chỉ là nói với ta, vật này chỉ là có khả năng giúp nhận được ngươi. Ta cũng là không biết phân thần hoa đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng dù sao cũng so không có cách nào đến hay lắm. Lạc mật trầm mặc phút chốc nói, ta cùng với nàng dung hợp thời gian quá xa xưa, ta cũng không dám cam đoan phân thần hoa có thể hay không đem chúng ta hai người linh hồn chia cắt ra tới. Phân thần hoa có thể bồi dưỡng nguyên thần thứ hai, nhưng không nhất định có thể đem nàng hoàn toàn bóc ra. Lâm Mặc Dương gật đầu một cái nói, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó độ khó, nhưng ta muốn hỏi hỏi nàng ý kiến, không biết tiền bối có thể hay không. Lạc mật lắc đầu nói, hiện giờ không phải lúc, bây giờ thế cục đại loạn, ta còn cần ở chỗ này trấn thủ, đề phòng Bắc Hàn Hải quỷ dị. Lâm Mặc Dương ánh mắt ngưng lại, sau đó chính là nhìn về phía Bắc Hàn Hải. Lạc mật lông mày nhíu một cái, cáu giận nói, không muốn đi. Lâm Mặc Dương vẫn như cũng là nhìn chừng chừng lấy Lạc Mật, tiếp đó trầm giọng nói, tiền bối. Sau một khắc, Lạc Mật một đầu mái tóc từ hắc biến lam. Lạc Mật bất đắc dĩ nói, sợ ngươi rồi. Nói đi, Lạc Mật chính là nhận lấy Lâm Mặc Dương trong tay phân thần hoa trước đó đã nói, bây giờ thế cục khẩn trương, ta không thể toàn thân toàn ý luyện hóa phân thần hoa, bất quá có vật này, ma tộc thực hiện thủ đoạn thì sẽ không lại ảnh hưởng đến ta cùng với nàng. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, đi trước dưỡng thương a. Lâm Mặc Dương lúc này mới gật đầu một cái, khi nhìn đến Lạc Mật ăn vào phân thần hoa chi sau, Lâm Mặc Dương chính là cười hướng Lạc Mật phất phất tay, sau đó một đầu chui được bên trong biển sâu. Lúc này hắn tình huống có chút tương tự với trước kia tu hành tẩy tủy kinh thời điểm, lúc đó hắn muốn tẩy tủy trái tim, tâm hỏa thị vượng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Triệu Nhã Ngưng cho hắn mượn một khối hàn ngọc, hắn mới tu luyện thành công. Bây giờ hắn sở dĩ lâm vào quẫn cảnh như thế, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn cưỡng ép Cửu Dương Quy Nhất, dẫn đến thể phách khó có thể chịu đựng cô này trọng áp. Phải biết đây vẫn là hắn thể phách đã trải qua thiên lôi rèn luyện, nếu như không có trận kia đại đạo thiên kiếp, chắc hẳn hắn lúc này thể phách đã sớm bắt đầu vỡ nát. Cửu Dương Quy Nhất liệt nhật đại dương ẩn chứa trong đó dương cực chân khí cực hắn bá đạo, tán phát nóng bỏng cảm giác cũng là càng hơn dĩ vãng. Nếu như muốn giải quyết vấn đề này, cái kia trực tiếp nhất biện pháp chính là để thăng tự thân thể phách, nếu là tự thân thể phách đạt đến có thể so với thông huyền cảnh cường độ, cái kia tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng đã như thế, tôn này liệt nhật đại dương liền không còn sẽ phần hại trước sơn. Còn có một cái biện pháp chính là đem cái này luận liệt nhật đại dương chuyển rời đến những thứ khác khiếu huyệt bên trong. Nhưng ngoại trừ khí phủ, Lâm Mặc Dương tạm thời cũng nghĩ không ra có chỗ nào có thể so với khí phủ càng thêm kiên cố. Nếu là khí phủ đều không cách nào chịu tải cái này luận liệt nhật đại dương, cái kia những thứ khác khiếu huyệt thì càng không cần suy nghĩ. Đương nhiên, Lâm Mặc Dương nhìn về phía tự thân đan điền huyệt. Lúc này đan điền huyệt bên trong đã không có cái kia luận liệt nhật đại dương, nhưng âm dương nhị khí lại là dừng lại ở đan điền trong huyệt. Tại quá khứ mấy năm ở giữa, Lâm Mặc Dương tại trong năm vị trí đầu dương bên trong cựu dương cũng là sáp nhập vào một vài thứ. Tại cựu dương quý nhất thời điểm, những vật này cũng không có theo liệt nhật đại dương rời đi nguyên bản chỗ. Lâm Mặc Dương mắt sáng lên, có lẽ có thể từ hướng này hạ thủ. Tâm khảm huyệt nguyên bản ẩn chứa tự thân kiếm ý, từ ban sơ phổ thông kiếm ý, càng về sau thái cực kiếm ý, lại đến bây giờ thái sơ kiếm ý sau một khắc, một cỗ khổng lồ lại huyền diệu kiếm ý lập tức buông xuống khí phủ. Kiếm ý hóa thành từng cái trật tự tỏa liên, trong nháy mắt đem cái kia luận vô cùng to lớn liệt nhật đại dương phong tỏa. Tại sau cái này, liệt nhật đại dương tán phát nóng bỏng dương khí lập tức suy yếu rất nhiều. Ngay sau đó, bảy tấc thánh liên phá vỡ mà vào khí phủ, chậm rãi rơi vào trong bây giờ hơi có vẻ khô khốc chân khí chi hải. Nhu hòa thánh khiết tia sáng phảng phất tại bảo hộ chân khí chi hải. Nguyên bản sôi trào chân khí chi hải chậm rãi hướng tới bình tĩnh. Cựu đại khí huyết thần hình cũng là hiện thân tại khí phủ bên trong. Chín vị không giống nhau long trúc dị thú, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hóa thành từng vệt hào quang màu máu chui vào đến khí huyết chi sơn. Theo cuối cùng một tôn ly vẫn thần hình dung nhập sau đó, một tôn huyết sắc chân long lập tức từ khí huyết chi sơn ngọn núi hiện lên. Một đầu huyết sắc chân long đi vòng quanh núi âm dương nhị khí cùng gốc kia chân hoàng thần dược đồng thời xuất hiện ở bên trong khí phủ âm dương nhị khí vờn quanh đại nhật, chân hoàng thần dược cao tựa như thật sự hóa thân trở thành một tôn chân hoàng, càng là trực tiếp chui vào đại nhật bên trong. Chương 225, tiền căn hậu quả, cầu đặt mua. Chương 225, tiền căn hậu quả, cầu đặt mua. Lâm Mặc Dương tại thương thế đều khôi phục sau, cuối cùng là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, để cho hắn có thể đem tự thân chiến lực lại độ cất cao một đoạn. Lúc này hắn đứng ở một tòa trên hải đảo chuẩn bị tiến hành một lần mô phỏng mở ra thứ 74 lần mô phỏng ngày đầu tiên, ngươi xâm nhập Bắc Hàn Hải. Lâm Mặc Dương tiến hành lần này mô phỏng mục đích chính là muốn xem lấy hắn thực lực hôm nay có khả năng hay không xâm nhập Bắc Hàn Hải đánh giết đầu kia quỷ dị sinh linh. Dù sao chỉ cần đầu này quỷ dị sinh linh còn tại một ngày, Lạc Mật liền không có khả năng toàn thân toàn ý ngưng luyện nguyên thần thứ 2 ngày thứ 5, ngươi tìm được quỷ dị sinh linh, đem hắn chém giết. Lâm Mặc Dương nhìn đến đây gật đầu một cái, mấy năm trước hắn từng đi theo Lạc Mật cùng nhau đi một chuyến Bắc Hàn Hải. Lúc đó hắn cũng cảm giác đầu kia quỷ dị sinh vật mặc dù có thông huyền chi năng, nhưng mà linh trí quá thấp, cho nên cho ăn bể bụng tương đương với một vị thông huyền cảnh trung kỳ tồn tại. Lấy hắn thực lực hôm nay, thủ đoạn ra hết đích thật là có thể đánh chết ngày thứ 6, ngươi gặp đời thứ nhất ma hoàng Bạch Huyền Âm, Thiên Khôi Ma Thần, Huyền Đình Đạo Quân, ngươi lọt vào vây giết. Lâm Mặc Dương sắc mặt cứng đờ, hắn có một cố dự cảm bất tường. Hơn nữa hắn thế nào lại gặp Huyền Đình Đạo Quân? Cái này khiến Lâm Mặc Dương lập tức có chút không nghĩ ra. Xem ra sau đó vẫn còn cần đi tìm Lạc Mật hỏi một chút, trong khoảng thời gian này Cửu Châu đều xảy ra một ít gì sự kiện lớn ngày thứ 7, ngươi chết. Lâm Mặc Dương khỏe mắt run rẩy một cái. Ha ha, mô phỏng liền chết máy mô phỏng thôi. Lần này sống sót thời gian, 7 ngày ngươi có thể từ phía dưới ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng ban thưởng 1, ký âm hợp hoàn tán. Một loại kỳ độc, ăn vào nhất thiết phải cùng người trưởng thành, nếu không thì sẽ toàn thân huyết mạch phu trương, bạo thể mà chết. Đây là độc dược sao? Cái này rõ ràng chính là bốn. Ban thưởng 2, Thất Tinh Hải Đường, đã luyện chế. Thất Tinh Hải Đường hắn diệp cùng bình thường hải đường không khác, cánh hoa kề sát thân cảnh mà sinh, nhánh hoa như sắt, trên mặt cánh hoa có 7 cái nho nhỏ điểm vàng. Gốc rễ thân hoa lá đều kịch độc vô cùng, nhưng không thêm luyện chế thì sẽ không đả thương người. Chế thành độc vật sau, có thể xưng thiên hạ độc vật chi vương ban thưởng 3, thuốc mê, ma cải bản siêu. Một loại có thể gây nên người hôn mê dược vật. Lâm Mặc Dương chớp chớp mắt, ma cải bản gặp qua. Ma cải bản siêu là cái quỷ gì? Chúc mừng ngươi thu được thuốc mê, ma cải bản siêu, mô phỏng kết thúc, năm này còn thừa mô phỏng số lần, 10 lần. Sau một khắc, một cái màu trắng giấy nhỏ túi xuất hiện ở Lâm Mặc Dương trước mắt, nhìn xem trước mắt bình thường không có gì lạ thuốc mê, Lâm Mặc Dương cũng không dám sơ suất, dứt khoát trực tiếp đem hắn cất giữ trong hàng ngọc bảo hạp, nhiều lắm là xem như tại một cái chính là chỉ ngâm nước tắm. Lâm Mặc Dương nết mép một cái, sau đó chính là một tay lấy tiểu chân long ném tới ngoài đảo. Lạc Mật đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, mấy năm này Ngao Thần một mực tại đi theo chân long nhất tộc bí cảnh chân linh tu hành long tộc bảo thuật, đi theo cái kia đầu nhỏ đỏ mặt người thân cá cùng một chỗ pha trộn nhiều năm, ngược lại là càng ngày càng không có chính hình. Lâm Mặc Dương nhìn xem thời khắc này Lạc Mật hơi thất thần, tiếp đó hắn mở miệng hỏi, Lạc Thần lần này tới là chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ Lạc Mật nhân cách từ Lạc Thần chủ đạo, cho nên trải qua mấy ngày nay, Lạc Mật một mực là tại Bắc Hàn Hải để phòng đầu kia quỷ dị sinh vật, cho nên Lạc Mật ngày bình thường cũng sẽ không tới tìm hắn. Lạc Mật thần sắc lập tức khôi phục bình thường, tiếp đó lạnh nhạt nói, Thiên Huyền bọn người ở tại tìm ngươi. Lâm Mặc Dương nhướng mày nói, Thiên Huyền đại pháp sư. Lạc Mật gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói, bọn hắn muốn gặp ngươi, ta không có lộ ra chuyện của ngươi. Bây giờ Bạch Huyền Âm trở về, cả người chiến lực đã vượt qua thông huyền cảnh đỉnh phong. Mặc dù hắn còn không có ngàn năm trước đây uy thế, nhưng cũng không phải một cái hai cái thông huyền cảnh đỉnh phong thiên quân có thể chống cự được. Cho nên Thiên Huyền cùng Hoa Lê chuẩn bị mau chóng bắc phạt, bằng không thì đợi đến Bạch Huyền Âm khôi phục đỉnh phong chiến lực, như vậy vạn sự thôi vậy. Lâm Mặc Dương mắt sáng lên, nhớ kỹ lúc trước mô phỏng bên trong, nhân tộc tại kinh nghiệm lần này đại loạn sau đó, cũng không có bắc phạt dấu hiệu. Xem ra vẫn là xảy ra một ít chuyện, cải biến tương lai quy tích. Lâm Mặc Dương nhìn xem Lạc Mật nói, bây giờ Cửu Châu là cái gì cục diện? Sau đó Lạc Mật chính là vì Lâm Mặc Dương giải thích toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, mà hắn cũng là biết được Bạch Huyền Âm chính là ma tộc đời thứ nhất ma hoàng. Nghe tới Bạch Đường chính là Bạch Hành Dạ, Lâm Mặc Dương cũng là rơi vào trầm mặc. Nhân tộc một phương, 30 năm trước Tần Vương Triệu Canh cùng đương Triệu Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung đoạt vị, cái trước sau khi thất bại, bị một bộ phận người tu đạo âm thầm cứu đi, sau đó chính là tại Thục Châu ngủ đông. Triệu Canh tu đạo thiên phú rất tốt, khổ vì hoàng tộc hạn chế, không cách nào tu đạo. Về sau hắn tại trong Thục Châu tu đạo, vẹn vẹn qua hơn 20 năm liền phá vỡ mà vào phản hư cảnh đỉnh phong. Hắn tụ họp mấy vị triều đình bất mãn Thiên Khải Thánh Nhân đại thần, còn có một đám không muốn tuân theo Bạch Ngọc Kinh cùng Khâm Thiên giám sở định hiệp ước xưa người tu đạo. Bọn hắn muốn lần nữa để cho người tu đạo kế thừa đại phụng hoàng vị. Bắc cảnh rất nhiều tông môn, Thục Châu trên dưới cũng là như thế. Vì để tránh cho Bạch Ngọc Kinh cùng Thiên Huyền đại pháp sư nhúng tay, Triệu Canh liên hiệp bị Bạch Huyền Âm đoạt sắc Bạch Hành Dạ cũng chính là Bạch Đường. Bạch Đường đích thật là Bạch Hành Dạ hải tử, nhưng Bạch Hành Dạ từng tại trong Bạch Đường tâm thần gieo một hạt phân tâm. Sau khi Bạch Hành Dạ bị đời thứ nhất ma hoàng nguyên thần thứ 2 đoạt xá, hắn dựa vào viên kia phân tâm đem cơ thể của Bạch Đường chiếm làm của riêng. Bạch Hành Dạ sau đó chính là cùng một đám cùng đời thứ nhất ma hoàng có cừu hận ma tộc tồn tại, liên hiệp nhân tộc đại tu đạo giả, chuẩn bị vây giết Bạch Huyền Âm đã như thế, Tần Vương Triệu Canh chỉ cần mưu đồ dưới núi chuyện, liên hợp một chút phản hư cảnh đạo quân liền có thể. Mà Bạch Đường nhưng là cần giành được Bạch Huyền Âm tín nhiệm, thu được chủ đạo một ít chuyện quyền lợi. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung quyết tâm bắc phạt, cái này cho song phương thời cơ. Vạn dân giúp sự tình, để cho một đám đại thần triệt để quyết tâm đảo hướng Tần Vương Triệu Canh. Thiên Khải Thành thiết lập, cho Bạch Đường cùng Triệu Canh giết chết cơ hội Trần Bách Hải, dù sao nếu là Triệu Canh khởi binh, Trần Bách Hải tất nhiên sẽ khởi binh hồi kinh hộ giá. Cho nên Trần Bách Hải chết, Lương Vương Triệu Hằng thu được Ngọc Môn Quan cùng Thiên Khải Thành quyền khống chế, mà hắn cũng là Tần Vương Triệu Canh lựa chọn đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế. Nguyên bản tại trong Triệu Canh dự định, hắn sẽ để cho Triệu Hằng trước tiên vào chỗ mấy năm, hắn sẽ ở phía sau màn trưởng khống đại phụng, sau khi Triệu Hằng thoái vị, hắn lại trèo lên đại bảo. Tần La Thần đầu kia chặt đầu lộ, vốn chỉ là Tần Vương Triệu Canh một cái cử chỉ vô tâm. Chương 226, Kim Cương Cảnh, 6 ca chữ lớn chương, 1. Chương 226, Kim Cương Cảnh, 6 ca chữ lớn chương, 1. Lâm Mặc Dương nóng nhìn Cửu Châu. Từ hắn rời đi Sơn Hải Quan một khắc kia trở đi, hắn chính là bị thúc ép bất đắc dĩ bị cuốn vào từng tràng tranh chấp. Nhất là khi tiến vào Thái An Thành sau đó, hắn chính là bị các lộ nhân mã coi là phá cục quân cờ, thậm chí tại sau đó còn bị vứt bỏ. Long Hổ Sơn bởi vì một ít cầu huyết nguyên nhân muốn giết chính mình, kết quả giết tiểu nhân tới lớn, cho tới bây giờ càng là ngấp nghé tự thân tiên thiên linh bảo cùng với võ đạo phương pháp tu hành đại phụng triều đình, nhưng là lại khi lại lập những quan viên kia tên hắn còn không có quên. Hắn muốn chính miệng hỏi một chút hiện nay Thiên Khải Thánh Nhân. Thôi Xuyên quả nhiên là chết chưa hết tội sao? Nhìn xem thời khắc này Lâm Mặc Dương, Lạc Mật cũng chỉ có thể là khe khẽ thở dài. Nàng tại Quảng Lăng quận sự tình kết thúc về sau, cũng là hơi biết một chút liên quan tới Lâm Mặc Dương sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, nàng sống vạn cổ tuế nguyệt, chứng kiến vô số nhân loại vương triều thay đổi. Vạn vật hắn thấy cũng là có tốt có xấu. Nhưng nhân tộc tại vô luận là cái nào vương triều, chỉ cần sống còn thời gian đầy đủ kéo dài, tất nhiên sẽ xuất hiện lễ nhạc sụp đổ chẳng cảnh. Cho dù là vài ngàn năm trước cái kia cường đại Chu vương triều, cũng không thể đào thoát cái quy luật này. Bây giờ đại phụng hướng có thể tại người tu đạo còn có ma tộc trọng áp phía dưới phát triển cho tới bây giờ bộ dạng này quan cảnh, đã là đúng là không dễ. Lạc Mật đứng tại Lâm Mặc Dương bên cạnh thân, nàng nhẹ phẩy bên thái tóc thề nhẹ nói, Thái An thành và kia thủ ngự đại trận là từ đại phụng thái tổ, Thiên Huyền đại pháp sư, cùng với Bạch Ngọc Kinh rất nhiều người tu đạo hợp lực cấu tạo thủ ngự đại trận. Lâm Mặc Dương khẽ cười nói, biết sẽ chú ý. Lạc Mật lần đầu tiên liếc mắt một cái, nàng tức giận nói, Trương Chính Hư khả năng cao sẽ trở thành đời tiếp theo Khâm Thiên giám đại pháp sư, đại phụng sẽ giúp hắn cấp tốc phá vỡ mà vào thông huyền cảnh. Nếu như ngươi muốn tìm hắn gây phiền phức, tốt nhất là thừa dịp hắn không có kế nhiệm đại pháp sư phía trước. Nếu không đến lúc đó các ngươi tại phải đồng thời đối mặt Long Hồ Sơn cùng đại phụng triều đình. Hơn nữa bây giờ tình thế nghiêm trọng, Bạch Ngọc Kinh sợ là cũng sẽ không để ngươi đi chém giết một vị nhân tộc thông huyền cảnh thiên quân. Lâm Mặc Dương chớp chớp mắt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Mật thế mà lại dặn dò những thứ này. Một giây sau, Lạc Mật chính là khôi phục bình tĩnh gương mặt, nàng lạnh nhạt nói, những lời này cũng là thay nàng truyền đạt, tự giải quyết cho tốt. Lâm Mặc Dương gật đầu cười, sau đó nhìn về phía mặt biển hỏi, đầu kia đỏ mặt người thần cá cùng chân long bây giờ cũng là đi theo người tu hành sao? Lạc Mật cũng là quay đầu nhìn về phía mặt biển nói, Long tộc tổ địa bí cảnh chân linh đã đem toàn bộ chân long bảo thuật truyền thụ cho đầu kia tiểu chân long. Đến nỗi đầu kia đỏ mặt người thân cá, tương lai thành tựu khó mà nói không chừng có cá chép hóa rồng ngày đó. Lâm Mặc Dương ngừ một tiếng, sau đó hắn mở miệng hỏi, trước kia vị kia kiến một thánh tôn vì sao muốn giúp ta? Lạc Mật liếc Lâm Mặc Dương một cái, tiếp đó giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là lo lắng kiến mục ở trên thân thể ngươi có cái gì mưu đồ à? Lâm Mặc Dương lúng túng nở nụ cười, Lạc Mật lập tức nói, yên tâm, trước kia bản thể của hắn không thể tùy ý rời đi linh nam, lại thêm cái kia lão đầu giao huyết hệ, cho nên chỉ có thể từ ngươi đem cái kia đầu tiểu chân long mang đến Long tộc tổ địa. Hắn là vì có thể làm cho tiểu gia hỏa này tiếp nhận hắn cùng ta vị trí, bảo hộ thiên hạ dị thú. Lâm Mặc Dương lông mày nhíu một cái, sau đó hắn không hiểu hỏi, tiếp nhận? Lạc Mật ngẩng đầu lên ngóng nhìn bầu trời, ánh mắt sâu kín nói, kiến mục muốn rời đi phiến thiên địa này. Ngàn năm phía trước, thông huyền cảnh thiên quân kỳ thực là có thể phá toái hư không rời đi Cửu Châu, từ đó đi đến thiên ngoại. Chương 226, Kim Cương cảnh, 6 ca chữ lớn trường, 2. Chương 226, Kim Cương cảnh, 6 ca chữ lớn trường, 2. Đỏ mặt người thân cá vội vàng dùng một cây xúc tu trói lại tiểu chân long miệng nói, ta thích cái tiểu tổ tông a. Ngươi cũng chớ nói lung tung a. Ngươi nói gì vị kia đều có thể nghe được. Tiểu chân long nghe xong chính là cho đỏ mặt người thân cá một cái ta biết ánh mắt, sau đó chính là đuổi trảo hướng về tứ phương bái đi, trong miệng lẩm bẩm nói, nói sai. Sau đó tiểu chân long chính là nhìn xem Lâm Mặc Dương nói, cái thằng chó này như thế nào mạnh như vậy. Lão mặt người thân cá, ngươi vừa rồi không phải là tại vậy nước a? Một cước không. Đỏ mặt người thân cá bỗng cảm giác trên mặt tối tăm, vừa rồi một cước kia hắn nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được Lâm Mặc Dương kinh khủng. Hắn bị một cước đạp trở về nguyên hình. Vừa mới qua đi mấy năm a? Bây giờ nhân tộc chiến lực đề thăng đều nhanh như vậy sao? Trước đây người này cũng liền cùng một vị nguyên anh cảnh sơ kỳ nhân tộc chân quân đánh ngang tay, bây giờ chính mình thế nhưng là đường đường chính chính phản hư cảnh tôn vương, thế mà gánh không được hắn một cước. Hơn nữa đỏ mặt người thân cá còn ngờ tới, Lâm Mặc Dương chắc chắn hoàn toàn không đem hai người bọn họ coi ra gì, đoán chừng nếu như không phải hắn cùng Lạc Thần cái kia nhìn xem liền không bình thường quan hệ, hắn bây giờ đã đi gặp hắn các vị tổ tiên. Bất quá ta bây giờ thu được ly vẫn truyền thừa, còn thu được một tia chân long huyết mạch, đây con mẹ nó xem như quang tông diệu tổ a. Các vị tổ tiên nhìn thấy bản mặt người thân cá về sau, như thế nào không được đem ta cùng bái? Bất quá đỏ mặt người thân cá cũng không nguyện ý yếu đi chính mình mặt mũi, dù sao hắn bây giờ tại mênh mông trong Đông Hải, cũng đã có thể xem là có mặt mũi cá. Huống chi hắn bây giờ xem như tiểu chân long thứ hai người giám hộ, hắn cũng không thể để cho tiểu chân long cảm thấy hắn là cái yếu cá. Nghĩ tới đây, đỏ mặt người thân cá nghiêm mặt nói, phía trước ta liền nhìn ra một chút vấn đề, cho nên mới vừa rồi là cho Lạc Thần mặt mũi đâu. Ta cũng không thể tại Lạc Thần đại nhân trước mặt cùng người ra tay đánh nhau a. Tiểu chân long nghi ngờ nhìn về phía đỏ mặt người thân cá, nhưng bây giờ cảnh giới hắn thấp, cho dù là bên cạnh đỏ mặt người thân cá hắn đều nhìn không ra sâu cạn, cho nên liền chỉ có thể tạm thời tin tưởng đỏ mặt người thân cá thuyết pháp. Vậy ý của ngươi là, ta chẳng từ này là không tìm về được? Đỏ mặt người thân cá cười ha hả nói, lại nói, hai ta dù sao cũng phải cho Lạc Thần đại nhân một bộ mặt là không? Tiểu chân long thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, sau đó hung hăng nói, nếu không phải là người này cùng ta cướp lại ăn, bản long đã sớm phá vỡ mà vào phản hư cảnh. Sớm muộn có một ngày, bản long muốn để cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Sau đó tiểu chân long chính là mang theo đỏ mặt người thân cá lén lén lút lút tiềm nhập biển sâu gây sóng gió đi. Mấy ngày nay Lạc Mật mang theo bọn hắn chính là muốn cho tiểu chân long cùng khỉ biển chém giết, dùng cái này tới rèn luyện tự thân chém giết năng lực. Đỏ mặt người thân cá nhưng là làm hộ đạo cá nhân vật, dù sao Lạc Mật còn muốn nhìn chằm chằm đầu kia quỷ dị sinh vật đồ vật, không thể thời thời khắc khắc chú ý tiểu chân long an nguy. Mà vị kia bí cảnh chân linh càng là không thể rời đi bí cảnh. Lâm Mặc Dương nhưng là thật sâu mắt nhìn Bắc Hàn Hải sâu chỗ, lấy hắn bây giờ năng lực vẫn là rất khó tại đánh giết đầu kia quỷ dị sinh linh sau đó bình yên vô sự trở lại Đông Hải, cho nên chuyện này tạm thời gác lại mấy ngày. Hắn còn muốn đi hướng về lĩnh Nam một chuyến. Tại sao cái này, một chút thù mới hận cũ liền muốn dần dần thanh toán năm. Mấy ngày đi qua, lĩnh Nam quần sơn trong vô cùng có khả năng, thiên phú không đủ người rất khó phá vỡ mà vào sơn hải cảnh. Trương Đại Bưu gật đầu một cái nói, chính xác như thế, chúng ta trong đoạn thời gian này cũng phát hiện rất nhiều trong trại người tập võ tiến độ cực kỳ chậm chạp. Giống mấy cái kia khó mà mở người khí phụ chính là như thế. Lâm Mặc Dương thở dài nói, võ đạo chỉ cần chịu khổ, cơ hồ người người cũng có thể tùy thể, có một chút đơn sơ chân khí công pháp, đủ để cho cái này một số người cường thân kiện thể. Nếu là có cơ duyên, phá vỡ mà vào tẩy tủy cảnh mở khí phủ cũng không phải mộng tưởng. Ta nguyện mỗi người nhớ lòng, nhưng thật sự là. Lâm Mặc Dương lập tức lắc đầu, võ đạo còn cần tinh tiến, không phải hắn trong một sớm một chiều có thể hoàn thiện. Cái này còn cần rất nhiều người trợ giúp. Sau đó Lâm Mặc Dương chính là hiểu rõ Trương Đại Bưu bọn người cảnh giới trước mắt. Trương Đại Bưu bọn người cảnh giới bây giờ cũng là đạp không cảnh, có thể nhục thân phi hành. Hơn nữa tại tạo thành khí hạch sau đó, võ giả vũ phu cường độ chân khí tăng gấp bội, theo ngưng luyện số lần tăng thêm, kỳ chân tức giận độ cường hành chính là từng bước sánh vai nguyên anh chân quân đạo pháp thần thông. Năm người ở trong, Trương Đại Bưu cùng Thạch Hạo ngưng luyện 5 lần chân khí, đến nỗi Lưu Kỳ, Lý Nhị, Cơ Khôn ba người, mặc dù cũng đều là đạp không cảnh, nhưng chân khí ngưng luyện số lần lại là xa xa thấp hơn Trương Đại Bưu còn có Thạch Hạo. Trong đó Cơ Khôn càng là liền một lần chân khí ngưng luyện cũng không có hoàn thành đang chỉ điểm mấy người sau đó, Lâm Mặc Dương chính là đang nghĩ biện pháp giải quyết thể nội lớn Dương vấn đề. Thời gian 1 tháng đi qua, Trương Đại Bưu trước tiên ngưng luyện lần thứ 6 chân khí, trong khí phủ khí thẩm duyệt sinh một chút biến hóa. Trương Đại Bưu sau đó phát hiện hắn không cách nào lại tiếp tục ngưng luyện chân khí, mà liền tại Trương Đại Bưu chuẩn bị phá vỡ mà vào sơn hải cảnh thời điểm, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Khí hạch bên trong chân khí cũng không có hóa thành chân khí chi hải, đồng bộ huyết khí tràn ngập tại khí phủ bên trong. Trương Đại Bưu trong nháy mắt thất khiếu chảy máu đứng ở một bên Lâm Mặc Dương trước tiên phát hiện không thích hợp, hắn vội vàng lấy dương cực chân khí phong bế Trương Đại Bưu khí phủ. Vẹn vẹn đếm sợi khí thế tràn ra, Lâm Mặc Dương liền cảm thấy Trương Đại Bưu khí phủ chấn động không thôi, thậm chí một chút điểm yếu đã là xuất hiện vết rách. Lâm Mặc Dương nhíu mày không thôi, nếu như tùy ý khí đang xét duyệt chân khí bắn ra, cái kia chờ đợi Trương Đại Bưu sợ là chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Sau khi thu xếp tốt Trương Đại Bưu, Lâm Mặc Dương ngồi ở một chỗ khe núi cao mày trầm tư suy nghĩ. Giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, liền như là hắn không cách nào chịu tải cái kia luận mênh mông vô cùng liệt nhật đại dương đồng dạng. Chỉ cần đề thăng thể phách, cái kia hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nhưng đến võ đạo đệ tứ cảnh, tùy thể, tẩy tủy đã là đem thể phách tăng lên tới thường nhân có thể tăng lên đến cực hạn. Khí phủ cùng đạp không nhị cảnh càng là tăng cường cường độ chân khí. Sơn hải cảnh là đối với thể phách cùng chân khí song trọng đề thăng, cho nên mới có thể sánh vai phản hư cảnh đạo quân. Nhưng hiện tại võ giả lại là bởi vì thể phách hạn chế, không cách nào thông qua đạp không cảnh phá vỡ mà vào sơn hải cảnh, đây cũng là một đạo lệch trời. Truyền xuống long tượng bàn nhược công trị ngọn không trị gốc, hơn nữa Lâm Mặc Dương cũng không cho rằng Trương Đại Bưu mấy người có thể tại sinh thời đem hắn tu luyện tới tầng thứ 13 đại thành chi cảnh. Không bằng tại đạp không cảnh cùng sơn hải cảnh ở giữa lại thêm nhất cảnh. Có thể phá vào đạp không cảnh, đã tạo thành khí hoạch, thế thì làm sao để thăng thể phách chi lực? Chương 227, Đại pháp sư Trương Chính Hư, 6 ca chữ lớn chương, 1. Chương 227, Đại pháp sư Trương Chính Hư, 6 ca chữ lớn chương, 1. Nhìn thấy đã lâu không gặp Từ Loan Âm cùng Liên Vân Trần Quân, Lâm Mặc Dương cảm xúc cũng không có cái gì ba động. Trước đây hắn cũng chỉ là lợi dụng hai người tìm hiểu Long Hồ Sơn cùng Tần Vương Triệu Canh bên kia tin tức, bây giờ cái sau bỏ mình, chính mình sắp vấn quyền Long Hồ Sơn, tự nhiên là dùng không thái thượng hai người. Dù sao nói cho cùng, Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân cũng bất quá là nguyên anh cảnh chân quân thôi, bây giờ trong sân cốc, liền có tính cả bỏ xạ ở bên trong 6 vị nguyên anh cảnh tồn tại. Cho nên hắn cũng là tương đối hiếu kỳ Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân mục đích của chuyến này. Mà Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân thời khắc này sắc mặt cũng là mỏi mệt không chịu nổi, trong khoảng thời gian này đến nay, cả tòa Cửu Châu xảy ra rất nhiều biến hóa, cái này khiến hai người đều vội vàng có chút tối đuổi. Sau khi nhìn thấy Lâm Mặc Dương, hai người cuối cùng là thở phào một cái. Lâm Mặc Dương trước khi tiến vào cực Bắc Băng Nguyên, từng để cho hai người bọn họ không nên tùy ý hành động, chỉ cần bảo trì trung lập tự vệ. Cho nên Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân cũng không có nghe theo Tần Vương Triệu Canh hiệu lệnh, lúc cơ hồ nửa cái Yến Châu tông môn xuôi nam, Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân lệnh cưỡng chế đệ tử trong môn phái không được tùy ý ra ngoài, hơn nữa hai người càng là tự mình dẫn đội đi nhạn môn quan trợ chiến. Khi trận này có thể xưng náo kịch phản loạn kết thúc về sau, tất cả xuôi nam tông môn đều bị thanh tẩy, Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân tông môn nhờ vào hai vị tông chủ quyết sách, có thể thành công bảo toàn xuống. Bây giờ Yên Vân hai châu có thể xưng một đoàn gây rối, lại thêm bây giờ ma tộc lục bộ nhìn chằm chằm, những cái kia cường đại ma thần giải tại Thái Hành Sơn mạch phía bắc, cho nên đại phụng triều đình đối với hai người tông môn ở quá khứ trong những năm này đã từng trợ giúp Tần Vương sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua đúng lúc gặp loạn thế, hai người cũng là bắt được kỳ ngộ. Bây giờ cả tòa Yến Châu tồn tại tông môn chỉ có 4 tòa, ở trong đó còn bao gồm vừa mới rời vào Yến Châu thuộc Sơn Kiếm Tông đột nhiên, Từ Loan Âm cùng Liên Vân chân quân cũng là không khỏi nhớ tới gần nhất một việc, cũng có thể nói là cái nào đó nghe đồn. Có một vị thần bí nhân tộc Thiên Quân, tại một lần này đại loạn thời điểm, lẻ loi một mình đi sâu vào cực Bắc Băng Nguyên, hơn nữa cản lại muốn xuôi nam đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm bản thể. Mặc dù cuối cùng không thể ngăn lại Bạch Huyền Âm, nhưng cũng là vì một đám thiên quân chỉ hoãn không ít thời gian. Liên Vân Chân Quân cùng Từ Loan Âm ánh mắt lấp loé không yên, Lâm Mặc Dương xâm nhập cực Bắc Băng Nguyên thời gian điểm tựa hồ vừa vặn ăn khớp. Chẳng lẽ, một cái cực kỳ lớn mật ngờ tới lập tức hiện lên trong lòng của hai người, Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân vội vàng cúi đầu, sắc mặt của bọn hắn bây giờ lộ ra hết sức rung động, trong nội tâm càng là khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Chẳng lẽ vị tiền bối này chính là vị kia thần bí nhân tộc Thiên Quân? Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân tại trong chớp mắt nghĩ tới rất nhiều, Đông Hải Lạc Thần cùng quan hệ tâm đầu ý hợp, nơi đây càng là bất phàm, cơ hồ cũng là nhân tộc ở chỗ này nghỉ lại, còn có một đầu bọn hắn đều kinh hãi không dứt tương tự kỳ lân dị thú. Rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ, khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị. Mặc dù không biết Lâm Mặc Dương vì sao muốn che giấu thân phận, nhưng đây tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Liên Vân Chân Quân cúi đầu trầm giọng nói, "Tiền bối, vậy chúng ta hai người liền không quấy rầy tiền bối tu hành. Xin tiền bối yên tâm, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ đối ngươi sự tình giữ miệng giữ mồm, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lâm Mặc Dương lạnh nhạt nhìn xem trước mắt Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân hai người lập tức cả người bốc mồ hôi, liền thở mạnh cũng không dám. Chương 227, Đại Pháp Sư Trương Chính Hư, 6K chữ lớn trường, 2. Chương 227, Đại Pháp Sư Trương Chính Hư, 6K chữ lớn trường, 2. Cái kia bây giờ Long Hổ Sơn là do ai chủ sự? Từ Loan Âm hơi hơi động thần, một cỗ thiên nhiên mị ý lăng ra, nàng nhẹ nói, Trương Chính Hư cái vị kia đệ tử, Tiểu Thiên Sư Trương Doãn Hiển cũng là tại vài ngày trước phá vỡ mà vào phản hư cảnh. Hắn sẽ tại trong Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ tiếp nhận lớn Thiên Sư. Vì thế Long Hổ Sơn muốn tổ chức một hồi tông môn đại điện, ngay tại sau một tháng. Liên Vân Chân Quân sau đó mở miệng nói ra, mặc dù tại vị kia Sơn Tuần Đạo Quân sau khi chết, Long Hổ Sơn có chút thiệt hại. Nhưng hiện tại Trương Chính Hư phá vỡ mà vào thông huyền, Trương Doãn Hiển phá vỡ mà vào phản hư, Long Hổ Sơn bây giờ uy thế thậm chí càng hơn dĩ vãng. Vạn Bối còn nghe nói một chút truyền ngôn, Đại Phụng Triều Đình tựa hồ có ý định để cho Long Hổ Sơn mở hạ tông. Sau đó Lâm Mặc Dương chính là tại Từ Loan Âm cùng với Liên Vân Chân Quân giảng giải, dần dần biết bây giờ một ít chuyện. Mở hạ tông có thể nói là ngàn năm không có sự tình. Ngàn năm phía trước, Khâm Thiên Giám tại thiết lập mới bắt đầu chính là đối với tại Cửu Châu các nơi tu đạo tông môn hạn chế rất nhiều, thậm chí không cho phép đã dấn thân vào Khâm Thiên Giám đảm nhiệm đạo quan người tu đạo cùng lúc trước tông môn có bất kỳ lợi ích qua lại. Nếu là Long Hổ Sơn có thể thiết lập hạ tông, cử động lần này chẳng khác gì là phá vỡ trước kia Thái Tổ Cao Hoàng Đế cùng Thiên Huyền Đại Pháp Sư tại Khâm Thiên Giám lập ở dưới quy củ. Cái này khiến thiên hạ các nơi tu đạo tông môn đều phỏng đoán liên tục, tương lai Khâm Thiên Giám phải chăng thì sẽ không giống như trước kia như thế hạn chế rất nhiều. Dù sao từ ngàn năm nay, trên cơ bản mỗi một chỗ tông môn đều có rất nhiều cao nhân tu đạo đầu nhập vào Khâm Thiên Giám bên trong tu hành. Bây giờ Khâm Thiên Giám bên trong, cơ hồ hơn phân nửa phản hư cảnh đạo quân cũng là bọn hắn khi xưa tông môn nhân tài kiệt xuất. Nếu như những thứ này đạo quân có thể quay về tông môn, vậy những này tông môn rất có thể liền sẽ nhảy lên trở thành giống Thục Sơn Kiếm Tông như vậy cường đại tông môn. Lại thêm Trương Chính Hư đảm nhiệm Khâm Thiên Giám đại pháp sư. Phải biết là, tại Long Hổ Sơn dưới chân tòa kia đạo quán, có thể nói là trên núi người mọi người đều biết. Khâm Thiên Giám cùng Bạch Ngọc Kinh ngàn năm áp chế, vì cầu một cái chúng sinh bình đẳng, để cho trên núi người tu đạo không còn quan hệ dưới núi sự tình. Cái này khiến rất nhiều người tu đạo cũng là khịt mũi coi thường. Rất nhiều người tu đạo cũng là quen thuộc chính mình tiên nhân thân phận. Nghe xong hai người giảng thuật sau đó, Lâm Mặc Dương chính là ở trong lòng khe khẽ thở dài, nói cho cùng, đây là bất đắc dĩ sự tình, không đơn thuần là có bộ phận người tu đạo ức hiếp phàm nhân, ở một mức độ rất lớn kỳ thực là phàm nhân bản thân quen thuộc thân phận của mình. Bọn hắn bất lực thay đổi, cho nên chỉ có thể bị thúc ép tiếp nhận. Xem ra võ đạo còn cần mau chóng giảng đạo thiên hạ, dù sao bây giờ thời gian khẩn trương, hắn chỉ có thể hết khả năng tăng cường đám người thực lực. Như thế mới có thể trong tương lai trong loạn thế, nhiều như vậy một tia phần thắng cùng hy vọng. Lâm Mặc Dương nhìn về phía Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân sau đó hắn mở miệng nói ra, cần các ngươi hai người làm một ít chuyện. Từ Loan Âm cùng Liên Vân Chân Quân rời đi sơn cốc phía trước, Lâm Mặc Dương cũng là triệt hồi dừng lại ở hai người tâm hồn bên trong cái kia sợi chân khí. Sau đó hắn chính là mỗi ngày tại lĩnh nam đi dạo, trong lúc rảnh rỗi chính là cười u minh thú, nện nện một phát đầu kia lúc chất. Tất nhiên Trương Chính Hư đã phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, vậy hắn liền không vội đi tìm Lâm Mặc Dương phiền phức. Lâm Mặc Dương chuẩn bị chờ Long Hổ Sơn tông môn đại điện. Hắn muốn vì Long Hổ Sơn đưa lên một phần hảo lễ ngày thứ 10, ngươi đến Bắc Hàn Hải ngày thứ 11, ngươi xâm nhập Bắc Hàn Hải, sử dụng thuốc mê, thành công đánh giết quỷ dị sinh vật, ngươi an toàn đến Đông Hải một chỗ hải đảo ngày thứ 12, ngươi đi Long Hổ Sơn ngày thứ 15, ngươi đánh bại Trương Chính Hư phá hủy Long Hổ Sơn tiên sư phủ ngày thứ 45, ngươi đến Thái An thành ngày thứ 46, ngươi bị ngàn vạn nho sinh sĩ tử vây giết ngươi đánh giết. Trương Chính Hư rời đi Thái An thành 4. Lại sau này mô phỏng chính là cùng phía trước không có xuất nhập. Lâm Mặc Dương ngồi ở bọ xạ trên lưng nhẹ nhàng thở ra. Chuyến này hệ số an toàn, đầy tinh. Sau đó Lâm Mặc Dương chính là lựa chọn một cái vô cùng phù hợp hắn lần này xuất hành khí chất ban thưởng chúc mừng ngươi thu được, càn khôn nhất khí đại. Tôn chỉ của chúng ta là cướp sạch lại phá sạch năm. Trong Thái An thành, Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung đang theo đường phía trên nhắm mắt dưỡng thần, mọi người bất ngờ là vừa mới kế nhiệm đại pháp sư chi vị Trương Chính Hư cũng ngồi ở trên triều đình, đây chính là chuyện chưa từng có. Phải biết liền xem như Thiên Huyền đại pháp sư cũng không có tham dự qua triều chính. Chư vị vương công đại thần cũng là có mưa gió nổi lên cảm giác. Một vị lại bộ thị lang lúc này đứng tại phía dưới túi lầu nói, trở về thánh nhân mà nói, Thục Châu quan viên lớn nhỏ phạm là dính đến Tần Vương cùng Lương Vương như phản sự tình, hiện đã bị Tôn Truyền binh thống lĩnh giam giữ, ít ngày nữa liền đem hồi kinh. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung gật đầu một cái, hắn mở hai mắt ra hỏi, những cái kia chưa từng theo cái kia hai cái phản tặc như phản quan viên ra quyến có từng an trí? Lại bộ thị lang vội vàng nói, hồi bẩm thánh nhân, cũng đã an trí thỏa đáng. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung sau đó nhìn về phía binh bộ thượng thư Hà Cửu An nói, binh bộ bên đó đây. Hà Cửu An chậm rãi ra khỏi hàng, sau đó trầm giọng nói, hồi bẩm thánh nhân, năm trước tổng cộng tù binh 23 phản quân, đều là nguyên hộ quốc công dưới quyền tướng sĩ. Hiện đã đem cái này 23 vạn người đánh tan biên chế, phân phối đến Thiên Khải thành nhạn môn quan, Sơn Hải quan tam địa hiệp phòng. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung ngừ một tiếng, giống như là nghe được một chuyện nhỏ không đáng kể, sau đó hắn tiếp tục hỏi, Bắc cảnh chiến sự như thế nào? Hà Cửu An cũng là tiếp tục trả lời, Sơn Hải quan đã tu sửa hoàn tất, Sơn Hải quan tổng đốc Vương Khánh Chi đang tại chuẩn bị chiến đấu. Nhạn môn quan cùng Ngọc môn quan đã chỉnh bị hoàn thành, tùy thời có thể xuất chiến. Sau đó các bộ lại là hồi báo một chút cùng Bắc phạt chuyện liên quan nghi, tại mọi người hồi báo xong tất sau đó, ngay tại chư vị đại thần chuẩn bị bãi triều thời điểm, Thiên Khải Thánh Nhân lại là nhìn về phía một mực ngồi ở dưới tay Trương Chính Hư nói, "Đại pháp sư, chuyện này vẫn là từ ngươi tới tuyên bố à?" Trương Chính Hư chậm rãi mở hai mắt ra, hắn gật đầu một cái sau đó thần sắc như thường mở miệng nói, "Thánh nhân hướng bần đạo đề nghị, bây giờ tình thế nguy cấp, chính là thiên cổ không có chi cục thế, cho nên thánh nhân đề nghị Khâm Thiên Giám triệt để quy triều đình chủ tính chung. Đợi đến ma tộc hủy diệt, Khâm Thiên Giám liền trở về hình dáng ban đầu. Không biết chư vị đại nhân có gì kiến giải? Trên triều đình lặng ngắt như tờ, lúc này trong ngày thường xem như bách quan đứng đầu lại bộ thượng thư Tuân An gia tuần chưa về, công bộ thượng thư Lỗ Sư cùng thanh lại ti đâu ngự sử Tần La Thần tất cả đã đền tội, bây giờ bách quan bên trong dẫn đầu chính là còn lại mấy bộ thượng thư. Chương 228, cho mình đưa ma đâu, cầu đặt mua. Chương 228, cho mình đưa ma đâu, cầu đặt mua. Lâm Mặc Dương vận dụng chân khí cẩn thận khống chế cỗ này lẫn vào thuốc mê hải lưu xuyên qua giải tại bốn phía khỉ biển nhóm, chậm rãi đến gần tôn kia quỷ dị sinh vật. Những thứ này khỉ biển đối với huyết khí cùng linh khí cảm ứng càng nhạy cảm. Cho nên Lâm Mặc Dương lấy một tầng mờ nhạt dương cực chân khí trùm lên bên ngoài cơ thể, đã như thế những thứ này khỉ biển liền không cách nào cảm ứng trong cơ thể hắn khí huyết. Lâm Mặc Dương kế hoạch là lấy ma cải bản thuốc mê tạm thời để cho tôn kia quỷ dị sinh vật mất đi năng lực hành động. Tại hắn dốc sức ra tay phía dưới, gắng đạt tới nhất kích giết chết. Nhưng ở cái này phía trước, hắn không thể gây nên bất kỳ hỗn loạn, để phòng bị ma tộc bên kia phát giác được manh mối. Nhìn xem hải lưu dần dần đến gần quỷ dị sinh vật, Lâm Mặc Dương chính là triệt hồi khống chế hải lưu dương cực chân khí. Hải lưu lập tức dung nhập ở nước biển bên trong, mà theo tôn kia quỷ dị sinh vật một hít một thở, xen lẫn ma cải bản thuốc mê nước biển lập tức chui vào tôn này quỷ dị sinh vật thể nội. Lâm Mặc Dương gắt gao quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, mặc dù hắn lúc trước mấy lần mô phỏng bên trong, đều có thể đang lợi dụng thuốc mê điều kiện tiên quyết nhẹ nhõm đánh giết đầu này quỷ dị sinh vật, nhưng hắn vẫn là không thể sơ suất. Lúc này hắn chỗ hải vực đã coi như là Bắc Hàn Hải chỗ sâu, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, chờ đợi hắn chính là ma hoàng Bạch Huyền Âm đám người thiên la địa võng. Theo sáp nhập vào thuốc mê nước biển chui vào tôn này quỷ dị sinh vật trong miệng mũi, tôn này quỷ dị sinh vật khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó hắn thân thể cao lớn chấn động, tiếp đó liền phảng phất tứ chi vô lực ngửa tựa vào đáy biển miệng núi lửa. Lâm Mặc Dương mắt sáng lên, vừa mới tôn này quỷ dị sinh vật có giúp thời điểm, còn vẫn có một chút khí tức, nhưng bây giờ lại là giống như chết ngất đồng dạng. Liền tôn này quỷ dị sinh vật sau lưng bọc mủ cũng sẽ không tiếp tục cổ động. Dược lực quá lớn, trực tiếp chết. Lâm Mặc Dương kinh nghi bất định, nhưng hắn hay là chuẩn bị ra tay toàn lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Lâm Mặc Dương toàn thân căng cứng, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát, liền giống như một tôn hình người hung thú đồng dạng hướng về đáy biển miệng núi lửa chính là hung hăng vào tới. Khổng lồ đáy biển sức chịu nén đều không thể cản trở hắn tốc độ đi tới. Trong một chớp mắt, sau khi Lâm Mặc Dương thân hình, thế mà tạo thành một đầu chân không thông đạo. Vô số khỉ biển trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, phát ra the thé khó nghe tiếng gào thét. Bọn chúng tại phát hiện Lâm Mặc Dương dấu vết sau đó, chính là hướng về Lâm Mặc Dương vào tới. Cũng liền vào lúc này, ngựa tựa ở miệng núi lửa tôn kia quỷ dị sinh vật đột nhiên có dị động. Tại bụng cái kia giao long bài đột nhiên mở hai mắt ra, mặc dù hai mắt lờ mờ tối tăm, nhưng tôn này giao long lại là phát ra tới từng trận long âm, từng đạo sóng âm tùy theo bắn ra. Tựa như vô tận sóng âm không khác biệt ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía, vô số khỉ biển tại từng tiếng thê thảm giữa tiếng kêu gào thê thảm bị nghiền nát. Nhưng những thứ này cường đại sóng âm cũng không thể ảnh hưởng đến Lâm Mặc Dương. Lâm Mặc Dương thần sắc lạnh lùng, mặc kệ tôn này sinh linh khi còn sống như thế nào, nhưng hiện tại đã là bị ma tộc biến thành cái này quỷ bộ dáng, mấy trăm năm qua một mực làm hại nhân gian. Hắn rút ra hiên viên kiếm, thái sơ kiếm ý khuấy động tứ phương. Một đạo kiếm quang chợt hiện, tựa như biển trời nhất tuyến, biển cả đều bị đạo kiếm quang này chạm phá. Theo đạo kiếm quang này xông lên trời, càng là tại trên mặt biển tạo thành một đạo cực kỳ rộng lớn khe rãnh. Cùng lúc đó, tôn kia quỷ dị sinh vật bị Lâm Mặc Dương trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Cái kia giao long bài càng là tại trong tiếng long ngâm hóa thành một mảnh xương máu. Sau một khắc, Lâm Mặc Dương cầm kiếm đứng ở miệng núi lửa phía trên, vô tận kiếm khí như giống như cuồng phong bạo vũ mưa tầm tã xuống, kiếm khí xuyên thấu nước biển, đều đánh vào tôn này quỷ dị sinh vật trên lưng. Vô số rầm rạp chẳng chịt bọc mủ trong nháy mắt bạo thoái, vô số còn tại trong bọc mủ dựng dục khỉ biển bị vô tận kiếm khí trong nháy mắt rào sát. Bốn phía che giả măng mọc mà đến khỉ biển càng là đều chết mất. Huyết vụ màu đen lập tức phân tán bốn phía. Nếu là từ trên mặt biển quan sát, dưới đáy biển chỗ sâu tựa hồ có một đóa màu đen huyết hoa đang tại nở rộ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Mặc Dương từ Chư Thiên Khánh Vân bên trong lấy ra một cái màu ngà túi, cái túi mặt ngoài còn may càn khôn bát quái. Vật này vốn là bố đại hòa thượng bảo vật, nguyên bản chỉ có thể dung nạp thường nhân lớn nhỏ đồ vật, nhưng ở đi qua hệ thống cụ hiện sau đó, lúc này càn khôn nhất khí đại thậm chí có thể bao quát sơn hải. Cho nên chứa đựng tôn này quỷ dị sinh vật tự nhiên không thành vấn đề. Lâm Mặc Dương mở túi vải ra, sau đó hướng về cắt thành hai khúc quỷ dị sinh vật chụp vào đi qua, chỉ thấy tôn này quỷ dị sinh vật thân hình khổng lồ chính là trong nháy mắt rút nhỏ mấy lần, tiếp đó chui vào trong đến càn khôn nhất khí đại. Sau đó Lâm Mặc Dương trong nháy mắt nhảy ra mặt biển, khí thế của hắn tăng vọt, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo. Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo đột nhiên, Lạc Mật hít mắt, chỉ thấy một thân ảnh kèm theo từng trận tiếng nổ đùng đoàng đi tới trước mặt hắn. Lâm Mặc Dương một tay khiêng càn khôn nhất khí đại, hắn cười ha hả nhìn xem trước mặt Lạc Mật nói, "Tiền bối, ngươi có thể an tâm vì nàng luyện hóa phân thần." Lạc Mật đầu lông mày nhướng một chút. Lâm Mặc Dương mỉm cười mở ra càn khôn nhất khí đại miệng túi, Lạc Mật tập trung nhìn vào, sau đó chính là thấy được bên trong cố kia thi thể. Lạc Mật thoáng có chút thất thần mắt nhìn trước mặt Lâm Mặc Dương. Hắn tại mấy hơi thở ở giữa liền chém giết một tôn có thể so với thông huyền cảnh trung kỳ tồn tại. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, Lâm Mặc Dương thu hồi càn khôn nhất khí đại sau đó trực tiếp sẽ tại trên hải đảo sương sờ bọ xạ bắt được trước người. Lâm Mặc Dương xếp bằng ở bọ xạ trên lưng, hướng về Lạc Mật phất phất tay, cứ thế biến mất ở bên trên đám mây đi. Chuyến này, Long Hồ Sơn năm. Phía trên Long Hồ Sơn, bây giờ răng đèn kết hoa. Chư Phong bây giờ cũng là vui mừng hớn hở, tiên khí bốn phía. Long Hồ Sơn các đạo sĩ mặc mới tinh đạo bào tại Chư Phong đón khách đến từ ngũ hồ tứ hải người tu đạo lui tới. Trên không tường vân chập trùng, có tiên hạc dương cánh bay lượn, cũng có linh thú nằm ở trên núi đá nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa chính là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư Trương Doãn Hiển tiếp nhận thiên sư phủ đại thiên sư chức thời gian. Lại thêm Long Hổ Sơn còn muốn vì thiết lập hạ tông một chuyện chiêu cáo thiên hạ, cho nên liền dứt khoát trực tiếp cử hành một lần tông môn đại điển. Cái này cũng là vì chúc mừng tiền nhiệm đại thiên sư Trương Chính Hư phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, thành tựu thiên quân chi vị. Vì chuyện này, Long Hổ Sơn mời rất nhiều trên núi dưới núi quý khách quang lâm Long Hổ Sơn thiên sư phủ, ở trong đó đã bao hàm Bạch Ngọc Kinh, Khâm Thiên Giám, Đại Phụng Triều Đình cùng với Cửu Châu riêng phần mình có mặt mũi tiên đạo tông môn. Mặc dù Yên Vân hai châu chiến sự khẩn trương, tùy thời đều có thể buộc phát đại chiến, nhưng phàm là được mời tông môn thế lực vẫn là phái nhân tuyển thích hợp đến đây chúc mừng. Tương đối bây giờ Trương Chính Hư không chỉ có riêng là một vị thiên quân, hắn vẫn là Đại Phụng Hướng Hộ Quốc đại pháp sư. Cho nên đám người chuyến này có hai cái mục đích. Một chúc Trương Chính Hư phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, tiếp nhận Khâm Thiên Giám đại pháp sư. Hai chúc Trương Doãn Hiển phá vỡ mà vào phản hư cảnh, tiếp nhận thiên sư phủ đại thiên sư. Đôi thầy trò này bây giờ chính là Cửu Châu tất cả người tu đạo trong mắt nhân vật phong vân. Từ ngàn năm nay, Long Hổ Sơn là vị thứ nhất nắm giữ thông huyền cảnh thiên quân tiên gia thế lực. Hoa Lê đại trưởng giáo cùng Thái Thượng Thiên Quân tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, mặc dù là trên đời này tối cường tiên gia thế lực, nhưng không vào phàm trần, Cửu Châu phía trên ngoại trừ ngũ thành, liền tương ứng phàm trần đạo quán cũng không có. Thiên Huyền đại pháp sư chủ trì Khâm Thiên Giám, mà Khâm Thiên Giám quy củ càng là nhiều, chỉ là vì chủ tính trung các đại không muốn nhập vào Bạch Ngọc Kinh tông môn vì chống cự ma tộc xuất lực thôi. Nếu không phải đại thế bức bách, những thứ này tu đạo tông môn như thế nào cam lòng để cho một cái tu đạo bại hoại đi một cái muốn cùng nhà mình tông môn cùng cấp đoạn tuyệt quan hệ chỗ tu đạo. Huyền Minh Thiên Quân một thân một mình, cũng không đạo thống tồn tại nhân gian đại phụng cái vị kia họ Triệu Thiên Quân cùng Thái Tổ Cao Hoàng Đế cùng thế hệ, ngày bình thường cũng là không hỏi thế sự, quanh năm tại Cửu Châu bên ngoài du lịch. Cho nên bây giờ Long Hồ Sơn, chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là Cửu Châu đệ nhất tông môn. Nếu không phải vị kia Sơn Tuần Đạo Quân mấy năm trước đột nhiên thân tử đạo tiêu, Long Hồ Sơn một khi sáng lập Hạ Tông, vị này đạo quân tất nhiên sẽ là Hạ Tông người nhậm chức đầu tiên tông chủ để vào. Nếu như Tĩnh Nghi đạo quân có thể thuận lợi quay về Khâm Thiên Giám, đến lúc đó một thiên quân ba đạo quân, Long Hồ Sơn khí tượng cho dù là tại ngàn năm phía trước, cũng có thể gọi là đứng đầu. Chuyện này cũng là rất nhiều tông môn quan tâm chỗ. Nếu như đảm nhiệm đại pháp sư Trương Chính Hư thật có thể đánh vỡ Khâm Thiên Giám quốc quy, để cho những cái kia từ ngàn năm nay dấn thân vào tại Khâm Thiên Giám các tông đạo quan có thể trở lại riêng phần mình tông môn, vậy bọn hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Dù sao ai không muốn nhà mình trong tông môn thêm ra một vị nguyên anh chân quân thậm chí phản hư cảnh đạo quân đâu. Nguyên bản phụ trách trấn thủ lĩnh Nam Khâm Thiên Giám Tiên Đũ đạo quân cũng là đi tới Long Hồ Sơn, hắn sớm mấy năm chỉ là một vị tán tu bình thường. Chương 229, hủ chết cá nhân rồi, canh thứ nhất. Chương 229, hủ chết cá nhân rồi, canh thứ nhất. Long Hồ Sơn tông môn đại điện tại đại thiên sư Trương Chính Hư trở về sau đó chính là đạt đến thứ nhất cao trào. Lấy Long Hồ Sơn chủ phong làm trung tâm, bốn phía đỉnh núi đều là Long Hồ Sơn tư gia lãnh địa. Lúc này ở mỗi trên đỉnh núi, vô số hồng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhao nhao đi tới Long Hồ Sơn tham kiến vừa mới kế nhiệm đại pháp sư Trương Chính Hư. Mấy canh giờ đi qua, trên cơ bản tất cả có mặt mũi người tu đạo cũng là thấy qua bây giờ vị này là cao quý đại phụng đại pháp sư Trương Chính Hư. Mà tại sao cái này, Trương Chính Hư chính là lấy đại thiên sư thân phận, tổ chức hắn một lần cuối cùng Long Hồ Sơn tông môn nghị sự. Long Hồ Sơn nghị sự điện ngồi đầy nhóc đương đương, liền một chút quanh năm dạo chơi bên ngoài cùng phụng khách khanh cũng là về tới thiên sư phụ đương nhiệm tông chủ, thông huyền cảnh thiên quân Trương Chính Hư. Hạ nhiệm tông chủ, phản hư cảnh đạo quân Trương Doãn Hiển. Sắp quay về thiên sư phụ Tinh Nghi đạo quân. Thậm chí còn có Khâm Thiên Giám phụ trách trấn thủ giao châu Thiên Đũ đạo quân chẳng biết tại sao, cũng xuất hiện ở Long Hồ Sơn trong nghị sự điện. Ngoài ra còn có hai vị người mặc hoàng tử đạo bào nguyên anh cảnh chân quân, hai người tại trong thiên sư phủ phân công quản lý giới luật còn có tiền bạc. Liên trước kia vị kia bị thiên huyền đại pháp sư xung quân thuộc châu Tĩnh Ninh chân quân, hôm nay cũng là về tới thiên sư phủ, nhìn hắn khí tượng, một thân tu vi sợ là đều đã khôi phục. Còn có hai vị như Nhàn Vân Giá Hạc một dạng nguyên anh cảnh cung phụng một thông huyền, ba phản hư, năm nguyên anh. Cùng với hơn 10 vị thân cư yếu trước kim đan chân nhân. Lúc này trong nghị sự điện hơn 20 người ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên mặt cơ hồ cũng là khó nén vui mừng. Cho dù ai nhìn nhà mình tông môn là khí tượng như vậy, sợ là đều biết cảm xúc bành trướng đáng tiếc, nếu không phải Sơn Tuần Đạo quân thân tử đạo tiêu, Long Hổ Sơn lại là tại mấy năm này liên tiếp hao tổn mấy vị chân quân, bây giờ khí tượng càng sẽ lại cao hơn một chút. Trương Chính Hư cũng là nghĩ đứng lên chết Sơn Tuần Đạo quân. Tâm tình của hắn lập tức trở nên phiền muộn vô cùng. Hắn nhớ tới những chuyện này kẻ cầm đầu, Lâm Mặc Dương. Những năm này đến nay, hắn từng thôi diễn mấy lần, nhưng cũng là không thể tìm được Lâm Mặc Dương dấu vết. Đại Phụng Triều Đình cũng là tại không lưu dư lực truy tra Lâm Mặc Dương hành tung, nhưng vẫn không có cái gì tính thực chất tiến triển. Trương Chính Hư kết luận người này chắc chắn là bị một vị thông huyền cảnh thiên quân bảo vệ trước kia Lâm Mặc Dương tới Long Hồ Sơn đánh lén hắn, trong tay đạo kia thuật pháp tất nhiên là vị kia thiên quân cho. Nghĩ tới đây, Trương Chính Hư không nghĩ nhiều nữa, bây giờ hắn đã tại Thiên Khải Thánh Nhân dưới sự giúp đỡ phá vỡ mà vào thông huyền cảnh. Trương Doãn Hiển cũng là mượn cơ hội này phá vỡ mà vào phản hư cảnh. Chỉ cần cái kia tên là Lâm Mặc Dương tiểu tử dám can đảm hiện thân, hắn liền sẽ trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Trương Chính Hư quét mắt đám người, sau đó mang theo mỉm cười nói, "Ba chuyện, Đại Phụng còn có Bạch Ngọc Kinh đều đồng ý chúng ta mở Hạ Tông yêu cầu, Hạ Tông lựa chọn hôm nay liền quyết định a." Chư vị có gì cao kiến? Đám người ngoại trừ Tĩnh Nghi đạo quân cùng với Trương Doãn Hiển bên ngoài cũng là rõ ràng sắc mặt vui mừng. Vị kia trưởng quản tiền bạc Nguyên Anh cảnh trưởng lão phất dâu cười nói, không có gì hơn chính là Từ Châu cùng Giao Châu. Từ Châu mặc dù vị trí địa lý ưu việt, nhân khẩu đông đúc, mặc dù không có cái gì đặc biệt cường đại tông môn, nhưng Bát Cực Thành cũng tại Từ Châu. Nếu là đem phía dưới tông thiết đứng ở Từ Châu, sau này khó tránh khỏi cùng Bạch Ngọc Kinh lên một chút xung đột. Lúc này, Trương Chính Hư lại là đột nhiên nói, Hạ Tông liền định tại Giao Châu, vị trí liền tuyển tại Phụng Lĩnh phía nam. Đời thứ nhất Hạ Tông tông chủ, tạm định vì Tĩnh Nghi đạo quân. Nói đi, Tĩnh Nghi đạo quân ra khỏi hàng hướng về đám người đánh một cái đạo môn chắc tay, mọi người không khỏi chấn phấn không thôi. Cử động lần này mang ý nghĩa bọn hắn Long Hồ Sơn phá vỡ Khâm Thiên Giám ngàn năm lệ thói cũ, cái này cũng mang ý nghĩa sau này đi đến Khâm Thiên Giám đạo quan cũng có thể trở lại riêng phần mình tông môn. Bất quá cũng có một số người trong lòng lo nghĩ cử động lần này, cứ thế mãi, Khâm Thiên Giám liền tương đương với thùng rông kêu to, Cửu Châu các đại tông môn sợ là lại phải về đến ngàn năm trước đây bộ kia quan cảnh. Trương Chính Hư không hề bận tâm tiếp tục nói, Hạ tông giới luật trưởng lão từ Tĩnh Linh chân quân đảm nhiệm, Phòng Thu Chi về Tím Mân chân quân đảm nhiệm. Đám người còn lại, trước tiên từ Thiên sư phụ điều. Tạm thời trước tiên an bài như vậy. Nói xong những thứ này, Trương Chính Hư cũng là trên mặt đã lộ ra một nụ cười, hắn nhìn về phía Trương Doãn Hiền nói, chuyện thứ hai này đi. Đột nhiên ngoài điện một hồi tiếng huyên náo vang lên, mọi người đều là nhíu mày không thôi, một vị trẻ tuổi Long Hồ Sơn đạo nhân vội vàng đi tới nghị sự điện, hắn lo lắng nói, bẩm báo các vị sư thúc sư tổ, bên ngoài tới một người, bảo là muốn đem chúng ta Long Hồ Sơn Thiên sư phụ phá hủy, đã đả thương mấy tên đệ tử. Bên trong nghị sự đường yên tĩnh như chết, không ít người cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Tới bị đi Thiên sư phụ, mắc bị điên hay sao? Nếu là ngày bình thường tới đấu pháp vấn kiếm ngược lại cũng thôi, người tới chẳng lẽ không biết mấy ngày nữa chính là Long Hồ Sơn tông môn đại điện sao? Lúc này tới rủi ro, coi là thật không sợ chết. Thanh Không Chân Quân nhướng mày nói, người đến là tu vi gì? Vị kia Long Hồ Sơn đệ tử trẻ tuổi vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm còn có nhân. Không có người ta muốn phải bắt đầu phá hủy a. Không thiếu hoàng tử quý nhân đã là mặt mang tức giận, đám người nhao nhao đi ra nghị sự điện, sau đó chính là thấy được một vị một bộ áo đen, ngồi ở một đầu tương tự kỳ lân dị thú trên lưng tuổi trẻ nam tử. Lâm Mặc Dương cười híp mắt đánh giá chúng nhân nói, chậc chậc chậc, nhiều thần tiên như vậy, hù chết người. Bò xạ cố giả bộ chấn định đứng tại trong sân, đừng hỏi vì cái gì chân như vậy thẳng, hỏi chính là cứng. Tổ tông a. Không nói trước cái kia sáu, bảy vị nguyên anh cảnh chân quân, liền nói đứng ở chính giữa ba vị kia đạo sĩ, hắn cảm giác tùy tiện một cái đều có thể tùy ý bóp chết hắn. Bò xạ không khỏi xấu bụng không thôi, trên lưng cái này tổ tông lần này đi ra ngoài là làm cái gì? Đã nói xong mang lão Ngưu ta tăng một chút kiến thức đâu. Đầu tiên là đi một chuyến Bắc Hàn Hải, không biết là đi làm cái gì. Tiếp đó còn nói muốn đi một chuyến Long Hồ Sơn tham gia Long Hồ Sơn đại điện. Lời kia nói như thế nào tới? Tìm tiên thăm bạn. Hắn đây sao gọi tìm tiên thăm bạn? Cái này cỡ nào đại thủ? Đi lên sẽ phải cho nhân tông môn phá hủy. Lúc này Long Hồ Sơn tất cả mọi người là đánh giá trước mắt Lâm Mặc Dương. Ngay trong bọn họ phần lớn người cũng không nhận ra Lâm Mặc Dương. Chương 230, các ngươi những tiên nhân này, canh thứ hai. Chương 230, các ngươi những tiên nhân này, canh thứ hai. Tĩnh Linh chân quân tại khôi phục tu vi, về tới tông môn sau đó chính là một mực tại dưỡng thương. Nàng tự nhiên là biết được Lâm Mặc Dương từng tại trong Quảng Lăng quận đã đánh bại đã chết núi thuần sư thúc. Mặc dù nàng mười phần chấn kinh, nhưng cái này lại không chút nào giảm bớt nàng đối với Lâm Mặc Dương oán hận. Nếu như Lâm Mặc Dương ban đầu ở lĩnh Nam Quần Sơn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nàng làm sao đến mức sẽ luân lạc tới bị phong cấm tu vi, đi thuộc châu giảng đạo. Nhìn xem trước mặt Lâm Mặc Dương, Tĩnh Linh chân quân chắc chắn hắn không dám đối với chính mình hạ tử thủ, cho nên nàng lần này ra tay cũng là cất thăm dò Lâm Mặc Dương tâm tư. Mặc dù không biết cái này tiện bại hoại đến cùng là nơi nào tới phúc duyên, lại có thể đánh bại núi thuần sư thúc. Nhưng mà nơi đây là Long Hồ Sơn, hơn nữa Long Hồ Sơn lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Cửu Châu phía trên, sợ là chỉ có chút ít hai, ba người có thể tại Long Hồ Sơn lô mãng. Nhưng Lâm Mặc Dương rõ ràng không ở trong đám này. Cho dù là vị kia cùng tên tiện chủng này quan hệ tâm đầu ý hợp Đông Hải Lạc Thần cũng không được. Nếu là vị kia Đông Hải Lạc Thần dám can đảm đến Long Hồ Sơn, cho dù là nàng cũng phải nhìn xem Long Hồ Sơn sắc mặt nói chuyện. Dù sao lúc này ở sau lưng của nàng thế nhưng là đứng ba vị đạo quân cùng một vị thiên quân, lại thêm Long Hồ Sơn tông môn đại trận. Cho dù Lâm Mặc Dương có thể đánh bại năm đó núi thuần sư thúc lại như thế nào, còn không phải cái chết. Vậy xem chư vị người tu đạo cũng là tò mò nhìn trong sân một màn này, tất cả mọi người là hiếu kỳ vị người trẻ tuổi này sức mạnh ở đâu. Trương Chính Hư cũng là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lâm Mặc Dương, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào thiên quân một mực tại chỗ tối trợ giúp Lâm Mặc Dương. Nghĩ tới đây, Trương Chính Hư liền nhớ tới trước kia Lâm Mặc Dương cầm trong tay phích lịch lôi hỏa đạn tập kích chàng cảnh hắn, ánh mắt của hắn càng âm u lạnh lẽo. Trừ phi là vị này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thiên quân ra tay, nếu không thì bằng trước kia Lâm Mặc Dương đánh lén thủ đoạn của hắn, hôm nay tất nhiên không cách nào sống mà đi ra Long Hồ Sơn. Lúc này hắn đã truyền âm cho Trương Doãn Hiển cùng Tĩnh Nghi đạo quân, chỉ cần Lâm Mặc Dương can đảm dám đối với Tĩnh Linh ra tay, liền để hai người bọn họ ra tay trấn áp Lâm Mặc Dương đến nội Thiên Đũ đạo quân, dù sao trước mắt còn không phải người Long Hồ Sơn, để cho Thiên Đũ đạo quân ra tay khó tránh khỏi quên người miệng lưỡi, ngược lại không đẹp đến nội Trương Chính Hư bản thân, hắn đã phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, là cao quý nhân tộc thiên quân, đối với Lâm Mặc Dương ra tay càng là làm mất thân phận. Chỉ cần sau đó cầm xuống Lâm Mặc Dương, hắn liền sẽ đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trấn sát, tại Lâm Mặc Dương trước khi chết, hắn sẽ đem trong cơ thể của Lâm Mặc Dương tiên thiên bản nguyên rút ra, tiếp đó giao cho Trương Doãn Hiền luyện hóa. Bằng vào Trương Doãn Hiền bản thân tư chất, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa một vị tiên thiên sinh linh bản nguyên, cái kia thông huyền cảnh cơ hồ chính là vật trong túi, đến lúc đó Long Hồ Sơn chính là một môn song thông huyền, đến lúc đó Long Hồ Sơn sẽ ở dưới sự lãnh đạo Trương Doãn Hiền, đem Từ Châu, Giao Châu trên núi thế lực đều thu vào dưới trướng. Hắn muốn đem Long Hồ Sơn chế tạo ra hoàn toàn xứng đáng Cửu Châu đệ nhất tông môn. Bất quá Trương Chính Hư tu đạo nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải si tâm vọng tưởng người. Lâm Mặc Dương hôm nay dám như thế quang minh chính đại khiêu khích Long Hồ Sơn, hắn chắc chắn là không nhỏ dựa dẫm. Cho dù là Lâm Mặc Dương cũng không biết hắn đã phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, nhưng Long Hồ Sơn tông môn đại trận cũng không phải bài trí, trước kia Lâm Mặc Dương đánh lén hắn thời điểm chính là bị đại trận gây thương tích, Lâm Mặc Dương tự nhiên chi đạo Long Hồ Sơn đại trận lợi hại. Cho nên Trương Chính Hư sớm đã đem thần trí của hắn giải ở phương viên 500 dặm mỗi một cái xó xỉnh, hắn tại đề phòng vị kia không biết lai lịch thiên quân. không biết là vị kia Kiến Mộc Thánh Tôn vẫn là Đông Hải Lạc Thần. Bọ Xạ bị Long Hổ Sơn mọi người thấy phải trong lòng hoảng sợ, hắn không khỏi trợn to mắt nhìn móng ở dưới Tĩnh Linh chân quân, dùng cái này tới hòa dịu tự thân lung túng. Nhìn cái gì đấy đều? Lão Nưu ta cũng không phải Hoa Cúc Đại Khuê Nưu, nhìn cái gì vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Bọ Xạ móng lực đạo chính là nặng mấy phần, bị Bọ Xạ dẫm ở dưới chân Tĩnh Linh chân quân vừa sợ vừa giận, bốn phía thế nhưng là có không ít vây xem đồng đạo, hôm nay cái trạng diện này nếu là truyền đi, nàng xem như mất hết mặt mũi. Tĩnh Linh chân quân không khỏi nghiêm nghị quát lớn, tiện bại hoại. Lâm Mặc Dương nghe vậy chỉ là cười lắc đầu, sau đó chính là một quyền đánh ra, không đợi Tĩnh Linh chân quân nói xong, hắn trực tiếp đem Tĩnh Linh chân quân đầu đánh một cái náo loạn. Sau đó Lâm Mặc Dương càng là trực tiếp điều khiển Dương Cực chân khí, đem Tĩnh Linh chân quân nguyên anh giam giữ ở trong lòng bàn tay các ngươi những tiên nhân này a. Long Hổ Sơn tất cả mọi người là trợn to hai mắt, sau đó cũng là thần sắc khiếp sợ nhìn xem thời khắc này Lâm Mặc Dương. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Mặc Dương lại dám ở chỗ này trực tiếp đánh giết Tĩnh Linh chân quân. Cùng lúc đó, không ít người cũng là mắt lộ ra kỳ quang. Bọn hắn nhìn ra Lâm Mặc Dương vận dụng không phải thiên địa linh khí, cũng không có pháp lực ba động, đó tựa hồ là người giang hồ sử dụng vũ phu chân khí. Không thiếu biết được chặt đầu lộ tồn tại người tu đạo, càng là bắt đầu ngờ tới lên Lâm Mặc Dương đi là một loại nào con đường ở vào một chỗ sơn phong bắt cực đạo quân cùng hẻm rượu mùi lao đạo cũng đều là sửng sốt một chút, nơi đây thế nhưng là Long Hồ Sơn, không đơn giản có một vị thông huyền cảnh trường chính hư Long Hồ Sơn hộ tông đại trận càng là thông huyền cấp bậc đại trận. Nếu quả thật bày ra đại trận, Long Hồ Sơn chiếm giữ thiên thời địa lợi, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng rất không có khả năng sống sót từ Long Hồ Sơn đi ra ngoài. Trừ phi người này có chỗ dựa dẫm. Hẻm rượu mùi lao đạo trong lòng giận mình, hắn cùng bắt cực đạo quân hai mặt nhìn nhau, cái sau cau mày nói, chẳng lẽ người này chỗ dựa chính là vị kia thần bí thiên quân? Hẻm rượu mũi lao đạo không hiểu nói, nếu là như vậy, Trương Chính Hư hẳn là cũng nghĩ lấy được, hắn chẳng lẽ không sợ vị này thần bí thiên quân? Vẫn là nói hắn là cố ý như thế, muốn dụ vị kia thiên quân hiện thân. Bát Cực Đạo Quân thần sắc chuyên chú nhìn xem lòng bàn tay nói, xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. Ngay trước mặt Trương Chính Hư giết một vị Long Hổ Sơn chân quân. Nếu như Trương Chính Hư cái này đều không động thủ, vậy ta coi như thật bội phục hắn. Trương Chính Hư híp mắt nhìn xem Lâm Mặc Dương, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Mặc Dương lại dám dưới mí mắt của hắn ra tay. Chẳng lẽ vị kia thiên quân thật sự ở đây? Trước kia Trương Chính Hư cũng là có trâu ngờ tới. Lâm Mặc Dương cùng vị kia thiên quân cũng là tiên thiên nhân tộc, nói không chừng chính là có thiên ti vạn lũ liên quan. Nhưng hắn cũng không cho rằng Lâm Mặc Dương chỗ dựa chính là vị kia thiên quân. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Lâm Mặc Dương thở bình sinh, nếu như vị kia thiên quân thật là Lâm Mặc Dương chỗ dựa, cái kia tại trong Thái An thành Lâm Mặc Dương làm sao lại như vậy bị khuất. Sau đó tức thì bị đủ loại truy sát. Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc đó Lâm Mặc Dương cùng Lạc Thần thân hãm cực Bắc Băng Nguyên, vị này thiên quân cũng không có xuất thủ tương trợ. Cho nên Trương Chính Hư đang đánh cược, hắn nhận định trợ giúp Lâm Mặc Dương chính là kiến một căn cùng Lạc Thần bên trong một người. Bất quá cho dù là vị kia thần bí thiên quân cũng không sao. Vị này thiên quân có thể chặn lại Bạch Huyền Âm bản thể, chắc chắn là thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng Trương Chính Hư phá vỡ mà vào thông huyền cảnh sau đó, tại lãnh hội đỉnh núi Phong Quang đi qua, hắn tự tin đối đầu bất luận một vị nào thông huyền cảnh thiên quân đều không sợ. Chương 231, quyền trấn Long Hổ, thứ ba càng. Chương 231, quyền trấn Long Hổ, thứ ba càng. Tại Đại Phụng công bộ cùng với Nam Hoa thành còn có dưới sự giúp đỡ Khâm Thiên giám, Sơn Hải quan tu sửa việc làm rất nhanh liền hoàn thành. Mới thủ ngự đại trận cũng tại Thiên Huyền đại pháp sư chữa trị một chút hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí liền uy lực tới nói, càng hơn di vãng. Sơn Hải quan phía trên, Thiên Huyền đại pháp sư ngồi ở trên đầu thành nhắm mắt dưỡng thần. Vị này nhân tộc thiên quân tại từ nhiệm đại pháp sư sau đó liền không tiếp tục rời đi Sơn Hải quan đầu tường, đại phụng hướng tựa hồ cũng quên lãng vị này bảo vệ nhân tộc ngàn năm thiên quân. Bây giờ chỉ có thân là Nam Hoa thành thành chủ Nam Hoa đạo quân, ngẫu nhiên mới có thể tới cùng Thiên Huyền đại pháp sư nói chuyện phiếm vài câu. Ngày bình thường, Thiên Huyền đại pháp sư chính là một mực ngồi bất động trên đầu thành. Bất quá cũng không chỉ là Thiên Huyền đại pháp sư. Bây giờ toàn bộ nhân tộc thông huyền cảnh thiên quân cũng là bị cưỡng ép buộc chặt ở bắc cảnh các nơi. Mấy vị thiên quân tại Sơn Hải quan nên chiến hợp hai là một Bạch Huyền Âm. Mặc dù cuối cùng đem hắn bức về cực Bắc Băng Nguyên, nhưng một đám thiên quân cũng là hiểu rồi một cái đạo lý. Mặc dù đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm không có ngàn năm trước trận chiến kia cường đại, nhưng hiện tại cũng không phải trong bọn họ bất kỳ người nào có thể so sánh được đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm bây giờ bày ra chiến lực quá mức cường đại. Thậm chí liền xem như Hoa Lê đại trưởng giáo chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh cùng chém giết, đều không nhất định lại là đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm đối thủ. Cho nên để giữ vững các nơi hiểm yếu chỗ, chư vị thiên quân bất đắc dĩ giải ở các nơi. Thiên Huyền đại pháp sư tu vi cao thâm, có thể tự mình đối mặt Bạch Huyền Âm, hắn có thể kiên trì đến những thứ khác thiên quân đến rút, cho nên Thiên Huyền đại pháp sư tọa trấn Sơn Hải quan. Nguyên bản vị kia họ Triệu thiên quân cũng muốn tọa trấn Sơn Hải quan, nhưng bản thân bị trọng thương, cảnh giới bất ổn, bây giờ nhưng là chờ tại Sơn Hải quan sau Nam Hoa thành dưỡng thương. Thái thượng thiên quân chưa đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng Thiên Khải thành đại trận không phải bình thường, tăng thêm tứ tượng đại trận tồn tại, hắn có thể bảo đảm Thiên Khải thành không việc gì. Vì để phòng vạn nhất, Huyền Minh thiên quân nhưng là tọa trấn Ngọc Môn quan. Chỉ cần ma tộc đối với Thiên Khải thành hoặc Ngọc Môn quan ra tay, hắn cùng Thái thượng thiên quân liền có thể góp cạnh tương hỗ. Hai người hợp lực phía dưới mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn, nếu như đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm hiện thân, bọn hắn liền có thể chống đến khắc thiên quân viện trợ. Hoa Lê đại trưởng giáo chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh tình huống phía dưới, là trong một đám thiên quân chiến lực người mạnh nhất, cho nên từ hắn tọa trấn Nhạn Môn quan chủ tính trung toàn cục. Nhạn Môn quan vị trí ở giữa, Bạch Ngọc Kinh ở đây mà nói, thập nhị lâu phi kiếm có thể tùy ý đi đến Ngọc Môn quan cùng Sơn Hải quan. Kiến Mộc Thánh Tôn nhưng là giấu ở trong Mên Ngông Thái Hành Sơn mạch, chỉ cần có bất luận cái gì một chỗ ngoại ý muốn nổi lên, hắn liền sẽ tại trước tiên đi. Thiên Huyền đại pháp sư nhìn xem bây giờ loang loang lộ lộ quan ngoại bình nguyên, tâm tình của hắn cũng là tùy theo trở nên nặng nề. Đời thứ nhất Ma Hoàng Bạch Huyền Âm bây giờ có thể tính là nửa bước đạo cảnh. Ngày đó Bạch Huyền Âm dung hợp nguyên thần thứ 2 sau đó, hắn cùng với Thái Thượng Thiên Quân còn có họ Triệu Thiên Quân liên thủ cũng là khó mà chống đỡ. Nếu như không phải Đông Hải Lạc Thần kịp thời đổi tới, cái kia Sơn Hải Quan cũng không phải là nửa vì đơn giản như vậy. Lúc này, một vị người mặc đạo bào màu vàng, hạc phát đồng nhan lão đạo đi tới Thiên Huyền Đại Pháp sư bên cạnh. Người này chính là Nam Hoa Thành thành chủ, Nam Hoa Đạo Quân. Nam Hoa Đạo Quân đặt mông ngồi ở Thiên Huyền bên cạnh Đại Pháp sư một mặt bi phẫn nói, mẹ nó, ta cái kia Nam Hoa Thành đều nhanh họ Triệu. Đại Pháp sư ngực nhưng phải vì ta làm chủ a. Thiên Huyền Đại Pháp sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Hoa Đạo Quân nói, Nam Hoa tử, ngươi không phải hẳn là đi tìm Hoa Lê khóc lóc kể lể sao? Tìm lão phu làm gì? Nam Hoa Đạo Quân tiếng buồn bã tái đạo nói, Đại Pháp sư, ngươi xem một chút ngươi lời nói này. Thiên Huyền Đại Pháp sư nhếch mép một cái, sau đó chính là nhắm mắt dưỡng thần không nói nữa. Nam Hoa Đạo Quân sau đó cũng là nhìn xem Cực Bắc Băng Nguyên nói, Đại Pháp sư, lần này coi là thật có thể có phần thắng sao? Tại Nam Hoa Đạo Quân xem ra, thắng bại tay chỉ có một cái, đó chính là nhân tộc có biện pháp lấy tận lực thiếu thiên quân, đánh chết vị kia đời thứ nhất ma hoàng. Nếu là trước kia hắn không có động thủ còn có tẩy. Bây giờ đoán chừng là cá nhân đều biết hắn là người Long Hồ Sơn. Thần sắc hắn không hiểu nhìn cách đó không xa Lâm Mặc Dương, hắn không rõ người trẻ tuổi này đến cùng như thế nào đắc tội Long Hồ Sơn. Hơn nữa để cho hắn sợ hãi là, Trương Chính Hư thế mà trực tiếp kích hoạt lên Long Hồ Sơn hộ tông đại trận. Có thể để cho đã là cao quý thiên quân Trương Chính Hư đối đãi như vậy. Vậy tất nhiên là một vị thông huyền cảnh thiên quân. Thiên Đu Đạo Quân kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Mặc Dương, người này là một vị thông huyền cảnh thiên quân. Nhưng hắn vừa rồi thủ đoạn tuyệt đối không phải đạo pháp thần thông. Tất nhiên chưa từng tu đạo, cái kia đi chính là một đầu chặt đầu lộ. Có thể đi bên trên một đầu chặt đầu lộ người trẻ tuổi như thế nào lại để cho Trương Chính Hư như vậy và như vậy cảnh giác. Nhưng sau một khắc, Thiên Đu Đạo Quân chính là biết được nguyên nhân. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Trương Chính Hư nên trước tiên tế ra chuôi này đời thứ nhất thiên sư pháp kiếm. Lâm Mặc Dương hai con ngươi lập lòe kim quang, hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, tựa như một tôn hình người hung thú. Hắn trong nháy mắt đi tới Tĩnh Nghi Đạo Quân cái kia ngàn trượng pháp thân phụ cận. Vẹn vẹn một quyền, một vòng đại nhật. Tĩnh Nghi Đạo Quân cái kia cao tới ngàn trượng pháp tướng tựa như bị đại nhật hòa tan. Pháp tướng như hoa tuyết giống như tan rã. Tĩnh Nghi Đạo Quân cái kia thân hình cao lớn từ pháp tướng bên trong rơi xuống. Lại là trong một nhịp hít thở, Trương Doãn Hiển cái kia hơi nhỏ pháp tướng cũng là trong nháy mắt bạo toái. Hai vị Long Hổ Sơn Đạo Quân lại là bị Lâm Mặc Dương trong nháy mắt đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Thiên Vũ Đạo Quân đứng ở đằng xa chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Lúc nào phản hư cảnh đạo quân yếu ớt như thế? Cho dù là lấy Thiên Vũ Đạo Quân lịch duyệt, lúc này cũng là cảm thấy không dám tin. Hắn đến bây giờ cũng không có từ trên thân Lâm Mặc Dương cảm nhận được một tơ một hào pháp lực ba động. Tiểu Thiên Sư Trương Doãn Hiền bây giờ thất thần nhìn xem thần sắc như thường Lâm Mặc Dương, hắn lập tức sắc mặt hung ác, sau lưng pháp kiếm lại đổ ra khỏi vỏ. Hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Nhưng Trương Chính Hư không để cho Trương Doãn Hiền tiếp tục ra tay, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới bên người Trương Doãn Hiền. Sau đó chính là đem Trương Doãn Hiền ném cho tình huống tốt hơn một chút Tĩnh Nghi Đạo Quân các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Trương Chính Hư nói xong chính là cầm trong tay đời thứ nhất thiên sư tiên kiếm, như Lâm Đại Địch đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Mặc Dương. Lâm Mặc Dương cũng không có ngăn cản rời đi mấy người, hắn mục đích của chuyến này không nhiều, chỉ cần đánh chết cái kia Tĩnh Ninh Chân Quân còn có Trương Chính Hư liền có thể. Thuận tiện lại phá hủy Long Hồ Sơn tông môn đại trận đến nỗi khắc Long Hồ Sơn đạo sĩ sinh tử, chỉ cần không tới trêu chọc hắn, hắn cũng không muốn tại giờ phút quan trọng này giết sạch Long Hồ Sơn cả nhà. Trương Chính Hư hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Lâm Mặc Dương nói, chính là ngươi ngăn cản Bạch Huyền Âm. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn ngờ tới đều sai, cũng không có cái gì giấu ở phía sau màn thần bí thiên quân. Ngăn trở người Bạch Huyền Âm chính là trước mắt cái này đám dân quê. Trương Chính Hư tại kinh hãi đồng thời, trong lòng còn có chút rung động. Hắn biết rõ nội tình Lâm Mặc Dương. Chương 232, thiên hạ đều biết, cầu đặt mua. Chương 232, thiên hạ đều biết, cầu đặt mua. Đại Phụng Thiên Khải 31 năm hạ. Dương Châu Tây Nam bộ địa khu Long Hồ Sơn phụ cận, tựa hồ có địa long lan lộn, có một tiếng vang thật lớn tựa như vang vọng đất trời. Không thiếu ở tại phụ cận dân chúng không khỏi kết bạn mà đi đại gia nhau nhau hướng về Long Hồ Sơn dưới chân đạo quan chạy tới, muốn tại Long Hồ Sơn đạo quán cầu phúc, để cầu tiên nhân che chở. Nhưng khi bọn hắn đi tới Long Hồ Sơn dưới chân, bọn họ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên bản cao vút trong mây tòa kia Long Hồ Sơn chủ phong thế mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tòa sâu không thấy đáy hố to. Mà quỷ dị chính là, dưới một quyền này, Long Hồ Sơn tất cả quý hiếm dị bảo cũng là không thể lưu lại chút nào vết tích. Chân núi tòa kia đạo quán cũng là không có một hai đạo quán bên trong thậm chí còn có không thiếu núi đá lăn xuống, đại điện nửa hủy. Một vị tuổi hơi lớn hơn lão giả nhìn xem trước mặt không thể tưởng tượng nổi một màn, hắn không khỏi sững sờ tại chỗ. Rất nhiều bách tính cũng là hướng về Long Hồ Sơn dập đầu không ngừng tiên nhân bất giận. Tiên nhân bất giận, là người phương nào chọc giận tới tiên nhân? Nhưng còn có không ít người tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, lão giả thấy thế vội vàng đi ra phía trước, hắn lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra nơi này? Một vị hán tử trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hay nói, bọn ta cũng không biết ta. Lúc đó bọn ta đang tại trong đạo quán thắp hương, đột nhiên có một đoàn ấm áp mềm nhũn đồ vật đem bọn ta cái này một số người bọc lại. Chờ khi tỉnh lại thời điểm, bọn ta liền phát hiện bọn ta đã rời đi đạo quán. Tiếp đó liền thấy núi không còn. Lúc này, một vị trẻ tuổi công tử ca sắc mặt trắng liếu nói, không phải không có nói đúng ra là đổ. Lão giả đầu góc mơ hồ nhìn xem đám người hỏi, đổ. Vị kia công tử trẻ tuổi ca liên tục gật đầu nói, ta còn nghe được có người đang nói chuyện, nói cái gì Yến Châu Vũ Phu Lâm Mặc Dương. Mấy ngày sau, lấy Long Hồ Sơn làm trung tâm, một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi tin tức cấp tốc truyền khắp cả tòa Cửu Châu. Nghe Dương Châu trong Long Hồ Sơn, đi một vị tự xưng Yến Châu Lâm Mặc Dương Vũ Phu, vị này Vũ Phu đập nát Long Hồ Sơn lớn nhất tượng Trưng Thiên Sư Phụ, hoàn nhất kiếm đem Long Hồ Sơn chủ phong san bằng thành đất bằng. Long Hồ Sơn Trương Chính Hư vị này bây giờ đại phụng đại pháp sư không địch lại, trọng thương bỏ chạy trở về Thái An thành, đây vốn là một cái trên núi tin tức, không nên lưu truyền tại dưới núi. Nhưng hôm nay vô luận là phố lớn ngõ nhỏ, cũng là nghe nói tin tức này. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đối với tin tức này cũng là khịt mũi coi thường. Mặc dù không biết Thiên Huyền đại pháp sư vì cái gì từ nhiệm, nhưng có thể đảm nhiệm người đại pháp sư, vậy tất nhiên là tiên nhân bên trong tiên nhân, làm sao sẽ bị một cái giang hồ vũ phu đánh bại? Một kiếm rời núi. Bực này thủ đoạn thần tiên còn có thể xưng là vũ phu. Ai đây cũng không khả năng tin a bốn. Lại nói, giang hồ vũ phu làm sao có thể đánh bại tiên nhân? Bốn. Lương Châu một chỗ trong thanh lâu, một vị lão giả đầu chọc nghe trước mặt người người khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nở nang gái lầu xanh giống như chim sơn ca đồng dạng dịu dít nghị luận. Người này chính là Thái Hư kiếm tông vị kia đạo hiệu Viêm Thả kiếm tiên. Khi hắn nghe được Trương Chính Hư trọng thương bỏ chạy sau đó, Viêm Linh kiếm tiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, thông môn là như thế hủy đi sao? Sư tôn trước kia cũng không có tiểu tử này lớn lối như vậy a. Nam Hoa thành bên trong, Vân Tước chân quân một mặt tử khí mà nằm ở trong động phủ của mình, đứng một bên là bây giờ vẫn như cũ đỉnh đỉnh ngọc lập Thôi Thuế Nặc. Thôi Thuế Nặc khi nghe Lâm Mặc Dương sự tình sau đó, nàng chính là vội vã đến tìm Vân Tước chân quân sư phụ. Ngươi nói hắn sẽ có hay không có biện pháp cứu ngươi? Ta cầu kiến vị kia thiên quân 7 ngày, thế nhưng là vị kia thiên quân từ đầu đến cuối không muốn gặp ta. Nói đến đây, vị này đại phụng thánh nhân vuốt vuốt mì tâm nói, đi một chuyến nữa Nam Hoa thành, để cho lão tổ trở về. Nói đi, Thiên Khải thánh nhân Triệu Dung chính là sắc mặt mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trước đây cái kia hắn có thể tùy ý quyết định sinh tử quân cờ, lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Có thể so với tu đạo chi lộ một đầu mới tinh đại đạo sao? Theo từng phong mật báo bị trình lên, cả tòa Cửu Châu cũng là bắt đầu chuyển động. Có hiếu kỳ bách tính cùng giang hồ du hiệp đi Long Hồ Sơn tìm tòi hư thực. Có người tu đạo xuyên thẳng qua tại trong tầng mây lo lắng. Còn có một cái trinh sát mật thám gián điệp nhau nhau tràn vào Ung Châu Đông Bộ phủ Diêu quận. Bởi vì Lâm Mặc Dương căn bản liền không có che giấu hành tung. Hắn liền như thế đường hoàng lấy diện mục chân thật gặp người, quang minh chính đại đi vào phủ Diêu quận thành. Hắn sở dĩ không có đánh giết Trương Chính Hư là bởi vì cho dù tại Long Hồ Sơn trung tướng hắn đánh giết, phàm nhân vũ phu cũng không cách nào nhìn thấy cảnh này. Cho nên hắn cần một cái địa điểm thích hợp. Mà xem như Cựu Châu trung tâm Thái An thành, không thể nghi ngờ chính là địa phương thích hợp nhất. Lâm Mặc Dương lúc này ngồi ở một chỗ trong tiểu lâu muốn mấy món ăn sáng, còn muốn một bình nơi đó tương đối nổi danh phủ Diêu cất. Nghe nói rượu này cảm giác thuần hậu, uống sau làm cho người phiêu phiêu dục tiên, có lên như diều gặp gió thanh thiên cảm giác. Rượu này tên cùng phủ Diêu quận thành tên đều là tới từ nơi này, mà đem hắn mệnh danh là phủ Diêu người, chính là ngàn năm trước vị kia Thanh Vân cư sĩ. Vị kia Thanh Vân cư sĩ cùng Huyền Một Thiên Quân hai người tại chưa từng tu đạo phía trước, có thể nói là rất có nổi danh giang hồ hiệp khách. Phủ Diêu quận cùng Thục Châu có thể nói là bây giờ Đại Phụng Cửu Châu bên trong, cực kỳ có giang hồ khí địa phương. Thục Châu xuất kiếm khách, phủ Diêu quận nhưng là nhờ vào vị kia Thanh Vân cư sĩ. Lâm Mặc Dương uống chén rượu, sau đó ăn vài miếng thịt bò kho tương, bây giờ sự chú ý của hắn đặt ở dưới lầu lui tới giang hồ du hiệp trên thân. Thanh Vân cư sĩ cùng Huyền Một Thiên Quân tại ngàn năm phía trước cũng là rất nổi danh người giang hồ, cái trước yêu thích thi từ ca phú, ở quê hương phủ Diêu quận bên trong lưu lại thi từ và bài. Một câu, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, dẫn tới ngàn vạn hiệp khách mộ danh mà đến, thừa hứng mà về. Huyền Một Thiên Quân nhưng là được vinh dự giang hồ kiếm thánh, để cho vô số thuộc châu binh sĩ dấn thân vào tại kiếm đạo bên trong, chỉ cầu cầm kiếm đi thiên ngai. Tiên Vân lệnh ba châu có thể nói là trọng địa quân sự, Thanh Tử hai châu chịu đến Tắc Hạ học cung ảnh hưởng, tại cái này Tam Châu chi địa, có rất ít người đi hành tẩu giang hồ. Dương Châu phần lớn là văn nhân mặc khách tào thủ lộng tư, chỉ có Thục Châu thường ra kiếm khách. Tiếp đó chính là ở vào Ung Châu phủ Diêu quận. Nhưng tiếc là chính là, từ ngàn năm nay, ma tộc gáp bách để cho Cửu Châu nhân tộc biết một việc, đó chính là tập võ vô dụng, cho dù là võ đạo tông sư, cái kia cũng nhiều lắm thì có thể ở đó trong vạn quân nhiều như vậy một chút cơ hội sống sót. Nhưng ở động một tí mấy chục vạn người trong đại chiến, ngươi biểu hiện càng sáng mắt, càng có khả năng chết trước. Võ đạo suy yếu, để cho giang hồ nông cạn rất nhiều. Vốn là còn có đường gặp bất bình, rút đao tương trợ giang hồ du hiệp hành tẩu Cửu Châu giang hồ. Nhưng hiện tại sợ là ngoại trừ phù Diêu quận bên trong, cho dù là Thục Châu cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng như thế. Trong tiểu lâu, mấy vị giang hồ du hiệp đang tại ríu rít thảo luận. Mấy người muốn mấy ấm phù Diêu cất, sau đó muốn bàn cụ lạc. Mấy vị du hiệp cứ như vậy uống chút rượu, dựa sát cụ lạc tán gẫu các ngươi nói, vị kia Lâm Mặc Dương thật là vũ phu. Đừng có nằm động, ta đoán chừng chính là một vị tập qua võ lao thần tiên. Đây chính là rời núi cử chỉ a. Chỉ bằng ngươi tôn lão lục trong bụng điểm này chân khí, ngươi nát cái tảng đá đều tổn sức. Ai, mỗi lần nhìn thấy những thứ này thủ đoạn thần tiên, không khỏi tự ti mặc cảm a. Phi, quản ngươi chứng chuyện, chậm trễ ngươi tìm bà nương. Chính là, rót đầy rót đầy. Qua ba lần rượu, mấy vị giang hồ du hiệp phiêu phiêu dục tiên, một vị trong đó du hiệp nghiêm miệng nói, nghe nói ngàn năm trước đây Thanh Vân cư sĩ cùng Huyền Một đại hiệp đều đã từng đánh bại tiên nhân, các ngươi nói cho cùng là thật là giả. Chương 233, lại đến Thái An thành, canh thứ nhất. Chương 233, lại đến Thái An thành, canh thứ nhất. Lâm Mặc Dương một đoàn người cứ như vậy áp tại chiếc này tiêu xa đi Thái An thành, Trường Phong Tiêu cục tiêu đầu là một vị không nói cười tùy tiện nam tử, hắn tử ra khỏi thành sau đó chính là tự mình lái tiêu xa không nói lời gì. Lý Thiếu Khang cùng Lâm Mặc Dương nhưng là riêng phần mình cưỡi một thất khoái mã, tại tiêu xa một trái một phải. Lâm Mặc Dương hơi hơi nghiêng đầu, tại cảm giác của hắn phía dưới, bốn phía thế nhưng là cất giấu không ít người. Thậm chí tại bên trên đám mây còn có không ít người tu đạo. Lâm Mặc Dương cứ như vậy theo tiêu xa không nhanh không chậm hướng về Thái An thành chạy tới. Hắn sở dĩ tại Phù Diêu quận dừng lại một đoạn như vậy thời gian, một mặt là muốn nhìn một chút Phù Diêu quận thành đến cùng là ngọn gió nào khí, một phương diện khác cũng là đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc muốn làm đến trình độ gì. Chuyến này không tính là nguy cơ trùng trùng, hắn nhất định chém Trương Chính Hư. Tiếp đó hắn muốn đi gặp một lần vị kia Tôn Thái sư. hắn còn muốn hỏi một chút hiện nay thánh nhân, bây giờ thiên hạ đến cùng như thế nào. Lâm Mặc Dương muốn giảng đạo thiên hạ, không chỉ là đơn thuần chuyển xuống võ đạo phương pháp tu hành. Hắn còn muốn hỏi một chút những cái kia giang hồ du hiệp, dân chúng thấp cổ bé họng đối với thế đạo cách nhìn. Vào đêm, Trường Phong Tiêu cục Tiêu Đầu tựa ở trên tiêu xa nằm ngáy ho ho ban đêm, nhưng là từ Lâm Mặc Dương cùng Lý Thiếu Khang thay phiên các đêm, lúc này sắc trời còn sớm, Lâm Mặc Dương cùng Lý Thiếu Khang ngồi ở bên cạnh đống lửa, Lâm Mặc Dương nhìn xem đống lửa nói, "Lý huynh, ngươi cảm thấy cái gì là giang hồ?" Lý Thiếu Khang sửng sốt một chút, sau đó hắn suy tư phút chốc nói, "Trước đó lúc đi học cảm thấy, giang hồ chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là muốn vì thế gian chuyện bất bình kêu bất bình, muốn vì kẻ yếu bên vực lẽ phải." Lâm Mặc Dương gật đầu một cái nói, "Vậy ngươi bây giờ cảm thấy giang hồ như thế nào?" Lý Thiếu Khang cười khổ một tiếng nói, "Lâm huynh, ngươi cái này còn cần hỏi sao? Tập võ sau đó, chúng ta mới biết tiên nhân vĩ lực, tại những này tiên nhân trước mặt, chúng ta những người giang hồ này liền như là sâu kiến, cùng người thường không khác." Lâm Mặc Dương nhìn xem đống lửa tiếp tục nói, "Ngàn năm phía trước không phải còn có Thanh Vân cư sĩ cùng với vị kia huyền nhất kiếm thánh bực này giang hồ cao nhân sao?" Lý Thiếu Khang thở dài nói, "Chuyện này trước tiên bất luận thật giả, liền xem như thật sự, bọn hắn có thể đánh bại tiên nhân, thế nhưng cũng là ngàn năm chuyện lúc trước. Nhưng thì tính sao? Hiện nay không phải đều là hóa thành một nắm cát vàng. Giống như đoạn thời gian trước đồn đãi vị kia Vũ Phu Lâm Mặc Dương, mặc dù hắn tự xưng Vũ Phu, thế nhưng loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn như thế nào có thể là chúng ta những thứ này người trong giang hồ có thể thi triển." Trong lòng Lâm Mặc Dương biết rõ, mặc dù hắn mở ra võ đạo cũng là dùng võ học công pháp làm cơ sở, nhưng dù sao vẫn là tương đương với mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Nghĩ tới đây, Lâm Mặc Dương nhìn xem Lý Thiếu Khang nói, "Lý huynh, nếu là có ý hướng một ngày, chúng ta những thứ này người trong giang hồ cũng có thể rời sông lấp biển, thậm chí người người đều có thể sánh vai những tiên nhân kia, ngươi cảm thấy giang hồ cùng thế đạo sẽ tốt hơn sao?" Lý Thiếu Khang cao mày suy tư phút chốc nói, "Ta đây cũng không biết được, bất quá cổ hữu thánh hiền từng nói, nhân tâm khó dò. Thế đạo phát triển như thế nào rất khó lời nói. Chẳng qua nếu như người người cũng có thể sánh vai tiên nhân, chắc hẳn sau này liền không có trên núi dưới núi phân chia đi. Tối thiểu nhất, những tiên nhân kia thì sẽ không lại xem chúng ta làm kiến hôi đi." Nói đến đây, Lý Thiếu Khang cười khổ một tiếng nói, "Nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ những thứ này làm gì? Nói đến giống như ta có thể làm được." Lâm Mặc Dương cũng là cười một cái nói, "Cũng đúng." Bóng đêm dần dần dày, Lý Thiếu Khang trước tiên thiết đi, Lâm Mặc Dương phụ trách phòng thủ tới nửa đêm. Lâm Mặc Dương cũng cười nói, "Chư vị đại nhân là tới truyền chỉ sao? Hàn Điêu tự có thể tiếp nhận lữ ấn vị trí, tự nhiên cực kỳ khéo đưa đẩy, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến gây vị này có thể đánh bại đại pháp sư Trương Chính Hư tồn tại không vui, cho nên hắn vội vàng nói, "Lâm tiên sinh nói đùa. Thánh nhân không tiện rời kinh, cho nên cũng tới để cho chúng ta cùng Lâm tiên sinh nói hai câu. Thánh nhân hy vọng Lâm tiên sinh có thể lấy đại cục làm trọng, bây giờ ma tộc nhìn chằm chằm, ta đại phụng Bắc phạt sắp đến, lại thêm đại phụng vừa mới đã trải qua tần vương phản loạn tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên không thể lại xuất hiện cái gì ta nhân tộc bên trong hao tổn sự tình. Còn hy vọng Lâm tiên sinh có thể nhiều đảm đương. Long Hồ Sơn sự tình là Lâm tiên sinh việc tư, cho nên tại ma tộc hủy diệt sau đó, đại phụng sẽ lại không hỏi đến Lâm tiên sinh cùng Long Hồ Sơn ân oán giữa." Lâm Mặc Dương gật đầu một cái, hắn giống như cười mà không phải cười nói, "Hảo một cái lấy đại cục làm trọng. Vậy ta ngược lại hỏi một chút Hàn công công, vậy ta với ngươi đại phụng ân oán như thế nào kết đâu?" Hàn Điêu tự mặc dù ở trong lòng tiêu khổ, nhưng vẫn là sắc mặt yên tĩnh nói, "Lâm tiên sinh, chuyện năm đó là triều đình thiếu nợ ngươi. Thánh nhân có lời, trước kia đúng là bị bất đắc dĩ, triều đình có rất nhiều nỗi khổ tâm, thánh nhân cũng có khó xử, nhưng cũng là vì đại cục suy nghĩ. Nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý, chờ ma tộc hủy diệt, thánh nhân sẽ đích thân thỉnh Lâm tiên sinh vào cùng một lần." Lâm Mặc Dương lạnh nhạt nói, "Ta nếu là không muốn đâu." Giờ khắc này, Hồng Lư tự khanh sử Tư Minh mồ hôi rơi như mưa, gần ngàn ngự lâm quân càng là cảm nhận được một hồi áp lực lớn lao. Vị kia hẻm rượu mũi lao đạo cũng là âm thầm thở dài. Sự tình hôm nay, quả nhiên là không thể làm tốt. Hàn Điêu tự sắc mặt như thường nói, "Đã như vậy, vậy hôm nay đại phục liền thỉnh Lâm tiên sinh vào thành một lần." Lâm Mặc Dương gật đầu một cái, sau đó hắn cười nhìn về phía Lý Thiếu Khang nói, "Lý huynh, xem ra chúng ta chuyến tiêu này muốn chờ mấy ngày mới có thể vào kinh." Một tia kiếm ý lặng yên không tiếng động bám vào ở Lý Thiếu Khang trên trường kiếm. Sau một khắc, một đầu tương tự kỳ lân dị thú từ thiên ngoại mà đến. 1000 ngự lâm quân kỵ binh tinh nhuệ lập tức người ngã ngựa đổ nằm. Trong Thái An thành, Càn Thanh trong điện, Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung ngồi ở Càn Thanh trong điện nhìn về phía ngoài điện, bên cạnh hắn ngồi vị kia mới vừa từ Nam Hoa thành trở về họ Triệu Thiên Quân. Họ Triệu Thiên Quân đột nhiên híp mắt nhìn về phía đông nói, "Người kia muốn tới." Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung khe khẽ thở dài nói, "Nếu không phải bị bất đắc dĩ, thật sự là không muốn bên trong hao tổn a." Họ Triệu Thiên Quân lạnh như băng nói, "Không biết đại cục, không để ý đại cục. Như thế khó mà quản khống người, vẫn là nhanh chóng diệt trừ thì tốt hơn." Triệu Dung gật đầu một cái vừa muốn nói chuyện, đột nhiên từ ngoài điện tiến vào một vị đi sắt thông thông thanh lại ti quan lại. Tên này quan lại khi tiến vào Càn Thanh điện sau đó chính là quỳ lạy trên mặt đất run giọng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, chẳng biết tại sao, có người ở nội thành giải tin tức, nói là vị kia đánh bại đại pháp sư Trường Chính Hư Vũ Phu lập tức liền muốn đến Thái An thành." "Còn có người nói?" "Nói cái gì?" "Nói vị này Lâm Mặc Dương sở dĩ muốn tới Thái An thành, là bởi vì trước kia thánh nhân liên hợp Long Hồ Sơn cho dù triều đình cùng Khâm Thiên dám truy sát người này." Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung ánh mắt dần dần âm u lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lúc này ở Thái An thành Tây Môn Vĩnh Lạc Môn phụ cận, vô số dân chúng trong thành cũng là tụ tập ở Vĩnh Lạc Môn hai bên đường. Lúc này cửa thành đã đóng chặt, quan binh tiếp quản cửa thành. Chương 234, ta là Vũ Phu, canh thứ 2. Chương 234, ta là Vũ Phu, canh thứ 2. Trương Chính Hư sắc mặt xanh xám, nhưng vừa mới tại trong tay Lâm Mặc Dương ăn phải cái lô vốn hắn cũng không nguyện ý quá nhiều ngôn ngữ. Ngược lại là vị kia họ Triệu Thiên Quân lại là cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Bây giờ rời đi Thái An thành còn kịp, chớ có sai lầm. Lâm Mặc Dương thần sắc lạnh nhạt ngồi ở bọ xạ trên lưng nói, Trương Chính Hư là ngươi ra khỏi thành để cho ta đánh chết ngươi, vẫn là ta đi vào đánh chết ngươi. Trương Chính Hư cũng lại kìm nén không được lửa giận trong lòng, một cái nguyên bản bị chính mình coi là sâu kiến tiện bại hoại, đột nhiên có thể đánh bại chính mình, cái này khiến hắn tại gần nhất mỗi cái cả ngày lẫn đêm cũng là đông cảm giác phiền muộn. Hắn hận chính mình lúc trước không có ngang tàng ra tay đem Lâm Mặc Dương đánh giết. Vừa nghĩ tới tại chính mình thoát đi Long Hồ Sơn sau đó, Lâm Mặc Dương thế mà một kiếm san bằng Long Hồ Sơn chủ phong, cái này khiến Trương Chính Hư càng thêm phẫn nộ. Long Hồ Sơn mấy ngàn năm cơ nghiệp tất cả tại Thiên Sư phủ, kết quả bị dạng này một cái đám dân quê lật ngược. Sau một khắc, một tôn tiếp cận 2000 trượng to lớn pháp tướng xuất hiện ở Thái An thành bên ngoài. Tất cả Thái An thành bách tính đều có thể nhìn thấy tôn này pháp tướng. Mà Trương Chính Hư tôn này hùng vĩ pháp tướng lạnh lùng vô tình nhìn xem nhỏ như hạt cải Lâm Mặc Dương, hắn chậm rãi mở miệng, tựa như miệng ngậm thiên hiến, vang dội cả tòa Thái An thành, ngươi đánh gãy ta đạo thống căn cơ, hôm nay ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đầy trời lôi đỉnh chợt hiện, trong nháy mắt sen lẫn trở thành một mảnh hùng vĩ lôi chỉ hướng phía dưới trấn áp, mà tại trong lôi chỉ, có lôi long lan lộn, tựa như thiên phạt. Lâm Mặc Dương mặt không thay đổi ngồi ở bò xạ trên lưng, một đạo đậm đà kim quang lập tức che chiếu vào hắn cùng với bò xạ trên thân, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, một quyền mà đi, đại nhật những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Phương kia tựa như thiên phạt lôi chỉ trong nháy mắt bị đại nhật đánh tan. Trương Chính Hư biến sắc, chỉ thấy tay hắn bóp phát ấn, một thanh pháp kiếm cao huyền vũ không, đầy trời tiên quang bốn phía. Cùng lúc đó, ba tấm cực lớn lại cổ lão phù lục lơ lửng ở Trương Chính Hư pháp tướng sau lưng. Cái này ba tấm Tam Sơn phù lục chính là đời thứ nhất đại thiên sư lưu lại, ngày đó Trương Chính Hư chưa kịp tế ra cái này ba tấm phù lục, hôm nay hắn lựa chọn không lưu dư lực đánh giết Lâm Mặc Dương. Hắn muốn cái này không biết trời cao đất rộng may mắn tiện bại hoại chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, Trương Chính Hư quát lớn, còn xin đạo hữu giúp ta. Họ Triệu Thiên Quân khi nhìn đến Phương Tiên Lôi chỉ thời điểm nguyên bản ở trong lòng tán thưởng không thôi. Trương Chính Hư lôi pháp sắc thực không tầm thường, thậm chí hắn vừa mới phá vỡ mà vào thông huyền cảnh liền có tương đương với thông huyền cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù cái này cần nhờ vào đại phụng không lưu dư lực trợ giúp, nhưng cái này cũng nói rõ Trương Chính Hư chỗ bất phàm. Vừa mới đạo kia thần thông để cho hắn đều là cảm giác không tệ, nhưng cư nhiên bị Lâm Mặc Dương một quyền đánh tan. Nghe được Trương Chính Hư tiếng la, vị này họ Triệu Thiên Quân hít sâu một hơi. Sau một khắc, một tôn đồng dạng cao tới 2000 trượng bất động minh vương pháp tướng hiện ra tại thế. Hai tôn cao lớn hùng vĩ pháp tướng một trái một phải, tựa như Thái An thành hai tôn môn thần. Phạm La nhìn thấy cảnh này, Thái An thành bách tính cũng là bị khiếp sợ không biết nên nói như thế nào, không ít người càng không để ý quan binh khuyên can đi ra đầu phố hướng về cái này hai tôn pháp tướng bóng lưng dập đầu không thôi. Nhưng vẫn là có không ít người nhìn ra manh mối. Hai vị này thần tiên bên trong thần tiên, tựa hồ muốn hai cái đánh một cái. Khâm Thiên giám bên trong, vô số đạo quan mặt lộ vẻ chấn động. Bọn hắn xem như người tu đạo càng rõ ràng hơn bây giờ Thái An thành bên ngoài tình huống đây chính là hai vị thông huyền cảnh thiên quân pháp tướng A ngoài thành vị kia Lâm Mặc Dương thế mà cần hai vị thiên quân đồng thời ra tay, lúc này bọn họ cũng đều biết Lâm Mặc Dương chưa từng tu đạo, chính là bước vào một đầu chặt đầu lộ người. Một vị lao đạo quan không khỏi bạo nói tục, ai mẹ nó nói đây là chặt đầu lộ. Có thể đánh thông huyền cảnh thiên quân chặt đầu lộ. Dạng này chặt đầu lộ phiền phức nhiều tới mấy cái bốn. Lâm Mặc Dương tại tôn kia bất động minh vương pháp tướng vừa mới hiện ra thời điểm chính là cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp sử dụng cựu cung bắt quái kiếm trận, trong nháy mắt chính là khốn trụ vị kia họ Triệu thiên quân. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt che mất tôn kia hùng vĩ minh vương pháp tướng, đứng xa nhìn ra xa, tôn này minh vương pháp tướng thật giống như bị một đoàn đồng vụ vây quanh. Lâm Mặc Dương sau đó nhìn về phía bây giờ quả nhiên là một bộ tiên nhân khí tượng Trương Chính Hư. Lâm Mặc Dương nhìn xem nam tử trước mặt trong lòng cũng là hiểu rõ, người này tình huống hẳn là tương tự với vị tiên nương thân tại trong ngọc bội người có học thức, hẳn không phải là bản thể ngươi vừa mới nói đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Trương Tử Lăng vừa cười vừa nói, chuyện này đi, còn không thể nói cho ngươi. Thì ra là thế, không hổ là hắn. Lâm Mặc Dương cười lạnh một tiếng, sau đó liền muốn tiếp tục ra tay. Trương Tử Lăng hai tay lung tay háo híp mắt cười nói, người trẻ tuổi, nộ khí đừng lớn như vậy đi. Nếu không phải là bản thể của ta không ở chỗ này, đổi ta mấy ngàn năm trước kia tinh khí, chỉ bằng ngươi dám kiếm chống ta Long Hồ Sơn, ta liền để ngươi biết. Nói đến đây, Trương Tử Lăng cũng là túi đầu khe khẽ thở dài nói, ai, nói những thứ này làm gì? Nói đi, Trương Tử Lăng chính là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc Dương nói, Tam Sơn phủ ngăn không được ngươi, cho nên ta sẽ không tùy ý cái này tử tôn bất tài tiêu hao hết Long Hồ Sơn nội tình. Sau đó ta sẽ khống chế Tam Sơn phủ lục còn có Long Hồ pháp kiếm trở lại Long Hồ Sơn. Ta sẽ lấy Tam Sơn phủ lục hóa thành Thần Sơn bổ túc Long Hồ Sơn chủ phong. Ngươi cùng ta Long Hồ Sơn ân oán ta cũng đã đều biết được, bất quá tại bần đạo xem ra cũng có thể nói không gọi được đúng sai. Ngươi tu đạo, tranh với trời, cùng mà tranh, cùng người tranh, cùng vạn vật tranh. Có cơ duyên, tu sĩ chúng ta tự nhiên đi tranh. Bất quá, đây cũng không phải là ta Long Hồ Sơn hành sự như thế lý do. Đạo pháp có thể bảo hộ nhân tộc, nhưng không bảo vệ được nhân tâm. Nói đến chỗ này, Trương Tử Lăng hít sâu một hơi, hắn thần thái sáng láng nhìn xem Lâm Mặc Dương nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng Long Hồ Sơn ân oán liền dừng ở Trương Chính Hư. Ta sẽ cảnh cáo ta những cái kia bất thành khí hậu nhân, nếu như còn có người ra tay với ngươi, ngươi có thể tùy ý đánh giết. Không biết ý của ngươi như nào? Lâm Mặc Dương thần sắc lạnh nhạt nói, bản ý của ta chính là như thế. Bây giờ Cửu Châu hấp hối, ta cũng không muốn hành vi như này diệt tuyệt sự tình. Trương Tử Lăng gật đầu cười, sau đó toàn thân chính là bắt đầu hóa thành từng trận quang vũ sáp nhập vào dưới chân bên trong ngọn thần sơn. Cuối cùng, Trương Tử Lăng đột nhiên mở miệng nói ra, hy vọng ngươi có thể khắc thủ bản tâm. Sau này còn gặp lại. Sau một khắc, thần sơn tiêu tan, chỉ còn lại Tam Sơn phủ lục cùng Long Hổ pháp kiếm lơ lửng giữa không trung. Lâm Mặc Dương ánh mắt dần dần thâm thúy. Sau này còn gặp lại. Vị này đời thứ nhất thiên sư Trương Tử Lăng chẳng lẽ còn sống? Mà Trương Chính Hư khi nhìn đến Lâm Mặc Dương thời điểm chính là biến sắc, đời thứ nhất Thiên Sư Tam Sơn Phủ cùng Long Hổ Pháp Kiếm đều không thể chế phục hắn. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tam Sơn Phủ lục cùng đời thứ nhất Thiên Sư Pháp Kiếm lại là thoát ly khống chế của hắn, trực tiếp phá không rời đi. Lâm Mặc Dương lập tức nhìn về phía Trương Chính Hư tôn kia có thể xưng đỉnh thiên lập địa pháp tướng, lúc này trong lòng cũng của hắn là hiểu rõ, vừa mới trò chuyện dường như đang ngoại giới xem ra chỉ qua một cái chớp mắt. Loại thủ đoạn này ngược lại là thần dị, sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Nghĩ là muốn như vậy, Lâm Mặc Dương nắm đấm cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn giơ tay một quyền đánh ra, bảy đạo không giống nhau quỷ dị quyền kình trong nháy mắt ngăn cản muốn phóng lên trời Trương Chính Hư. Sau đó Lâm Mặc Dương cầm trong tay chân vũ kiếm, 13 đầu vô cùng dữ tợn hỏa long đang gầm thét ở giữa mang theo ngập trời liệt diễm bao phủ mà đi. Thái An thành tất cả mọi người đều là nhìn ngây người. Trước mắt một màn này cho tất cả mọi người cực lớn đánh vào thị giác. Không thiếu giáp sĩ đã là buông xuống trong tay binh khí, chừng chừng nhìn bầu trời. Giang hồ du hiệp nhóm, bất luận là lớn nhỏ tông sư vẫn là chưa từng tu ra chân khí võ giả, cũng là nhìn xem một màn này bỗng cảm giác bất lực. Thế nhưng chút võ đạo tông sư cảm thụ được trên không khuấy động tứ phương khí tức, luôn cảm thấy đạo nhân ảnh kia đánh ra mỗi một quyển tựa hồ có chân khí khí tức. Chương 235, bước vào Thái An thành, cầu đặt mua. Chương 235, bước vào Thái An thành, cầu đặt mua. Trong Thái An thành hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Khâm Thiên giám cao nhân tu đạo, hay là dân chúng thấp cổ bé họng, đều sắc mặt ngây ngốc nhìn về phía bây giờ đứng ở vĩnh lạc trên cửa Lâm Mặc Dương. Có lẽ bọn hắn nhìn không rõ ràng Lâm Mặc Dương gương mặt, thậm chí không cách nào nhìn thấy Lâm Mặc Dương thân ảnh, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được hắn ở nơi đó. Vô số Khâm Thiên giám đạo quan ngơ ngác nhìn Lâm Mặc Dương, bọn hắn có thể thông qua linh đài thần thức cảm nhận được Lâm Mặc Dương tồn tại đầy trời quang vũ dung nhập vào Thái An thành phố lớn ngõ nhỏ. Trong Thái An thành linh khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng đậm, đạo tâm của bọn họ đều theo Trương Chính Hư vẫn lặng mà có chút rung động. Cái này toàn bộ đều tại tỏ rõ lấy một vị thông huyền cảnh nhà vô địch chết. Nhưng bọn hắn không thể tin được, Lâm Mặc Dương thế mà thật sự chém giết một vị thông huyền cảnh nhà vô địch, đây chính là đứng ở nhân tộc đỉnh cường giả. Hiện nay tất cả đạo quan cũng là biết được chặt đầu lộ tồn tại, cơ hồ tất cả đạo quan đều biết chuyện này tầm quan trọng cùng ý nghĩa. Ý vị này từ đạo tổ mở đường đến nay, nhân gian xuất hiện lần nữa một đầu thông thiên chi lộ, một đầu có thể cùng đạo pháp sánh vai con đường. Vô số Thái An thành bách tính mặc dù không biết trong đó lợi hại, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia tựa như tiên thần tầm thường to lớn pháp tướng hóa thành quang vũ một khắc này, trong lòng phảng phất có đồ vật gì bị xúc động một chút. Xem như đại phụng bách tính, đặc biệt là từ ngàn năm nay Cựu Châu gặp phải uy hiếp ma tộc, cái này đưa đến mặc dù trên núi người vẫn như cũ mặc kệ dưới núi sự tình, nhưng dân chúng cũng là đại khái biết được những tiên nhân này trọng lượng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đảm nhiệm đại pháp sư tiên nhân, vậy khẳng định là tiên nhân bên trong tiên nhân. Nhưng tiên nhân bây giờ cư nhiên bị một vị tự xưng vũ phu nam tử chém giết. Không thiếu trong Thái An thành giang hồ nhi nữ càng là trong mắt dị sắc liên tục. Người tập võ, đặc biệt là tu gia vũ phu chân khí tông sư mới đầu đều biết hăng hái, nhưng thật sự đợi đến bọn hắn phát hiện mình cùng người tu đạo chênh lệch thời điểm đó chính là cực hạn tuyệt vọng. Liên giống với ngươi cố gắng một đời, ngay tại ngươi cho rằng công thành danh toại thời điểm, ngươi đột nhiên phát hiện mình vẫn là một con kiến hôi. Mà Lâm Mặc Dương lời nói nhưng là cho bọn hắn hy vọng. Chẳng lẽ vị này Lâm Mặc Dương thật sự cùng võ học có thiên ti vạn lũ liên hệ sao? Bằng không thì hắn vì sao muốn một mực cường điệu mình là một vũ phu? Đại phụng trong hoàng thành, Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vĩnh Lạc Môn, vừa mới hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn không nghĩ tới Trương Chính Hư bỗng nhiên sẽ ở ngắn như vậy thời điểm bị đánh giết, cho nên hắn căn bản chưa kịp bày ra đại trận. Nghĩ đến đây, vị này đại phụng thánh nhân không do dự nữa. Lâm Mặc Dương triển hiện ra chiến lực đã hoàn toàn có thể uy hiếp được an toàn tính mạng của hắn, cho dù là hắn cái vị kia lão tổ đều không bảo vệ hắn. Sau một khắc, từng sợi màu vàng kim khí tức từ Thái An thành bên trong mỗi một cái xó xỉnh nổi lên. Từng sợi màu vàng kim khí tức nhao nhao vọt tới đại phụng hoàng thành. Thái Ninh Môn, Tiên Ổn Môn, Vĩnh Lạc Môn, An Viễn Môn đều có từng nét đùa chú hiện lên, tứ phía tường thành cũng là nổi lên từng trận ánh sáng nhạt. Cả tòa Thái An thành trong nháy mắt bị một đạo màu vàng nhạt màn sáng bao phủ. Theo càng ngày càng nhiều kim hoàng sắc khí tức hội tụ, tại đại phụng hoàng thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tòa đỉnh vương bốn chân. Thân đỉnh toàn thân kim sắc, hình dạng và cấu tạo cực lớn, vô cùng hùng vĩ. Thân đỉnh bốn phía càng là có khắc họa sông núi cây cối, nhật nguyệt tinh thần, cùng với chân long chân hoàng kỳ lân mấy người dị thú. Họ Triệu Thiên Quân quả quyết mà lắc đầu nói, không thể. Bắc cảnh bây giờ không có chút nào có thể động, nếu không phải ta phía trước thụ thương tại Nam Hoa thành dưỡng thương, ta hôm nay cũng không thể trở về Thái An thành. Trừ phi người này muốn tiêu diệt đại phụng, bằng không Bắc cảnh những người kia sẽ không xuất thủ. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung mặt mang vẻ buồn bã nói, vậy chúng ta chống đỡ được người này sao? Họ Triệu Thiên Quân trầm giọng nói, yên tâm, Thái An thành thủ ngự đại trận tương đương với thông huyền cảnh đỉnh phong, cho dù là người này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chẳng qua hiện nay vẫn là phải sớm tính toán, Trương Chính Hư tất nhiên đã chết, vậy nói gì đều vô dụng. Vô luận là Thái An thành thủ ngự đại trận, vẫn là người này, chúng ta cũng không thể lại bên trong hao tổn. Nói đi, họ Triệu Thiên Quân chính là hướng Lâm Mặc Dương truyền âm nói, đạo hữu, chuyện này là ta đại phụng thua thiệt ngươi, nhưng còn xin lấy đại cục làm trọng. Thái An thành thủ ngự đại trận tương đương với thông huyền cảnh đỉnh phong tồn tại. Vô luận là Thái An thành thủ ngự đại trận, hay là đạo hữu ngươi, đều không phải là lúc này nhân tộc có thể mất đi. Đây không phải uy hiếp nói hữu, thật sự là tình thế nguy cấp, chúng ta không thể bên trong hao tổn a. Ta Triệu thị thua thiệt ngươi, nhất định sẽ đều đền bù. Nhưng vô luận họ Triệu Thiên Quân như thế nào thuyết phục, Lâm Mặc Dương phảng phất không nghe được gì. Không nghe không nghe, Vương Bát Niệm kinh đột nhiên, chỉ thấy Lâm Mặc Dương đột nhiên nhảy xuống đầu tường, đi lên Thái An thành đường đi. Mà ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng một đoạn văn tự ngày đầu tiên, ngươi tiến vào Thái An thành, đánh giết mấy người sau bình yên rời đi. Có đôi lời nói như thế nào tới? Hôm nay đoan sâm, nghi xuất hành, nghi hạ táng, nghi phá rỡ. Mà liền tại Lâm Mặc Dương đạp vào Thái An thành đường đi trong nháy mắt đó, Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung chính là cười lạnh một tiếng nói, đi. Họ Triệu Thiên Quân biến sắc, nhưng mà hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn kia bốn chân kim đỉnh hướng về Lâm Mặc Dương chấn áp tới. Sau một khắc, tôn kia bốn chân kim đỉnh trong nháy mắt đi tới Lâm Mặc Dương đỉnh đầu. Lâm Mặc Dương nhàn nhạt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bốn chân kim đỉnh, ngay tại hắn chuẩn bị ra quyền thời điểm, nguyên bản đang tiến hành mô phỏng tiến trình đột nhiên phát sinh biến hóa ngày thứ 9, một vị nữ hiệp hy vọng cùng ngươi xâm nhập nghiên cứu thảo luận lui tán. Lâm Mặc Dương không khỏi sửng sốt một chút. Gì tình huống? Mà liền tại hai chữ này xuất hiện một sát na kia, nguyên bản chấn áp xuống bốn chân kim đỉnh đột nhiên đứng tại giữa không trung, hơn nữa bắt đầu không cầm được run rẩy. Sau đó tôn này bốn chân kim đỉnh chính là tại Thiên Khải Thánh Nhân cùng họ Triệu Thiên Quân trong ánh mắt rung động, nhanh lùi lại đến đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó bốn chân kim đỉnh càng là trong nháy mắt nổ tung, vô tận kim hoàng sắc khí tức lần nữa sáp nhập vào Thái An Thành, đạo kia màu vàng nhạt màn sáng cũng là tùy theo biến mất. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung cùng họ Triệu Thiên Quân nhìn xem một màn này không khỏi hơi hơi há mồm, một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Chương 236, chỉ có song quyền, cầu đặt mua. Chương 236, chỉ có song quyền, cầu đặt mua. Phủ Thái Sư vị trí cực kỳ cao, Đại Phụng Hoàng Thành thậm chí có thể nói chỉ là một con đường khoảng cách Đại Phụng Thái Sư Tôn Chính Nguyên bây giờ đã 122 tuổi. Hắn đã trải qua Đại Phụng 3 triều thánh nhân, là đương chi không thẹn tam triều nguyên lão. Tôn Chính Nguyên tuần tự đảm nhiệm qua lễ bộ thượng thư, Hồng Lư tự khanh, lại bộ thượng thư, cuối cùng tại bản triều thêm ngậm thái sư. Thiên Khải năm đầu, trẻ tuổi Thiên Khải thánh nhân tại Tôn Chính Nguyên đám người dưới sự giúp đỡ đoạt được hoàng vị, này cũng dẫn đến Tôn Chính Nguyên quyền thế đạt đến đỉnh phong. Tại Thiên Khải năm đầu mấy năm kia thời gian bên trong, vị này Đại Phụng quyền thần chân chân chính chính làm được quyền thần cực hạn. Lúc đó Đại Phụng tiếp cận nửa số chính lệnh cũng là xuất từ phủ thái sư, vô số triều đình đại thần đều là Tôn Chính Nguyên môn đồ. Cũng không biết vì cái gì, tại Thiên Khải hướng trận kia hậu cung chi loạn đi qua, Tôn thái sư liền bắt đầu thoái ẩn, không còn hỏi đến triều đình sự tình, còn chính tại thánh nhân. Nhưng kể cả như thế, Tôn thái sư thế lực vẫn là không dùng kinh thường. Ngày lễ ngày Tết đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt triều đình đại quan đến đây bái phỏng, thậm chí tại hắn mừng thọ thời điểm, đương kim thánh thượng đều biết sai người đưa tới hạ lễ. Bất quá, hiện nay phủ thái sư liền có vẻ hơi quá vắng lạnh, riêng lớn phủ thái sư đại môn đóng chặt, bên trong vô cùng yên tĩnh. Lâm Mặc Dương đứng ở trước cửa cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này phủ thái sư tại hắn cảm ứng xuống, không nói không có một hai cũng kém không rất nhiều. Tựa hồ phủ thái sư bên trong chỉ có chút ít ba, bốn người. Đột nhiên, phủ thái sư đại môn từ từ mở ra, một vị 60 lão nhân cật lực đẩy ra phủ thái sư đại môn. Lão nhân chậm rãi thở dốc một hơi, sau đó hướng về Lâm Mặc Dương chắp tay nói, tiểu nhân chính là phủ thái sư quản sự, thái sư thỉnh Lâm tiên sinh vào phủ một lần. Lâm Mặc Dương theo vị thái sư này phủ quản sự đi vào phủ thái sư, ven đường cổ kính cảnh quan ngược lại để nhân tâm bỏ thần gì. Cũng không lâu lắm hắn chính là tại phủ thái sư quản sự dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ trong tiểu viện. Tôn Chính Nguyên đang ngồi ở một tấm trên băng ghế đá thưởng thức trà, khi nhìn đến Lâm Mặc Dương sau đó hắn chính là phất phất tay ra hiệu quản sự lui ra, sau đó hắn chính là nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Lâm Mặc Dương vừa cười vừa nói, ta biết ngươi là muốn tới lấy tính mạng của ta cho nên liền không cho ngươi lo pha trà. Lâm Mặc Dương nhưng là đứng ở trong viện đánh giá một phen tiểu viện xa xa không gọi được hoa lệ, thậm chí ngay cả tinh xảo đều không thể nói là, giống như là một cái phổ thông nông gia tiểu viện. Tôn Chính Nguyên cũng không thèm để ý Lâm Mặc Dương hành vi. Hắn một mặt cảm khái tiếp tục nói thật, lão phu phụng dưỡng 3 triệu thánh nhân, ngươi là người thứ nhất để cho lão phu cảm thấy như thế bất ngờ người. Lâm Mặc Dương nét mép một cái, sau đó chính là nhìn về phía vị này đã từng quyền khuynh triều chính lão nhân nói, trước kia là ngươi hạ lệnh để cho người ta đi diệt miệng của chúng ta. Tôn Chính Nguyên gật đầu một cái nói, chính là, trước kia bên ta liên quan chuyện quan viên quá nhiều, nếu như lão phu không như thế làm việc, liền có khả năng dẫn đến hơn 20 năm lưu đổ tan thành một nước. Lâm Mặc Dương khoát tay nào nói, ta không phải là tới nghe ngươi nói điều này, đã như vậy, vậy thì xin Tôn thái sư lên đường đi. Người trong danh sách, trừ ngươi bên ngoài đều bị triều đình chém đầu lại thêm ngươi, các ngươi cũng có thể đi dưới mặt đất đoàn tụ. Nói đi, Lâm Mặc Dương lòng bàn tay chính là nổi lên một tia dương cực chân khí. Tôn Chính Nguyên mỉm cười nhìn xem Lâm Mặc Dương nói, người trẻ tuổi, ta có chết hay không cũng không đáng kể, bất quá trước khi chết, ta có thể giúp ngươi một cái. Lâm Mặc Dương đầu lông mày nhướng một chút, Tôn Chính Nguyên nhìn về phía ngoài phòng chậm rãi nói, ta sống 122 năm, đã trải qua 3 triều. Tại trong cái này thời gian dài dằng dặc, ta cho rằng nhân tộc nếu như muốn chống lại ma tộc, nhất định phải từ người tu đạo tiếp quản nhân tộc. Người tu đạo trở thành hoàng tộc, che chở Cửu Châu con dân. Cho nên ta lựa chọn trợ giúp tu đạo tư chất rất tốt Triệu Canh. Lâm Mặc Dương híp mắt nhìn xem Tôn Chính Nguyên cái sau cũng là quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi theo ta lý niệm khác biệt, nhưng chuyện của ngươi ta toàn bộ cũng biết. Lâm Mặc Dương sau đó chính là rời đi chỗ này tiểu viện, tại hắn rời đi phủ thái sư về sau, vị kia tuổi già phủ thái sư quản sự run run đi tới trong tiểu viện. Lúc này tiểu viện đã không có Tôn Chính Nguyên thân ảnh, trong sân băng ghế đá cùng bàn đá cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đầy đất đen như mực. Lâm Mặc Dương rời đi phủ thái sư sau đó, chính là hướng về Ngư Long đường phố đi đến. Hắn muốn đi vạn dân giúp bên kia cầm tới Thanh Vân cư sĩ động phủ manh mối, đột nhiên mấy chục tên quốc tử viện học sinh ngăn cản cái kia một bộ đồ đen, sau đó chính là hàng trăm hàng ngàn đám học sinh nhanh chóng đem đường đi vây giết một cái chật như nêm tối. Những thứ này quốc tử viện đám học sinh cũng là yên lặng nhìn chăm chú lên vị này đại náo Thái An thành nam tử. Quốc tử viện bây giờ mặc dù không bằng Đại Phụng Lục Bộ Ngũ Tự Tam Ti mở giám, thậm chí quốc tử viện chỉ là Tam Ti một trong bồi dưỡng nhân tài ti phía dưới thiết lập cơ quan, nhưng những năm gần đây quốc tử viện không ngừng quyết trường kiến trúc tại trong cả tòa Thái An thành cũng là có chút quy mô, nhiều cái sau vượt cái trước ý tứ. Tương ứng tại quốc tử trong nội viện cầu học đám học sinh đó cũng là mênh mông nhiều, mà tại những này một đám học sinh bên trong có rất nhiều người bây giờ cũng là có địa vị cao, cho nên đối với quốc tử viện bao dung trình độ cũng là rất lớn. Cái này hàng trăm hàng ngàn ung tùm học sinh không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là tương lai đại phụng dưỡng cột nước nhà. Bây giờ chính là nguồn thế lực như vậy, mang theo thư sinh khí phách hăng hái đi tới trước mặt Lâm Mặc Dương, ngăn cản đường đi của hắn. Bò xạ bị Lâm Mặc Dương lưu tại bên ngoài thành, hắn lúc này đứng ở nơi này chút quốc tử viện học sinh trước mặt, liền có vẻ hơi lẻ loi hiệu quạng. Một vị nho sinh đột nhiên bước ra một bước, hắn trợn to mắt nhìn Lâm Mặc Dương quát hỏi, ngươi đem Tôn Thái sư thế nào? Hơn ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc Dương, mà hắn đối với cái này như không có gì, hắn chỉ là nhìn về phía Đại Phụng Hoàng thành phương hướng cười lạnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Ngay tại hắn chuẩn bị đạp không rời đi thời điểm, vị kia nho sinh lại là tiến sát nói, ngươi vì sao muốn đánh giết ta Đại Phụng hộ quốc đại pháp sư Trương Chính Hư? Ngươi tự xưng Yến Châu Vũ Phu, cũng là ta Đại Phụng con dân, vì cái gì hành vi như này táng tận tiên lương sự tình? Ta mặc kệ ngươi là vậy thật Vũ Phu, vẫn là những cái kia xảo mượn danh ngục, dùng cái này giành được danh tiếng hạng người, tất nhiên xem như ta Đại Phụng con dân, vậy liền không thể như chuyến này chuyện. Nhân tâm hướng thiện, mới có thể vạn sự đều tốt ta. Nói đến đây, chính là có nho sinh phụ hòa nói, nếu là nhân gian người người tất cả như ngươi như vậy thế đạo này lại biến thành bộ dạng gì? Vậy ta nhân tộc còn như thế nào chống lại ma tộc, như thế nào còn thế đạo này một cái ban ngày ban mặt? Lâm Mặc Dương nhìn xem chư vị học sinh lạnh nhạt nói, hảo một cái nhân tâm hướng thiện, hảo một cái ban ngày ban mặt. Sau một khắc, một đạo kiếm khí vạch phá phố dài, hoạch xuất ra một đầu cực sâu khe rãnh. Vô số quốc tử viện học sinh lập tức người ngã ngửa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng Lâm Mặc Dương cũng không có ra tay đả thương người tính mệnh, hắn chỉ là chuẩn bị cho cái này một số người một chút giáo huấn. Không thiếu học sinh thân ở khe rãnh bên trong, đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Mặc Dương thế mà thật sự dám đối với bọn hắn ra tay. Chẳng lẽ người này thực có can đảm đi này diệt tuyệt sự tình? Nhưng vẫn là có một số nhỏ học sinh khó khăn leo ra ngoài khe rãnh, bọn hắn nhìn xem Lâm Mặc Dương vô cùng nói nghiêm túc, đại pháp sư từng vì Bắc Cảnh cung cấp vô số phụ lục, cái này cứu vớt không biết bao nhiêu đại phụ quân dân. Vậy ngươi làm qua cái gì? Coi như ngươi hôm nay thật giết chúng ta, cũng không cách nào xóa đi ngươi đối với nhân tộc vô công sự thật. Đột nhiên, đám người đột nhiên rối loạn, không thiếu học sinh càng là nhao nhao hành lễ. Sau đó lại bộ thượng thư Tuân An chính là thở hồng hộc đi tới Lâm Mặc Dương trước mặt, hắn nhìn xem Lâm Mặc Dương lo lắng nói, Lâm tiên sinh, còn xin nhiều thứ tội. Những học sinh này cũng không ác ý. Chương 237, không làm không chết, cầu đặt mua. Chương 237, không làm không chết, cầu đặt mua. Tại Thái Thượng Thiên Quân cùng Huyền Minh Thiên Quân phân thân sau khi biến mất, mọi người ở đây đều là sững sờ, trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Họ Triệu Thiên Quân lúc này đã đi tới nơi đây, hắn đem chuôi này hàng ma sử lưu tại Đại Phụng Hoàng thành, hắn đầu tiên là vô cùng e rẻ mắt nhìn Lâm Mặc Dương, sau đó chính là trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Thiên Huyền Đại Pháp sư cùng Hoa Lê đại trưởng giáo hai người cũng là trầm mặc không nói. Phản hư cảnh trở lên người tu đạo cũng có thể lấy thiên địa linh khí ngưng kết một tôn phân thân, sau đó ban cho một tia linh đài thần thức liền có thể hành tẩu giữa thiên địa. Nhưng phân thân cũng không phải như thế nào ổn định, thực lực cũng không phải rất mạnh, vì ngăn lại Lâm Mặc Dương, hai người bọn họ cũng là riêng phần mình ngưng tụ một tôn có thể ngắn ngủi nắm giữ thông huyền cảnh chiến lực phân thân đến đây. Nhưng kể cả như thế, lấy bọn hắn phân thân vẫn là không cách nào cách nhau mấy vạn dặm biết được phát sinh ở Ngọc Môn Quan cùng Thiên Khải Thành sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Khải Thành cùng Ngọc Môn Quan sợ là sẽ ra chuyện. Bằng không thì Thái Thượng cùng Huyền Minh căn bản không cần thiết trực tiếp đem phân thân thu hồi, tất nhiên là gặp cần toàn lực ứng phó xuất thủ sự tình. Thiên Huyền Đại Pháp sư cùng Hoa Lê đại trưởng giáo mặt mang vẻ buồn bã nhìn về phía Ngọc Môn Quan phương hướng, trong lòng của bọn hắn cũng là có một tia dự cảm không ổn. Đoạn thời gian trước, Sơn Hải Quan bên ngoài đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến, phá vỡ mà vào thông huyền cảnh giới Huyền Đình đạo quân. Vị này từ ngàn năm phía trước, liền bắt đầu che chở Sơn Hải Quan Bạch Ngọc Kinh trấn thủ đạo quân hiện thân ở quan ngoại bình nguyên, sau đó chính là đối với Sơn Hải Quan ngang tàng ra tay đẩy trời lôi pháp oanh minh, vô tận lôi đỉnh hướng về Sơn Hải Quan chút xuống. Bất quá Thiên Huyền Đại Pháp sư dù sao cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, cho dù là Huyền Đỉnh đạo quân phá vỡ mà vào thông huyền cảnh, cái kia Huyền Đỉnh đạo quân cũng không cách nào uy hiếp được Sơn Hải Quan. Nhưng chuyện này để cho không thiếu người Sơn Hải Quan cũng là cảm nhận được bất an, chúng nhân trong lòng phía trên bao phủ một tia khói mù. Bạch Huyền Âm Nguyên Thần thứ hai bắt đi ngay lúc đó Huyền Đỉnh đạo quân. Cơ hồ tất cả mọi người cho là vị này đạo quân đã bỏ mình, nhưng khiến cho mọi người cũng vì đó khiếp sợ là, vị này đạo quân lại là phá vỡ mà vào thông huyền cảnh giới, hơn nữa vẫn còn đang giúp trợ ma tộc tiến đánh Sơn Hải Quan. Dạng này một vị đột nhiên quay giáo đạo quân, đối với nhân tộc sĩ khí đả kích là phi thường lớn. Thiên Hạ Đại Pháp sư tự nhiên là nhìn ra Huyền Đình đạo quân dị thường, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mang đi Huyền Đình đạo quân thời điểm, Bạch Huyền Âm lại là đột nhiên hiện thân ở bên trong Đại Tuyết Sơn. Huyền Đình đạo quân sau đó chui vào cái kia phiến đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Thiên Huyền Đại Pháp sư nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền Hoa Lê đại trưởng giáo cũng là khống chế Bạch Ngọc Kinh đi Sơn Hải Quan. Nhưng cuối cùng đại chiến không có bộc phát, vị kia đời thứ nhất ma hoàng cuối cùng lui về cực Bắc băng nguyên chỗ sâu. Bây giờ Thái Thượng Thiên Quân cùng Huyền Minh Thiên Quân hai người phân thân đột nhiên tiêu thất, cũng là để cho tại chỗ một đám nhà vô địch cảm thấy Bắc Cảnh tuyệt đối xảy ra chuyện lớn. Kiến Mộc Thánh Tôn trầm giọng nói, lão phu bản thể khoảng cách Ngọc Môn Quan gần nhất, lão phu đi trước nhìn một chút. Nói đi, Kiến Mộc Thánh Tôn phân thân chính là hóa thành một tia khói xanh biến mất ở giữa không trung. Lâm Mặc Dương bây giờ đầu lông mày nhướng một chút, hắn cấp tốc nhìn về phía Lạc Mật phân thân, bây giờ cái sau cũng là mặt dầu dĩ. Hai người mặc dù biết được Huyền Minh Thiên Quân làm phản sự tình, nhưng mà khổ vì không có chứng cứ, cho dù hai người bọn họ vạch trần Huyền Minh Thiên Quân, còn lại nhà vô địch cũng không nhất định tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Cho nên chuyện này liền gác lại xuống. Giờ này khắc này, trên đường phố ngàn vạn học sinh cũng là sững sờ nhìn xem trên không đám người, không ít người cũng đã nhận ra trong đó không ít người gương mặt, dù sao vô luận là Hoa Lê đại trưởng giáo vẫn là Thiên Huyền đại pháp sư, hai người bức họa dưới chân núi vẫn là lưu truyền rộng rãi. Lục Bá Sinh hít sâu một hơi, hắn lập tức cao giọng nói, "Quốc tử viện học sinh Lục Bá Sinh, thỉnh chư vị tiên nhân vì ta đại phụng, vì ta nhân tộc lên tiếng." Người này cùng hung gắt, tùy ý làm bậy, không nhìn ta đại phụng luật pháp, trà đạp ta nhân tộc sống lưng, quả thật tội ác tại trời người. Khâm Thiên giám đại pháp sư Trương Chính Hư tiên nhân, chính là bị người này giữa ban ngày đánh giết ở Thái An thành bên ngoài. Như thế giết hại đồng tộc người, bây giờ còn đường hoàng tại trong Thái An thành rêu rao khắp nơi, quả thật ta nhân tộc chi bi ai. Nước ta Tử Viện toàn thể học sinh, mong chư vị tiên nhân vì ta đại phụng, vì ta nhân tộc khu trục này liêu. Tiếng nói vừa ra, không thiếu học sinh đều là đối với Lục Bá Sinh lau mắt mà nhìn, rất nhiều người cũng là không khỏi tán thưởng không thôi xem, đây mới là sách ta sinh ý khí. Sách ta sinh trong lồng ngực cũng có hạo nhiên chính khí. Lục huynh nói rất hay. Sau đó ngươi ta nhất định phải nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Không say không về. Thỉnh chư vị tiên nhân khu trục người này. Thiên Huyền Đại Pháp sư đám người cũng không để ý đến những học sinh này, bọn họ đều là nhìn về phía Ngọc Môn Quan phương hướng. Lâm Mặc Dương nhưng là nhếch mép một cái, hắn mắt nhìn trước người cách đó không xa Lục Bá Sinh, sau đó chính là con ngón đúng ra, một đạo dương cực chân khí trong nháy mắt chợt lóe lên, trực tiếp đem cái kia Lục Bá Sinh đầu đánh một cái bạo toái. Lục Bá Sinh thi thể không đầu vô lực ngã xuống phía sau, chỉ nghe bịch một tiếng, Lục Bá Sinh thi thể không đầu chính là trên mặt đất rung dậy. Trên đường phố, lập tức lặng ngắt như tờ. Một vị đứng tại Lục Bá Sinh thân sau một mực phụ họa nho sinh bây giờ ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, vừa mới hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp đó cũng cảm giác có cái gì sền sệt vừa nóng hồ đồ vật rắc vào trên mặt của mình, đây là mùi máu tươi. Vị này nho sinh ngơ ngác xoa xoa khuôn mặt, tiếp đó hắn chính là thấy rõ trước mắt cô kia còn tại co giật thi thể không đầu. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi trên mặt tiện tay bên trên đồ vật là cái gì, vị này nho sinh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Mặc Dương phủi mắt Lục Bá Sinh còn không có lạnh thấu thi thể, tiếp đó nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói, còn có ai? Hắn thật sự là lười nhác sẽ cùng những thứ này nho sinh giải thích. Tại Lâm Mặc Dương xem ra, tại ma tộc xâm lấn cái này ngàn năm thời gian đến nay, nhân tộc tựa hồ cũng không có tại ma tộc chèn ép có bao nhiêu áp lực. Thậm chí thế đạo này trở nên càng làm cho người buồn nôn. Cho dù tại hôm nay, còn có Lục Bá Sinh bực này chỉ vì giành được tự thân danh tiếng, không hỏi thị phi đúng sai rắc rưởi tồn tại. Cho nên Lâm Mặc Dương quyết định, tất nhiên giảng đạo lý cái này một số người muốn được đà lần tới, vậy hắn liền giết đến bọn hắn sợ hãi. Hoa Lê đại trưởng giáo phân thân lông mày nhíu một cái, sắc mặt hắn không vui nhìn về phía Lâm Mặc Dương. Hắn mới muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà dù sao hắn ở chỗ này chỉ là một bộ phân thân, cho nên căn bản không có cách nào ngăn lại Lâm Mặc Dương. Lại thêm hắn cũng không có nghĩ đến Lâm Mặc Dương thế mà thực có can đảm tại mấy người bọn hắn dưới mí mắt giết người. Thiên Huyền đại pháp sư yếu ớt thở dài, hắn thở dài nói, "Đạo hữu, còn xin bớt giận. Bây giờ không phải cùng những hài tử này bực bội thời điểm a." Chương 238, thế như trẻ tre, cầu đặt mua. Chương 238, thế như trẻ tre, cầu đặt mua. Họ Triệu Thiên Quân không khỏi đáy lòng trầm xuống. Hắn không thể nhìn thấy Lâm Mặc Dương chém giết chàng cảnh Trương Chính Hư, nhưng Lâm Mặc Dương vừa mới một quyền này lại là có thể đem Hoa Lê đại trưởng giáo phân thân đánh nổ. Mà Hoa Lê đại trưởng giáo cố này phân thân rõ ràng là nắm giữ thông huyền cảnh chiến lực, nhưng kể cả như thế, thế mà còn là bị cái này tên là Lâm Mặc Dương người trẻ tuổi một quyền để giết. Họ Triệu Thiên Quân trong lòng tự hỏi, cho dù hắn bất động minh vương pháp tướng là lấy lực phòng ngự chứ danh, vậy hắn cũng không chịu nổi mấy quyền. Bây giờ trong sân chỉ còn lại có vị kia Đông Hải Lạc Thần cùng Thiên Huyền đại pháp sư phân thân, chỉ có hắn là chân thân ở đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi không ổn cảm giác. Thiên Huyền đại pháp sư vội vàng nói, "Đạo hữu, bây giờ Bắc Cảnh xảy ra chuyện, còn xin vì nhân tộc an nguy tạm thời thả xuống thù hận." Họ Triệu Thiên Quân cũng là vội vàng nói, "Đúng vậy a đạo hữu, chuyện đã qua trước tiên bất luận đúng sai, bây giờ chúng ta vẫn là có thể đại cục làm chủ, không thể để cho ma tộc bàn quan. Ta đại phụng thua thiệt ngươi, nhất định sẽ bổ túc." Lâm Mặc Dương khe khẽ thở dài, hắn cũng không nhìn tới vị kia họ Triệu Thiên Quân, hắn nhìn về phía Thiên Huyền đại pháp sư nói, "Đây chính là bây giờ thế đạo. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu liền nên bị cường giả chi phối. Ta tại lúc nhỏ yếu cần vạn dặm đào vong, muốn trốn ở lĩnh Nam quần sơn trong mới có thể tránh né Khâm Thiên giám cùng Long Hồ sơn truy sát. Nguyên nhân rất đơn giản, ta ngại một ít người mắt, bọn hắn chỉ là đem ta làm một chướng mắt sâu kiến, chuẩn bị tiện tay bóc chết. Nhân tâm hướng thiện, thế đạo thay đổi xong đây là thánh nhân chi nguyện, nhưng sự thật thật là không có khả năng như thế. Đại đạo có âm dương, vạn vật có âm dương, thế đạo này cũng chia âm dương. Cho nên thế đạo vô luận như thế nào thay đổi xong, vẫn không thể người người hướng thiện, đây là định luật. Ta cũng sẽ không ngây thơ đến muốn sáng tạo một cái lý tưởng hương, nhưng mà ta muốn hỏi hỏi đại pháp sư, người tu đạo sở cầu cái gì là? Người tu đạo hướng đạo mà sinh, thế nhưng là quên đi sinh nhi làm người bản phận. Thánh nhân chi đạo, ta tính chất tự mãn, không giả bên ngoài cầu, đều có tại tâm, tâm là lý, gây nên lương tri, chi hành hợp nhất. Đây là đại đạo. Thiên Huyền đại pháp sư trầm mặc không nói, Lâm Mặc Dương lời nói hắn đều hiểu, nhưng hắn cái này từ ngàn năm nay chỉ là ứng đối ma tộc cũng đã là sức đầu mẹ chán, căn bản bất lực thai quản dưới núi sự tình. Có đôi khi hắn cũng đang suy nghĩ, nếu là vị kia người có học thức cùng Huyền Một Thiên Quân bọn người còn tại, thế đạo này có phải hay không sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên đường phố một đám quốc tử viện học sinh lúc này trong lòng cũng là hiểu rõ. Đại phụng đích thật là nhằm vào qua vị này hôm nay đại náo Thái An thành người. Nghe tới Lâm Mặc Dương cuối cùng nói mấy câu nói kia sau đó, không thiếu bị kích động tới chỗ này học sinh cũng là xấu hổ vô cùng. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không phải tới giành được danh tiếng, bọn hắn thật sự không muốn Lâm Mặc Dương tại trong Thái An thành không chút kiêng kỵ làm việc. Lúc này đã là có không ít quốc tử viện học sinh buồn bã rời đi. Lâm Mặc Dương bật cười lớn, sau đó hắn nhìn xem Thiên Huyền đại pháp sư nói, cho nên ta phải đi gặp một lần chúng ta đại phụng cái vị kia thánh nhân. Ta muốn nghe một chút hắn phụng thánh nhân chi đạo là vật gì. Tất nhiên tự xưng thánh nhân, cái kia có từng đi thánh nhân sự tình. Nói đi, hắn chính là cất bước hướng về Đại Phụng Hoàng thành phương hướng đi đến, trên đường phố quốc tử viện học sinh đã rời đi cái 7-8 phần, còn lại những cái kia đang nhìn Lục Bá Sinh thi thể không đầu sau đó cũng là cũng không còn dám ngăn cản Lâm Mặc Dương. Thiên Huyền đại pháp sư ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Mặc Dương bóng lưng, hắn ngăn không được thời khắc này Lâm Mặc Dương, cũng không muốn lại đi ngăn cản. Ba tôn nguy nga pháp tướng cùng cái kia vùng trời khung trong nháy mắt phá toái. Đầy trời minh văn mảnh vụn rải rác, ba vị phản hư cảnh đạo quân nguy nga pháp tướng kêu lên một tiếng, ba đạo bàng bạc kiếm khí giống như cựu thiên chi mây buông xuống, trong nháy mắt liền đem cái này ba tôn pháp tướng đánh tan. Hai vị Triệu Thất đạo quân trực tiếp máu me khắp người hôn mê ngay tại chỗ. Vị kia hẻm rượu núi lao đạo bên hông hồ lô rượu đột nhiên thoáng qua một đạo kiếm quang, một thanh phi kiếm xung ra, mang theo hẻm rượu núi lao đạo tránh thoát đạo kia bàng bạc kiếm khí. Hẻm rượu núi lao đạo nhìn xem khí tức bất ổn phi kiếm không khỏi không ngừng kêu khổ. Bần đạo mấy trăm năm ôn dưỡng, cứ như vậy không còn ba. Sau một khắc, hẻm rượu núi lao đạo nhãn châu xoay động, hắn dứt khoát trên không trung hai chân đạp một cái, thu hồi phi kiếm chính là trực đỉnh đỉnh từ không trung rơi xuống. Không đánh không đánh, hắn đây sao đánh cái rắm? Bần đạo có 100 đầu mệnh đều không đủ người này đánh. Giờ này khắc này, họ Triệu Thiên Quân nhìn xem trước mặt từ trên trời giáng xuống Lâm Mặc Dương, trán của hắn đã là có nhỏ xíu mồ hôi. Dưới đài cao, một bộ áo đen thần sắc lạnh nhạt đứng ở đó bên cạnh, tay hắn cầm một thanh cổ kiếm, hắn phủi mắt trước người họ Triệu Thiên Quân, sau đó chính là nhìn về phía trên đài cao. Hắn cầm kiếm chỉ phía xa đài cao, trực tiếp đem kiếm đặt ở họ Triệu Thiên Quân bên hai. Họ Triệu Thiên Quân vừa định ra tay, nhưng mà khi nghe đến Lâm Mặc Dương ngôn ngữ sau đó, hắn lập tức không dám chuyển động loạn động một chút thế nhưng là sẽ chết. Lâm Mặc Dương nhìn về phía đài cao lạnh nhạt nói, là chính ngươi xuống vẫn là ta đem ngươi đánh xuống? Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung sắc mặt tiến tĩnh, nhưng trong mắt của hắn đã là lóe lên vẻ tức giận. Sau lưng chư vị triều đình trọng thần có không ít người càng là giận mà không dám nói gì. Sau một khắc, một đạo màu trắng dây nhỏ nếu như biển trời nhất tuyến đồng dạng hướng về tòa kia tế tự đài mà đi. Họ Triệu Thiên Quân cắn chặt răng, hắn xem như Triệu thị lão tổ, tuyệt đối không thể ngồi xem Lâm Mặc Dương lớn lối như thế. Chỉ thấy họ Triệu Thiên Quân thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới đạo kia màu trắng dây nhỏ phía trước, hắn hít sâu một hơi, từng đạo thần quang tại trước người của nó xen lẫn trở thành một màn ánh sáng chắn trước người, đại phụng hoàng thành không cách nào dung nạp hắn bày ra pháp tướng. Sau lưng nổi lên một tôn bất động minh vương giống uy nghiêm pháp tướng trợn tròn đôi mắt. Họ Triệu Thiên Quân tiến về phía trước một bước bước ra, dưới lòng bàn chân quý giá gạch đá trong nháy mắt vỡ nát, hắn đẩy màn ánh sáng kia nhanh chân hướng về phía trước. Lâm Mặc Dương đầu lông mày nhướng một chút, vị này họ Triệu Thiên Quân đích thật là có chút môn đạo, trước tiên không nói sát lực, mặc dù cảnh giới của hắn là thông huyền cảnh trung kỳ, thế nhưng tôn bất động minh vương giống lại là có không tầm thường lực phòng ngự. Cho dù là Trương Chính Hư sử dụng ra tất cả vốn liếng đều không chắc chắn có thể đủ đánh vỡ người này pháp thiên tượng địa. Nhưng Lâm Mặc Dương không có tâm tình cùng vị này họ Triệu Thiên Quân làm tiếp dây dưa, hắn lại xuất một kiếm, trực tiếp sử xuất cầu vồng phá ngày. Một đạo to lớn kiếm quang trong nháy mắt xuyên tấu màn ánh sáng kia, vị kia họ Triệu Thiên Quân hai tay háo từng khúc bạo toái, sau lưng bất động minh vương pháp tướng tại trong một hồi run rẩy ầm vang tán loạn. Họ Triệu Thiên Quân thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp đụng phải tòa kia tế tự đài, một hồi tiếng oanh minh vang lên, đứng tại trên đài cúng tế mọi người nhất thời một cái lảo đảo. Thiên Khải Thánh Nhân Triệu Dung mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bắc cảnh xảy ra chuyện, trấn thủ ở nơi đó nhân tộc cường giả nhóm không có khả năng hồi viên, Trương Chính Hư cùng vị lao tổ kia dưới sự liên thủ đều không thể ngăn lại Lâm Mặc Dương, thậm chí Trương Chính Hư liền như vậy thân tử đạo tiêu. Thái An thành thủ ngự đại trận chẳng biết tại sao tự động tiêu tan. Bây giờ Thái An thành bên trong, theo đại phụng hoàng thành trận pháp sụp đổ, ba vị đạo quân cùng với lao tổ bại lui, cũng lại không có thể ngăn cản Lâm Mặc Dương thủ đoạn. Cho dù là hắn mang theo đại phụng khí vận, có thể nắm giữ thông huyền cảnh chiến lực, cái kia cũng tuyệt đối không phải Lâm Mặc Dương đối thủ. Chương 239, kỳ tài luyện võ, cầu đặt mua. Chương 239, kỳ tài luyện võ, cầu đặt mua. Cực Bắc băng nguyên, gió tuyết đầy trời. Tại trong cái này gió tuyết đầy trời, Thiên Khải thành sừng sững trong đó. Màu đen nhánh tường thành hỗn tạp vết máu đen. Toàn này đại phục lực lượng cả nước chế tạo quân sự trọng thành đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến hỏa tẩy lễ. Lúc này, bên trong Thiên Khải thành tòa kia khổng lồ thủ ngự đại trận đã là hoàn toàn bày ra, vô số ảo diệu phù văn tạo thành từng tòa pháp trận đan vào với nhau, đầy trời thần quang hóa thành màn sáng bao phủ lại cả tòa Thiên Khải thành. Mà tại Thiên Khải thành tứ giác, bốn tôn tứ tượng thú giống cũng là sinh động như thật, bốn vị phản hư cảnh đạo quân riêng phần mình trấn thủ một góc. Tại bốn vị này phản hư cảnh đạo quân gia trì, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ cái này bốn tôn thần thú tựa như sống lại đồng dạng, tứ tượng hợp lực phía dưới, thậm chí có thể bộc phát ra thông huyền cảnh chiến lực. Nguyên bản tại trong đại phụng suy nghĩ, Thiên Khải thành dựa vào lấy thủ ngự đại trận còn có tứ tượng đại trận, lại thêm một vị thiên quân cùng với mấy vị đạo quân trấn thủ, cho dù là một vị thông huyền cảnh đỉnh phong tồn tại cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá Thiên Khải thành. Thiên Khải thành đem xem như đại phụng lô cốt đầu cầu, vì Cửu Châu kiềm chế lại ma tộc cực lớn bộ phận chiến lực. Nhưng ở lúc này bên trong Thiên Khải thành vô luận là thủ thành tướng sĩ vẫn là những cái kia ngày bình thường phong khinh vân đạm cao nhân tu đạo, tất cả mọi người là mặt buồn rười rượi, sĩ khí rơi xuống. Cho dù là nội thành 6 vị phản hư cảnh đạo quân, tại nhìn về phía Thiên Khải thành bên ngoài gió tuyết đầy trời thời điểm, trên mặt cũng là hiện lên một tia tuyệt vọng, ước chừng tại 3 ngày phía trước, dựa theo binh bộ phương châm, Thiên Khải thành đem điều động trọng kỵ phối hợp người tu đạo quét sạch Thiên Khải thành trong phạm vi 500 dặm toàn bộ ma tộc sinh lực. Cử động lần này sẽ kiểm chế ma tộc lục bộ bên trong phần lớn sức mạnh, ma tộc tất nhiên sẽ điều động càng nhiều bộ đội hơn cùng cường giả đến đây Thiên Khải thành. Bây giờ Thiên Khải thành trong cuộc chiến tranh này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là hết khả năng kiểm chế thật nhiều ma tộc sức mạnh, vì còn lại hai nơi chiến trường chia sẻ áp lực, cũng là vì để cho còn lại đại tu đạo giả tìm được phá cục cơ hội tốt. Bất quá ở trong đó rất nhiều đại nguyên bởi vì còn là bởi vì Ngọc Môn Quan tổng đốc Trần Bách Hải bỏ mình. Tại trong ban sơ đại phụng quân lược bố trí, Trần Bách Hải vốn nên xem như Bắc phạt đệ nhất thống soái, lấy Thiên Khải thành làm đột phá khẩu, chỉ huy bộ đội chủ lực đánh tan ma tộc. Cho nên binh bộ chỉ có thể điều chỉnh chiến lược, đầu tiên là điều động đại phụng Giải Dương Hầu tiếp nhận Trần Bách Hải chức vụ, sau đó chính là chuẩn bị lấy Thiên Khải thành vì lô cốt đầu cầu kiểm chế ma tộc chủ lực. Nhưng binh bộ chỉ là cho một cái chủ thể an bài chiến lược, phương diện chi tiết còn cần Thiên Khải thành cùng Ngọc Môn Quan tự động quyết đoán. Giải Dương Hầu cùng Thái Thượng Thiên Quân còn có Huyền Minh Thiên Quân tại mấy ngày phía trước thương thảo như thế nào tiến hành hữu hiệu kiểm chế, quyết định sau cùng để cho hai vị thiên quân đi trước một chuyến cực Bắc băng nguyên chỗ sâu, một mặt là vì dò xét ma tộc cường giả phân bố vị trí, một phương diện khác nhưng là vì thuận tiện trừ bỏ một chút tương đối bí mật ma tộc cường giả, để phòng đại phụng tại sau này quét sạch hành động bên trong chịu quá nhiều thiệt hại. Trầm thi sinh biến, cho nên hai vị thiên quân trực tiếp cùng nhau rời đi Thiên Khải Thành. Nhưng mà một canh giờ đi qua, đột nhiên có thập nhị trụ ma thần đi tới Thiên Khải Thành bên ngoài mỗi một mặt tường thành riêng phần mình phân bố ba vị cường đại ma thần, ở trong tay bọn họ, tất cả đều là giải tại bốn phía đại phụng trinh sát, thậm chí còn có một chút người tu đạo. Vị kia vị diện mắt giữ tợn ma thần ngay trước Thiên Khải Thành mặt của mọi người đem những thám báo này cùng người tu đạo đều nuốt vào, miệng lớn nhấm nuốt, tàn chi rơi xuống đầy đất. 12 cây thông thiên ma thần trụ trong nháy mắt bao vây Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành bên trong nhân tộc đạo quân nhóm thần sắc đại biến, bọn hắn lập tức mở ra Thiên Khải Thành thủ ngự đại trận, từng cái phù văn huyền ảo hợp thành từng tòa pháp trận năm. Lúc này Sơn Hải Quan bên ngoài, trạng thái quỷ dị Huyền Đình đạo quân vẫn là lấy lôi pháp oanh kích Sơn Hải Quan, lúc này thủ hộ Sơn Hải Quan thiên quân đã là từ Thiên Huyền đại pháp sư đã biến thành Lạc Mật. Lạc Mật lấy đầy trời thủy pháp hóa giải từng đạo lôi đỉnh, tay nàng cầm chiến kiếm, người khoác màu trắng chiến giáp, bây giờ gương mặt tuyệt mỹ lộ ra tư thế hiên ngang. Lạc Mật một kiếm đem Huyền Đình tử bức lui ngàn dặm, Huyền Đình tử trạng thái hết sức quỷ dị, tu vi chính là thông huyền cảnh trung kỳ, nhưng mà thần trí tựa hồ hoàn toàn không có, chỉ biết lấy đạo pháp oanh kích Sơn Hải Quan. Thiên Huyền đại pháp sư trước lúc rời đi đã từng nói với nàng qua, còn xin lưu Huyền Đình tử một mạng, nếu là có thể đem hắn bắt sống tốt nhất. Cái này khiến Lạc Mật trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nàng nếu là đem hết toàn lực sát thực có thể chém giết thời khắc này Huyền Đình tử, nhưng Huyền Đình tử địa vị siêu nhiên, trước kia hắn chủ động bỏ Cửu Tiêu thành chức thành chủ, chủ động trấn thủ Sơn Hải Quan ngàn năm, nếu không phải như thế, bằng vào Cửu Tiêu thành trợ giúp, hắn sợ là sẽ phải sớm trương chính hư một bước phá vỡ mà vào thông huyền cảnh. Nghĩ tới đây, Lạc Mật lại là một kiếm bức lui Huyền Đình tử, sau đó chính là sắc mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Nhạn Môn Quan phương hướng. Cho dù cách nhau mấy vạn dặm, nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến nơi nào vô tận đêm tối ở nơi đó thỉnh thoảng sẽ có phi kiếm lấp lóe, có một gốc cao lớn cổ thụ tọa lạc tại trong đêm đen thăm thẳm, còn tựa hồ có một tôn cổ lão lại hùng vĩ pháp vòng như ẩn như hiện. Vị kia đời thứ nhất ma hoàng thế mà lấy sức một mình, kiềm chế nhân tộc cường đại nhất hai vị thiên quân còn có vị kia kiến một thánh tôn năm. Họ Triệu Thiên Quân bây giờ toàn lực ứng phó chạy tới Ngọc Môn Quan, bây giờ hắn là Cửu Châu phía trên duy nhất có thể cứu viện binh Thiên Khải Thành thiên quân. Thần sắc hắn lo lắng, nếu là Thái Thượng Thiên Quân hoặc Huyền Minh Thiên Quân hai người xảy ra bất trắc, cho dù chỉ có một người xảy ra chuyện, vậy đối với Cửu Châu tới nói cũng là tổn thất không thể lường được. Trương Chính Hư đã chết, nếu là lại chết một vị thiên quân, cái kia nhân tộc trước kia ưu thế liền đem bị san bằng. Nghĩ đến đây, họ Triệu Thiên Quân chính là tâm tình phiền muộn. Lâm Mặc Dương đi nơi nào? Tất nhiên nắm giữ như thế chiến lực, vì cái gì không đi Bắc Cảnh? 4. Ngọc Môn Quan bên ngoài, 12 cây thông thiên đen như mực cổ sáng sừng sững ở quan ngoại. Bốn vị nhân tộc đạo quân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia thập nhị trụ ma thần, bọn hắn cũng không có bản sự ngăn được ma thần nhiều như vậy. Cửu Tiêu đạo quân chính là Bạch Ngọc Kinh Cửu Tiêu thành thành chủ, là một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên, mi tâm hình như có một tia chớp phát ấn, cả người lộ ra không giận tự uy. Bây giờ Ngọc Môn Quan bên trong, chính là lấy Cửu Tiêu đạo quân cầm đầu. Một vị mặt xanh nhanh vàng, đầu sinh độc giác, cầm trong tay song súng ma thần triển lộ cái kia cao lớn pháp tướng, hắn hoàn toàn không sợ Ngọc Môn Quan bên trong mấy vị đạo quân, hắn vô cùng phách lối cười nói, lão tử cũng không nói nhiều lời. Hôm nay chính là tòa này Ngọc Môn Quan triệt để hóa thành bụi trần thời gian. Nói đi, trong tay song súng một đen một trắng, hóa thành một đen một trắng hai tôn ma ảnh, trong nháy mắt chính là xông về Ngọc Môn Quan thủ ngự lại trận, hai tôn ma ảnh gào thét liên tục, dường như là muốn đem lại trận gắng gượng xé rách. Chương 240, vậy thì đánh, cầu đặt mua. Chương 240, vậy thì đánh, cầu đặt mua. Một đạo kim sắc hồng quang xẹt qua chân trời, họ Triệu Thiên Quân khi nhìn đến Ngọc Môn Quan hình dáng sau đó cuối cùng là thở dài một hơi. Còn tốt, Ngọc Môn Quan còn tại. Nếu là ma tộc công phá Ngọc Môn Quan, dựa theo ma tộc bản tính, tất nhiên sẽ đem chọn tọa Ngọc Môn Quan san thành bình địa. Chỉ cần Ngọc Môn Quan còn tại, vậy đã nói rõ còn không có thất thủ. Họ Triệu Thiên Quân tốc độ tăng vọt, hắn giống như một viên sao băng đã rơi vào Ngọc Môn Quan bên trong, hắn phải lập tức biết bên này chuyện gì xảy ra. Vì sao Thái Thượng Thiên Quân cùng Huyền Minh Thiên Quân phân thân sẽ cơ hồ tại cùng một thời gian tán loạn? Cửu Tiêu thành chủ tại nhìn thấy họ Triệu Thiên Quân sau đó chính là thần sắc lạnh nhạt đánh một cái đạo môn chắp tay, sau đó hắn mở miệng nói ra, gặp qua Triệu Lao Thiên Quân. Còn lại ba vị đạo quân cũng là hành lễ vân an. Họ Triệu Thiên Quân gật đầu ra hiệu, sau đó hắn nhìn một chút mấy người đáy lòng cũng là trầm xuống. Cửu Tiêu thành chủ còn tốt, khí tức trầm ổn cũng không lo ngại, thế nhưng ba vị đạo quân đều là người người mang thương, một vị trong đó đạo quân rõ ràng là thụ thương không nhẹ, cả người linh khí đã bắt đầu tràn ra, có vẻ hơi tiên khí bồng bềnh, nhưng kỳ thật đã không cách nào khống chế khí hải chấn động. Họ Triệu Thiên Quân trầm giọng nói, chư vị khổ cực, nhưng bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, nơi đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyền Minh đạo hữu đi nơi nào? Mấy vị đạo quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cũng là nhìn về phía Cửu Tiêu thành chủ. Cửu Tiêu thành chủ thở dài, sau đó nhìn về phía phương bắc nói, lão thiên quân, ngươi lại nhìn Thiên Khải thành tình huống hôm nay. Họ Triệu Thiên Quân lập tức nhìn về phía Thiên Khải Thành sau một khắc hắn chính là sắc mặt đại biến, hắn thấy được cái kia hai tôn hùng vĩ pháp tướng đang thi triển thần thông đạo pháp oanh kích Thiên Khải Thành. 11 trụ ma thần càng đem bên kia phong thiên tọa địa, để cho Thiên Khải Thành bên trong người tuyệt không chạy trốn khả năng. Hắn thấy được đạo kia quen thuộc pháp tướng, thấy được vị kia cùng mình có thể xưng bạn thân người trong đồng đạo Huyền Minh. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Một tiếng quát chói tai vang tận mây xanh, cho dù là Thiên Khải Thành đều có thể nghe được họ Triệu Thiên Quân quát hỏi. Huyền Minh Thiên Quân to lớn pháp thân quay đầu nhìn lại, sau đó chính là tiếp tục lấy thuật pháp oanh kích Thiên Khải Thành. Bây giờ Thiên Khải Thành đã là lung lay sắp đổ, tứ tượng thần thú càng là hủy đi thứ hai, chỉ để lại một cái chân thọt bạch hổ cùng một đầu sừng gãy thanh long. Thái Thượng Thiên Quân bây giờ đã là khí tức bể bại, hắn thậm chí đã bất lực nâng hai tay lên. Hắn chỉ có thể là tùy ý Thiên Khôi Ma Thần cùng Huyền Minh Thiên Quân lấy thần thông đạo pháp phá hủy Thiên Khải Thành thủ ngự lại trận. Cửu Tiêu đạo quân trầm giọng nói, "Triệu Lao Thiên Quân, khác Thiên Quân không có cách nào tới đây sao?" Nếu là lại không cứu viện, cái kia Thái Thượng Thiên Quân cùng nội thành tất cả mọi người sợ là đều biết cùng Thiên Khải Thành cùng một chỗ bị san thành bình địa a. Họ Triệu Thiên Quân sắc mặt âm tình bất định, đạo lý này hắn cũng biết rõ, hắn cũng nhìn ra được Thái Thượng Thiên Quân đã bất lực tái chiến, nhưng chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể đánh lui Thiên Khôi Ma Thần cùng Huyền Minh. Hắn thậm chí cũng không có nắm chắc có thể phòng thủ được Ngọc Môn Quan. Lúc này một vị đạo quân ho ra một ngụm tụ huyết nói, vừa mới ba vị đạo hữu không biết tung tích, bằng không thì chúng ta nếu như liên thủ, nói không chừng có thể cứu bọn hắn. Họ Triệu Thiên Quân nghe vậy chính là nhìn về phía vị này đạo quân nói, ba vị đạo hữu. Vị kia đạo quân gật đầu một cái nói, vừa mới Ngọc Môn Quan gặp thập nhị trụ ma thần vây công, nếu không phải là có ba vị đạo hữu đột nhiên ra tay, cái kia Ngọc Môn Quan sợ là sớm đã bị công phá. Một vị trong đó là cái phản hư cảnh trung kỳ kiếm tiên, hai người khác tựa hồ không phải tu sĩ, cũng không có linh lực ba động. Họ Triệu Thiên Quân mắt sáng lên nói, ý của ngươi là có một vị ma thần chết ở Ngọc Môn Quan. Ba người kia đi nơi nào? Ma thần thi thể ở đâu? Kiến Mộc Thánh Tôn trực tiếp triển lộ bản thể, vô cùng cao lớn kiến mộc sừng sững ở trong bóng tối, màu xanh lá cây thánh quang hội tụ vào một chỗ, càng là chiếu sáng một tia đêm tối. Hai vị thông huyền cảnh đỉnh phong, một vị thông huyền cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại bây giờ dốc sức ra tay, nhưng cái này vốn nên là sơn băng địa liệt thủ đoạn ở mảnh này trong đêm tối đều là hóa thành hư vô. Bạch Huyền Âm lạnh nhạt nói, Thái Thượng chết đi, sau đó Huyền Minh sẽ ngăn lại Triệu Dận hậu nhân, Thiên Khôi chỉ cần đi nơi đây, các ngươi không ngại đoán một chút, sau đó chết trước sẽ là ai? Nói đến đây, Bạch Huyền Âm lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía mấy người tiếp tục nói, bất quá, quả nhân ngược lại là có một cái đề nghị, đem người trẻ tuổi kia giao cho ta, ta sẽ đem Huyền Đỉnh Tử giao cho các ngươi. Trọng thương Thái Thượng cũng sẽ không chết, nhưng các ngươi chỉ có thời gian rất ngắn có thể suy tư. Trong sân lập tức lâm vào yên tĩnh. Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Kiến Mộc Thánh Tôn cũng là nhìn về phía Hoa Lê Đại Trưởng Giáo. Bây giờ Hoa Lê Đại Trưởng Giáo chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, nếu là hắn đồng ý Bạch Huyền Âm đề nghị, vậy bọn hắn hai người cho dù phản đối cũng không hề dùng. Bạch Huyền Âm cũng là nhìn về phía Hoa Lê Đại Trưởng Giáo, hắn tiếp tục nói, ta muốn cái kia người trẻ tuổi giúp ta đột phá đạo cảnh. Nhưng chỉ cần các ngươi giao ra người trẻ tuổi kia, các ngươi liền có thể đổi lấy một cái cùng ta ma tộc liều mạng cơ hội. Thái Thượng vừa chết, vậy các ngươi hôm nay chính là bại cục đã định. Nếu là hắn không chết, ta thần tộc chỉ còn lại có quả nhân, Thiên Khôi, Huyền Minh. Các ngươi nếu là cùng nhau xử lý, nói không chừng còn có cơ hội chiến thắng. Bạch Huyền Âm thời khắc này ánh mắt rất là sáng tỏ, hắn tự tin vô cùng nói, chỉ có tại bước vào đạo cảnh sau đó, mới biết thiên địa chi lớn. Cho nên các ngươi có thể đánh cược một lần. Đánh cược các ngươi có phải hay không có thể tại ta bước vào đạo cảnh phía trước, đem ta đánh giết. Hoa Lê Đại Trưởng Giáo bọn người trầm mặc không nói, Bạch Huyền Âm khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, tại ta xem ra, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ cần ta đem tòa này Bạch Ngọc Kinh đánh nát, các ngươi vẫn sẽ đều chết mất. Bạch Huyền Âm nhìn xem trầm mặc không nói mấy người tiếp tục sấn nhiệt đả thiết nói, đương nhiên, vị trẻ tuổi kia sẽ không tùy ý các ngươi bài bố, nhưng mà các ngươi có thể lợi dụng vị kia Lạc Thần. Tin tưởng nếu như vị kia Lạc Thần rơi vào ta trong tay, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn có vị trẻ tuổi kia hết thảy thân hữu. Ngược lại các ngươi nhân tộc từ xưa đến nay chính là như thế, làm như thế nào, các ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Hoa Lê Đại Trưởng Giáo lạnh nhạt nói, Huyền Đình Tử là chuyện gì xảy ra? Thiên Huyền Đại Pháp Sư nhìn xem Hoa Lê Đại Trưởng Giáo trầm giọng nói, đạo hữu. Kiến Mộc Thánh Tôn nhưng là mắt sáng lên, Hoa Lê Đại Trưởng Giáo chuẩn bị đáp ứng Bạch Huyền Âm. Nếu là như vậy, vậy hắn cũng muốn sớm tính toán, hắn cũng không nguyện ý bồi tiếp nhân tộc chịu chết. Hắn đã bảo vệ dị thú vạn tộc vô số năm tháng, bây giờ hắn chỉ muốn nhìn một chút tiên ngoại đến cùng là cái gì quan cảnh. Bạch Huyền Âm mỉm cười nói, La Y Y bản nguyên bị ta rút ra, đều rót vào đến đó người đạo sĩ thể nội. Nếu như hắn có thể luyện hóa La Y Y bản nguyên, liền có thể khôi phục ý thức, các ngươi nhân tộc còn có thể thêm ra một vị thông huyền thiên quân. Hoa Lê Đại Trưởng Giáo gật đầu một cái, sau đó 12 thanh phi kiếm đều trở về Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu. Kiến Mộc Thánh Tôn khẽ khẽ thở dài, xem ra vị trẻ tuổi kia chung quy là khó thoát kiếp nạn. Thiên Huyền Đại Pháp Sư đi thẳng tới Hoa Lê Đại Trưởng Giáo trước mặt, hắn sắc mặt phức tạp, nhưng bây giờ nói cái gì đều không hữu dụng. Bạch Huyền Âm nụ cười trên mặt càng đậm, hắn mở miệng nói ra, vị kia Lạc Thần sẽ không thúc thủ chịu trói, không bằng Đại Pháp Sư đi một chuyến, đem vị kia Lạc Thần giam giữ tới đây. Chương 241, Võ Thánh Cốc, cầu đặt mua. Chương 241, Võ Thánh Cốc, cầu đặt mua. Phản phất vô tận vạn cổ trong đêm trường. Một tòa vô cùng hùng vĩ 12 tầng cao ốc toát ra vô tận tiên quang, vô số ngói lưu ly phiến còn có thần kim đều là tỏa sáng chói lọi. Một vị người mặc đạo bào màu trắng lao đạo sĩ tay nắm phát ấn, mỗi lần khẽ quát một tiếng liền có một thanh phi kiếm như nhặt được xá lệ, hướng về kia vị đời thứ nhất ma hoàng mà đi. Còn có một tôn đỉnh tiên lập địa tam tiên trượng kim thân pháp tướng chống lên một vết nứt, quang minh bắt đầu giải vào mảnh này đêm tối. Lâm Mặc Dương bây giờ toàn thân kim quang đại tác, tay hắn cầm nháy mắt trong đêm tối cực tốc đang rời, cùng đồng dạng cầm trong tay diệt tinh bạch huyền âm giống như hai đạo lưu quang không ngừng đụng vào nhau. Lại là một tiếng vượt hót, Lâm Mặc Dương sử dụng bách điều triều phượng, ngàn vạn thương ảnh cản trở bạch huyền âm thân hình. Sau đó chính là có 6 thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện, lục đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Huyền Âm kêu lên một tiếng, nhưng vẫn là lấy tay bên trong diện tinh đem cái này 6 thanh phi kiếm đánh lui. Kiến Mộc Thánh Tôn lợi dụng đúng cơ hội, cây kia vô cùng to lớn kiến mộc đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó hắn chính là xuất hiện ở do trời Huyền Đại Pháp Sư chống lên vết nước kia bên trong. Hoa Lê Đại Trưởng Giáo đưa lưng về phía Kiến Mộc Thánh Tôn trầm giọng nói, đạo hữu, Ngọc Môn Quan liền giao cho ngươi, chỉ cầu tại bảo trụ Ngọc Môn Quan điều kiện tiên quyết, hỗ trợ nhiều cứu một chút ta nhân tộc con dân. Chuyện này kết thúc về sau, 6 cảnh bảo thụ còn lại 3 cảnh bần đạo sẽ tặng cho đạo hữu. Kiến Mộc Thánh Tôn gật đầu một cái, sau đó chính là cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi mảnh này vạn cổ đêm dài. Bạch Huyền Âm sắc mặt tâm trầm, hắn khinh thường nói, bây giờ đi sợ là hơi trễ a. Sau một khắc, một vòng đại nhật mà đến, trực tiếp đập trúng Bạch Huyền Âm trên lưng, Bạch Huyền Âm né tránh không kịp, càng là bị cái này luận đại nhật trực tiếp đè hướng về phía đại điện. Lâm Mặc Dương thu quyền sau đó, đổi cầm trường kiếm, lại là một kiếm bổ ra, Cựu Dương thần kiếm, chín kiếm hợp nhất, cầu vồng phá ngày. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu tôn kia hùng vĩ đại nhật. Mà liền tại lúc này, Lâm Mặc Dương toàn thân lông tơ thẳng đứng, hắn cấp tốc thi triển âm dương đại nazi, đồng thời đem tự thân kim cương thể phách thôi động đến cực hạn. Theo một thanh âm vang lên thông thiên mà vang lên âm thanh, Lâm Mặc Dương giống như một khỏa sao trổi rơi xuống tại đại địa. Bạch Huyền Âm cầm trong tay dị tinh, bóng tối vô tận bao phủ cái này ma tộc tổ khí, tựa như cùng đêm tối hòa thành một thể. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết được cái gì là đạo cảnh chi huyền diệu. Phản hư cảnh đạo quân luyện hóa âm thần dương thần, luyện thần phản hư có thể thi triển pháp thiên tượng địa. Nhưng phản hư cảnh đạo quân pháp thân nhiều nhất thi triển ngàn trượng, mà thông huyền cảnh thiên quân liền có thể thi triển 3000 trượng pháp thân. Thiên quân giữa giơ tay nhấc chân liền có đại đạo đi theo, ngàn vạn đạo pháp thần thông tất cả tại một ý niệm, có thể nói miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy. Này phương thiên địa vạn cổ đêm dài liền có thể coi là Bạch Huyền Âm đại đạo chỗ. Sau khi Bạch Huyền Âm một chân bước vào đạo cảnh, mảnh này đêm tối càng thêm khó mà đánh vỡ. Lâm Mặc Dương cầm trong tay nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trong tay Bạch Huyền Âm đã vô cùng đen như mực diệt tinh. Hắn từ giờ phút này diệt tinh bên trong cảm nhận được áp lực lớn lao, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bạch Huyền Âm nhìn xem Lâm Mặc Dương lạnh nhạt nói, đây cũng là đạo cảnh, không còn câu nệ tại đạo pháp thần thông, cũng sẽ không là miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần ta chi đại đạo đủ cường đại, vậy liền có thể đem vạn vật hóa thành ta đạo. Thiên Huyền Đại Pháp Sư cùng Hoa Lê Đại Trưởng Giáo nghe xong không khỏi ánh mắt lóe lên. Bọn hắn tại từ ngàn năm nay vẫn luôn tại tìm kiếm phá vỡ mà vào đạo cảnh biện pháp, nhưng một mực là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá giờ này khắc này cũng không phải hai người suy tính thời điểm. Ngay tại Lâm Mặc Dương ba người chuẩn bị tiếp tục liều mạng thời điểm, Bạch Huyền Âm đột nhiên biến sắc, hắn không tự chủ được nhìn về phía cực bắc băng nguyên chỗ sâu. Sau đó Bạch Huyền Âm chính là lạnh như băng nhìn mấy người một mắt, sau đó chính là nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng về cực bắc băng nguyên chỗ sâu đi. Ba người lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bây giờ không hiểu ra sao, đều là không rõ ràng Bạch Huyền Âm vì sao muốn đột nhiên trở về cực bắc băng nguyên. Chẳng lẽ Thái Thượng Tiên Quân thật sự xảy ra chuyện? Hoa Lê Đại Trưởng Giáo bây giờ mặt không thay đổi đứng ở Bạch Ngọc Kinh mái nhà. Bạch Ngọc Kinh bên trong có lưu Thái Thượng Tiên Quân trường mệnh đèn, nhưng giờ phút này chén nhỏ trường mệnh đèn đã là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể triệt để bày xuống năm. Thiên Khải 31 năm hạ. Nhân tộc Huyền Minh Tiên Quân phản vào ma tộc, cùng ma tộc Thiên Khôi Ma Thần liên thủ đem Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Tiên Quân đánh giết tại bên trong Thiên Khải thành. Toàn này đại phụ nghiêng gần nửa quốc lực kiến tạo trọng thành, tại liên tiếp trong biến cố triệt để hóa thành bụi bặm lịch sử. Tại họ Triệu Thiên Quân cùng mấy vị cường giả dưới sự giúp đỡ, trung quy là cứu một phần nhỏ Thiên Khải thành người tu đạo cùng với sĩ tốt. Cuối cùng kiến một thánh tôn nội vàng đổi tới, lúc này mới giữ được Ngọc Môn Quan. Lúc này, tại Nhạn Môn Quan bên ngoài, Bạch Ngọc Kinh phía trên thập nhị lâu, mấy đạo thân ảnh đang tại trong đó nghị sự. Hoa Lê Đại Trưởng Giáo ngồi ở một tấm trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, trên gối đặt có trôi này đạo kiếm. Thiên Huyền Đại Pháp Sư trầm giọng nói, cũng may lần này có Mặc Dương đạo hữu trợ giúp, bằng không lần này ta nhân tộc sợ là thật muốn kinh nghiệm từ ngàn năm nay lớn nhất hiểm cảnh. Lâm Mặc Dương lập tức ngẩng đầu, hắn mặt không đổi sắc nói, đừng, có chuyện nói thẳng. Thiên Huyền Đại Pháp Sư cười khổ một tiếng, sau đó chính là nhìn về phía mọi người nói, bây giờ ma tộc còn thừa lại Bạch Huyền Âm, Thiên Khôi, Huyền Minh cùng với Huyền Đình Tử. Chúng ta còn có 6 người, về số người vẫn như cũ chiếm ưu. Nhưng mà Thiên Khải thành bị hủy, giống như đại phụng mấy chục năm sắp đặt hóa thành bọt nước. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 1. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 1. Thời gian cực nhanh, từ Lâm Mặc Dương cùng Thiên Huyền Đại Pháp Sư bọn người ở tại Bạch Ngọc Kinh nghị sự sau đó, đã là đi qua 3 cái năm tháng. Thời gian 3 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là đại phụng đã cùng ma tộc khai chiến sau đó, vô số binh mã nhao nhao tràn vào tam quan. Chẳng qua hiện nay ma tộc cùng Cửu Châu tựa hồ tạo thành một chút ăn ý, song phương chiến lực cao tồn tại cũng là chưa từng đi chiến trường, 3 năm này thời gian bên trong, trên cơ bản chỉ có thông thường quân đội đối chọi, nhiều lắm thì có nguyên anh cảnh tu sĩ ra tay. Bây giờ Ngọc Môn Quan từ họ Triệu Thiên Quân cùng với Kiến Mộc Thánh Tôn trấn thủ, lĩnh nam gần như toàn bộ dị thú tôn giả cùng với đầu kia kim sĩ đại bằng điệu cũng là đi Ngọc Môn Quan. Bạch Ngọc Kinh cùng Khâm Thiên Quân tất cả phái đạo quân tới đây, Vân Châu, Lương Châu, Thục Châu tam địa toàn bộ chân quân đạo quân toàn bộ tụ tập ở Ngọc Môn Quan bên trong. Nhạn Môn Quan từ Hoa Lê Đại Trưởng Giáo cùng với Thiên Huyền Đại Pháp Sư phụ trách, Thiên Huyền Đại Pháp Sư lấy Nhạn Môn Quan làm trung tâm tùy thời có thể trợ giúp mặt khác hai tòa thiên quan. Sơn Hải Quan nhưng là từ Lâm Mặc Dương cùng với Lạc Mật trông nom, Bạch Ngọc Kinh Bát Cực Thành càng là đi thẳng tới tới gần Sơn Hải Quan ngoại hải phía trên Đông Hải một đám hải thú tại không ngừng thanh trừ còn lại khí biển, mà cái kia đầu tiểu chân long tại Lạc Mật cùng với bí cảnh chân linh dưới sự giúp đỡ đột phá cực nhanh, bây giờ đã là có nguyên anh cảnh định phong chiến lực. Mà Bạch Ngọc Kinh tòa kia thần bí Vũ Dư Thành cuối cùng là vén lên khăn che mặt thần bí. Tòa này Bạch Ngọc Kinh ngũ thành một trong thế mà tọa lạc tại Tây Mạc chỗ sâu. Vũ Dư Thành chủ dường như đang Tây Mạc tìm kiếm lấy cái gì, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, Vũ Dư Thành trực tiếp là đi Ngọc Môn Quan, cùng Cựu Tiêu Thành cùng nhau hiệp phòng. Tại 3 năm này thời gian bên trong, ngoại trừ đại phụng Bắc phạt chuyện này, tối làm cho người chú ý chính là tọa lạc tại Yến Châu chân linh núi Võ Thánh Cốc. Tại Trương Đại Bưu đám người cố hết sức dưới tuyên truyền, bây giờ Lâm Mặc Dương được thế nhân xưng là Võ Thánh, mà Võ Thánh Cốc thực lực bây giờ càng là phát triển không ngừng. Bạch Ngọc Kinh cùng với Khâm Thiên Giám đối với Võ Thánh Cốc quật khởi cũng là làm như không thấy, nghe nói đã Bạch Ngọc Kinh nội bộ đều có mấy vị lâu chủ bị Hoa Lê Đại Trưởng Giáo tự mình trấn áp. Nhưng vô luận như thế nào, tại 3 năm này thời điểm, không ai dám đi Võ Thánh Cốc làm tức giận vị kia đương đại Võ Thánh. Dù sao tất cả trên núi người tu đạo cũng biết, Lâm Mặc Dương bây giờ là chiến lực có thể so với Hoa Lê Đại Trưởng Giáo cùng Thiên Huyền Đại Pháp Sư tồn tại. Mà những thứ này có tu luyện thành võ giả càng là nhao nhao đi bắc cảnh tôi luyện tự thân, cái này cũng tạo thành ma tộc không thể không sai phái thêm một chút tu sĩ theo quân. Dù sao ai cũng không biết, nguyên bản một vị tương đương với võ đạo tiểu tông sư trong quân bách phu trưởng, có thể hay không bây giờ là một vị có thể chém giết kim đan chân nhân khí phủ cảnh võ giả. Lúc này Lâm Mặc Dương ngồi bất động tại Sơn Hải quan phía trên nóng nhìn cực Bắc Băng Nguyên, hắn kỳ thực rất ít trở lại Võ Thánh Cốc. Bất quá còn tại quan nội chú ý chung lớn, Lao Đinh Đầu, Hồng Sán ba người ngược lại là thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Nhưng theo chiến sự căng thẳng, hắn cũng là rất lâu cũng không có nhìn thấy ba người bọn họ. Mà Lâm Mặc Dương cũng là tại ba người thể nội riêng phần mình lưu lại một đạo kiếm khí, tại nguy cấp thời điểm có thể cứu ba người một mạng. Bây giờ ba người cũng đều là bước vào võ đạo, bất quá ba người tư chất không phải quá tốt, ngoại trừ chú ý chung lớn, Hồng Sán cùng Lao Đinh Đầu cũng chưa từng phá vỡ mà vào tẩy tùy cảnh. Sau khi 3 năm trước đây hắn cùng Tiên Huyền Đại Pháp sư bọn người đạt tới hiệp định, Lâm Mặc Dương chính là tự mình trấn thủ Sơn Hải Quan. Lạc mật nhưng là đi Đông Hải Yên Tâm ngưng luyện phân tâm. Lúc này một đạo màu đỏ thắm lưu quang đi tới Sơn Hải Quan phía trên, một đầu toàn thân đỏ thâm kỳ lân hiện ra, mà ra đầu này kỳ lân chính là trước đây đầu kia bỏ xạ. Bây giờ bỏ xạ đã phá vỡ mà vào phản hư cảnh, đã là lĩnh nam quần sơn trong vị thứ 2 tôn vương. Chương 242, lại nhìn ta kiếm trạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 2. Chương 242, lại nhìn ta kiếm trạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 2. Đó chính là tại trong khí phủ diễn hóa ra một mảnh tiểu thiên địa. Lấy nhân thể thiên địa làm cơ sở, để cho võ giả có thể tại trên võ đạo lại bước ra một bước, từ đây liền có thể sánh vai thông huyền cảnh thiên quân, đó chính là võ đạo đệ thất cảnh, nhật nguyệt cảnh. Sơn Hải sau đó có nhật nguyệt bước lên, võ giả lấy trong thân thể âm dương nhị khí biến thành nhật nguyệt, treo cao tại bên trong khí phủ, nhân thể khí phủ liền sẽ tự thành tiểu thiên địa. Nhật nguyệt sẽ ở khí phủ bên trong tự động giao thế đại nhật huyền không, minh nguyệt ẩn vào chân khí chi hải chỗ sâu. Khi trăng sáng nô lên cao thời điểm, đại nhật liền sẽ chui vào cái tia khí huyết núi cao. Theo nhật nguyệt giao thế, võ giả thể phách cũng biết càng cứng cỏi. Mấy ngày đi qua, cơ hồ Sơn Hải Quan bên trong tất cả mọi người đều là nhìn về phía trên đầu thành đạo thân ảnh kia. Bây giờ đạo thân ảnh kia liền như là tiêu dương đồng dạng hừng hực, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ trong cơ thể bắn ra. Lâm Mặc Dương chậm rãi mở hai mắt ra, giờ khắc này ở trong hắn khí phủ, nhật nguyệt đồng thời cao huyền vũ không, có lẽ thời khắc này khí phủ đã không thể lại xưng là khí phủ. Mà khí phủ theo nhật nguyệt xuất hiện cũng sản sinh biến hóa, nhân thể tất cả khiếu huyệt cũng là cùng tòa này nhân thể tiểu thiên địa sinh ra đặc thù liên hệ. Mà Lâm Mặc Dương cũng là cảm nhận được hắn thời khắc này chiến lực lại là cất cao một bậc, nhưng loại này để thăng vẫn là không cách nào san bằng hắn cùng Bạch Huyền Âm chênh lệch. Nhật nguyệt cảnh võ giả có thể so với thông huyền cảnh thiên quân, nhưng đây cũng là võ đạo phần cuối sao? Lâm Mặc Dương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tu đạo chi lộ tại phía trên thông huyền cảnh còn có đạo cảnh. Hơn 40 lần mô phỏng mang ý nghĩa hệ thống cũng không cho rằng nhân tộc có bất kỳ khả năng trong tương lai còn sống sót. Mấy tháng phía trước, Lâm Mặc Dương từng cùng Lạc Mật lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn một phen tương lai xu thế, nhưng đó là một mảnh mê vụ. Cuối cùng tại Thiên Huyền Đại Pháp sư cùng Hoa Lê đại trưởng giáo hai người dưới sự giúp đỡ, từ Lâm Mặc Dương thôi động Hà Đồ Lạc Thư, bọn hắn cuối cùng thấy được một góc tương lai. Nhưng lúc đó chẳng cảnh, để cho bọn hắn đều là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn thấy được phá toái không chịu nổi Cửu Châu đại địa, thi hải khắp nơi, đêm tối bao phủ cả tòa đại lục ở đó một khắc cuối cùng, bọn hắn thấy được một thân ảnh, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng bọn hắn trước tiên nhận ra đạo thân ảnh kia, Bạch Huyền Âm. Mà Bạch Huyền Âm tựa hồ thấy được bọn hắn, ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Mặc Dương quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt hắn cùng với Hà Đồ Lạc Thư liên hệ, nhưng bọn hắn mấy người vẫn là bị thương nhẹ. Nghĩ đến đây, Lâm Mặc Dương chính là khe khẽ thở dài. Hắn không nghĩ tới đạo cảnh thế mà cường đại như thế, cho dù là nhìn trộm một góc tương lai, nhưng nếu là bị phát giác, bọn hắn thế mà lại còn bị thương. Mà những năm này đến nay, Lâm Mặc Dương cũng là đem chân linh núi thăm dò sạch sẽ, nhưng hắn cũng không có phát sinh đặc thù gì chỗ. Lâm Mặc Dương còn đi một chuyến lĩnh nam, hắn tìm được vị kia Thanh Vân cư sĩ đạo phủ, thế nhưng bên trong ngoại trừ đủ loại cẩm tú thơ, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Thanh Vân cư sĩ xác thực lưu lại truyền thừa, nhưng cũng không phải tu đạo truyền thừa, vẹn vẹn một chút thơ thôi. Lâm Mặc Dương đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn lập tức rơi xuống đầu tường, đúng dịp thấy mới vừa từ quan ngoại thi hành nhiệm vụ trở về chú ý chung lớn bọn người. Chú ý chung lớn, Lao Đinh Đầu, Hồng Sán ba người khi nhìn đến Lâm Mặc Dương sau đó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là cười cùng Lâm Mặc Dương chào hỏi. Trước kia tại Lâm Mặc Dương vừa mới đến Sơn Hải Quan thời điểm, mấy người vẫn còn có chút câu thúc, nhưng ở sau đó ở chung bên trong, bọn hắn cũng là không tại câu thúc, trở nên càng lúc trước một dạng cùng Lâm Mặc Dương ở chung. Lao Đinh Đầu sắc mị mị nói, "Dừng ngũ trưởng, Hồng tụ phượng." Trần Di thế nhưng là nói, "Nếu là ngươi không đi, vậy nàng sẽ phải cáo lao hồi hương." Chương 242, lại nhìn ta kiếm trạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 3. Chương 242, lại nhìn ta kiếm trạm chư ma, vạn chữ lớn chương. 3. Lâm Mặc Dương nhìn xem bên cạnh ngủ say Lạc Mật, hắn hơi hơi thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, Lâm Mặc Dương lại nhìn một chút bên cạnh Lạc Mật, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Hắn quyết định chủ động xuất kích. Tại trong cái này hơn 40 lần mô phỏng, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Lâm Mặc Dương phát hiện tại trong chỗ kia Hắc Uyên, có lẽ có chút biến số. Bởi vì Lâm Mặc Dương từng tại trong mấy lần mô phỏng đánh vào ma tộc thần thành, nhưng không có một lần sẽ chết ở bên kia. Cuối cùng hắn đều sẽ ở đã trải qua nguy cơ sinh tử thời điểm bị truyền tống đến cái này chân linh núi. Cái này cũng là hắn kiên nhẫn không bỏ tìm tòi chân linh núi nguyên nhân. Lâm Mặc Dương chậm rãi đứng dậy mặc quần áo xong, hắn còn cần đi một chuyến nhạn môn quan. Dù sao chuyến này sinh tử chưa biết, nếu như hắn chủ động xuất kích, ác sẽ dẫn tới Bạch Huyền Âm bọn người toàn lực vây quét, mà đây cũng là nhân tộc cơ hội. Thiên Huyền Đại Pháp sư cùng Hoa Lê đại trưởng giáo có thể mượn cơ hội này làm hết khả năng đánh giết ma tộc sinh lực, vì Cửu Châu thu được ưu thế. Mà đang khi hắn chuẩn bị rời đi Sơn Hải Quan thời điểm, Lạc Mật lại là đột nhiên đứng dậy, nguyệt quang vẩy vào nàng da thịt tuyết trắng phía trên giống như đặt lên một tầng mê người lụa trắng, trắng đoán cổ có một chút dấu đỏ, nhưng thời khắc này Lạc Mật đã là biến thành mái tóc màu xanh. Lạc Mật ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Mặc Dương nói, ngươi muốn đi cực Bắc Băng Nguyên sao? Lâm Mặc Dương dừng lại phút chốc, hắn đã là phát giác Lạc Mật biến hóa, đầu hắn cũng không trở về nói, Sơn Hải Quan còn cần tiền bối trấn thủ một hai. cho dù người này là một vị có thể so với Thiên Khôi Ma Thần nhân tộc lại như thế nào. Tại Ma Hoàng bệ hạ trước mặt, hết thảy đều vì vọng hư. Lâm Mặc Dương híp mắt nhìn về phía ma tộc thần thành chỗ sâu, hắn có thể cảm nhận được Bạch Huyền Âm ngay tại nội thành. Sau một khắc, vô tận đêm tối bao phủ cả tòa thần thành. Liên đầy trời phi tuyết đều ở đây cỗ trong bóng tối đã biến thành màu đen. Bạch Huyền Âm nhìn xem thời khắc này, Lâm Mặc Dương cũng là bỗng cảm giác ngoài ý muốn, hắn không hiểu hỏi, cho nên ngươi là tới chịu chết sao? Nhân tộc, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi càng cường đại hơn, nhưng ngươi cần phải tin tưởng ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Đột nhiên, một đạo kiếm khí xông lên trời, xông thẳng Bạch Huyền Âm mặt mà đi. Lâm Mặc Dương cầm trong tay Hiên Viên kiếm, theo sát kiếm khí sau đó, trực tiếp là đi tới ma tộc bên trong thần thành. Vô tận kiếm khí lấy Lâm Mặc Dương làm trung tâm dẹp thiên tứ phương. Vô số không kịp thoát đi ma tộc bị kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát. 13 đầu giữ tận hỏa long xông lên trời, tạm thời ngăn cản Bạch Huyền Âm như vậy một cái chớp mắt. Mà như vậy trong chớp mắt, Lâm Mặc Dương trực tiếp thi triển biển trời nhất tuyến, một đạo kiếm quang tựa như khai thiên tích địa, lại là một tôn cầm trong tay song súng ma thần bị hắn chém ngang lưng. Ma huyết vai hướng đêm tối, thân thể khổng lồ ầm vang sụp đổ, Lâm Mặc Dương mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn toàn thân kim quang đại tác, hắn thu hồi Hiên Viên kiếm, sau đó cấp tốc quay người, hai tay hóa trưởng, đang thi triển âm dương đại na di đồng thời cũng tại thi triển hỏa vân trưởng. Hỏa kinh phân tán bốn phía, Lâm Mặc Dương miễn cưỡng chặn theo sát phía sau Bạch Huyền Âm một quyền, nhưng hắn vẫn là bị Bạch Huyền Âm đánh vào trong đêm tối. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm trừ ma, vạn chữ lớn chương. 4. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm trừ ma, vạn chữ lớn chương. 4. Sau một khắc, Lâm Mặc Dương đầu tiên là cứng rắn chịu Bạch Huyền Âm một quyền, sau đó thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc đó, Thái Sơ kiếm ý đều ra chỉ ở Hiên Viên kiếm phía trên, hai đạo vô cùng to lớn kiếm khí trong nháy mắt xông về Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm tiện tay một đao liền đem cái này hai đạo kiếm khí chém chết, sau đó chính là một quyền bức lui cầm kiếm mà đến Lâm Mặc Dương. Lâm Mặc Dương mắt lộ ra ngon sắc, lại là một chiêu cầu vồng phá ngày, một đạo kiếm quang thoáng qua, hắn trực tiếp ném ra trong tay Hiên Viên kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Mặc Dương lại là một quyền đánh ra, bảy đạo không giống nhau quỷ dị quyền kình phong tỏa tứ phương, Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Huyền Âm phần bụng. Sau đó Lâm Mặc Dương chính là khí thế tăng vọt, hắn xuyên thẳng qua trong đêm tối cấp tốc hướng về Hắc Quyên phóng đi. Bạch Huyền Âm tại bị Hiên Viên kiếm xuyên thấu sau đó chính là sắc mặt trắng nhợt, nhưng miệng vết thương ở bụng không có huyết dịch chảy ra, chỉ để lại một đạo đen như mực vô cùng vết thương. Theo vết thương một hồi nhúc nhích, trong đêm tối hình như có một vùng tăm tối dung nhập vào trong cơ thể của Bạch Huyền Âm. Sau một khắc, Bạch Huyền Âm miệng vết thương ở bụng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, Lâm Mặc Dương tại ở gần Hắc Uyên sau đó, hắn đột nhiên phát hiện một vị đạo sĩ, rõ ràng là vị Tiêu Huyền Minh Thiên Quân. Lúc này Huyền Minh Thiên Quân xếp bằng ở Hắc Uyên bên ngoài, quanh thân khói đen mờ mịt, hắn chỗ trán đã lộ ra một đoạn độc giác. Hắn bộ mặt càng là hiện lên tương tự ma tộc chữ viết một chút quỷ dị hoa văn. Huyền Minh Thiên Quân cũng là phát hiện Lâm Mặc Dương chính là đang hướng hắn vọt tới, hắn tự nhiên chi đạo Lâm Mặc Dương chỗ lợi hại, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó quả quyết đứng dậy rời đi tại chỗ. Trong lòng của hắn cũng là dâng lên một cái ý niệm. Vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rủ xuống châu chưa từng lại từ Khánh Vân bên trong đầy trời rơi xuống, ngược lại là hướng về Bạch Huyền Âm phóng đi. Chư Thiên Khánh Vân bị Lâm Mặc Dương thôi động đến cực hạn. Nhưng cái này để phòng ngự lực chứ danh tiên thiên linh bảo tại trước mặt Bạch Huyền Âm lại là yếu ớt không chịu nổi. Một đạo đen như mực ánh đao lướt qua, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rủ xuống châu pha toái, hào quang năm màu tịch diệt, đầy trời tiên âm im bặt mà dừng, cuối cùng tòa kia tiểu thế giới nhận nguyện tinh thần tại trong chấn động chợt phá diệt. Chư Thiên Khánh Vân tại Bạch Huyền Âm tiên đao phía dưới triệt để tan thành mây khói. Nhưng đồng thời như thế, trong hố sâu vang dội từng tiếng nặng nề dọa người tiếng vang, sau đó chính là có một vòng đại nhật từ hố sâu dâng lên, vô tận màu trắng dương viêm trong nháy mắt chất đầy toàn bộ hố sâu. Huyền Minh Thiên Quân, tiên sinh hồn thân cốt cách bị Lâm Mặc Dương đánh một cái nát bấy, sau đó chính là tại trong dương viêm hình thần câu diện. Bạch Huyền Âm sắc mặt tái xanh, mà Lâm Mặc Dương nhưng là trong nháy mắt đi tới Hắc Uyên bên ngoài, đưa lưng về phía Hắc Uyên. Lâm Mặc Dương hung hăng gắt một cái huyết thủy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái kia phảng phất vô tận Hắc Uyên, sau đó liền hướng về Bạch Huyền Âm dựng lên một cái cực kỳ hữu hảo ngón tay. Sau một khắc, Lâm Mặc Dương đuổi tại Bạch Huyền Âm đi tới phía trước nhảy xuống. Lâm Mặc Dương đang nhảy vào Hắc Uyên một giây sau, Bạch Huyền Âm liền đứng ở Hắc Uyên bên ngoài nhìn xem Lâm Mặc Dương bị Hắc Uyên thôn vệ thân ảnh, bộ ngực của hắn chập trùng không chắc. Chẳng lẽ người này chính là vì chém giết Huyền Minh, tiếp đó nhảy vào Hắc Uyên? Bạch Huyền Âm cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nếu là chỉ vì làm hao mòn ma tộc thực lực, Lâm Mặc Dương đều có thể liều chết một trận chiến, nói không chừng còn có thể lại làm bị thương hắn, mà không phải cứ như vậy nhảy vào Hắc Uyên tìm chết. Ngay tại Bạch Huyền Âm chuẩn bị tiến vào Hắc Uyên thời điểm, một cỗ đạo ẩn đột nhiên bao phủ cả tòa Hắc Uyên. Bạch Huyền Âm lập tức thu hồi nô ra bàn chân kia, hắn cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm trừ ma, vạn chữ lớn chương. Nam. Chương 242, lại nhìn ta kiếm chạm trừ ma, vạn chữ lớn chương. Nam. Nhưng hắn không định buông tha trước mắt những thứ này dám can đảm ngỗ nghịch hắn ti tiện nhân tộc. Sau một khắc, Bạch Huyền Âm bỏ đã hủy hoại diệt tinh, tay hắn cầm thiên đao lại lần nữa ra tay. 4. Hắc Uyên chỗ sâu. Lâm Mặc Dương tại rơi vào Hắc Uyên thời điểm chính là hãi nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn thân thể tiểu thiên địa phảng phất lâm vào yên lặng. Vô luận hắn như thế nào câu thông thiên địa, chân khí trong cơ thể cũng là không phản ứng chút nào. Thời gian dần qua, Lâm Mặc Dương đổi tới chính mình ngũ giác đang tại dần dần đánh mất đến cuối cùng, liền ý thức của hắn giống như là đều biến mất. Lâm Mặc Dương không biết hắn trong bóng đêm phiêu đãng bao lâu, nhưng có một ngày, hắn phảng phất thấy được một tia ánh sáng đợi đến Lâm Mặc Dương lại mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện mình ở vào một mảnh phía trên cô nhai, bốn phía là bóng tối vô tận. Mà tại hắn cách đó không xa, có một vị thân hình cao lớn, mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ xếp bằng ở này. Lão đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn đến Lâm Mặc Dương sau đó hắn chính là mỉm cười, hắn tiện tay vung lên, cô nhai thế mà bao phủ ở bừng sáng bên trong. Lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng, có lẽ là rất lâu không nói gì, âm thanh ngược lại có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, ngươi đã đến. Lâm Mặc Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là sắc mặt cổ quái mắt nhìn phía trước, tiếp đó hắn vội vàng đứng dậy chỉnh ngay ngắn vào áo. Lâm Mặc Dương cực kỳ khó chịu đánh một cái đạo môn chắp tay gặp qua đạo tổ. Mà tại Lâm Mặc Dương trước mắt, từng hàng văn tự hiện lên chủ tử. Tiểu điệp nhớ ngươi muốn chết, con chó nhỏ này ngày đơn giản chính là gỗ mục không điêu khắc được, đúng, tiểu Khánh Vân cũng nát hu hu hoa hoa, ta Khánh Vân muội muội à. Lâm Mặc Dương thấy khỏe mắt chực nhảy, sau đó hắn chính là nhìn về phía vị kia thân hình cao lớn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó chính là con ngón đúng ra, hệ thống hiện lên văn tự thế mà đều tiêu tan, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Không có quan hệ, ngươi có thể chậm rãi hỏi, chúng ta còn có thời gian. Lâm Mặc Dương há to miệng, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu hỏi. Lão đạo sĩ khẽ cười nói, ngươi tốt, Lâm Mặc Dương, ta tên là Đạo. Dùng quê hương của ngươi lời nói như thế nào tới? Ăn chưa? Nói đến đây, lão đạo sĩ lắc đầu vừa cười vừa nói, tốt, liền từ ta trước tiên nói a. Ngươi có biết ma tộc lai lịch? Lâm Mặc Dương ôm quyền nói, thỉnh đạo tổ giải hoặc. Lão đạo sĩ mắt lộ hồi ức chi sắc, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ma tộc chính là đạo thư bên trong ghi lại ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Nghe một chút, đều kêu lên đại nhân. Xa lạ không phải. Bây giờ Cửu Châu phía trên đám kia cậu nương dưỡng danh con đến cùng là thế nào là người? Đây nếu là lão phu còn có thể chuyển động, liền kia cái gì Trương Chính Hư, nhà vô địch. Lão phu một cái tát xuống ngươi có thể thở một ngụm ta gọi ngươi cha. Bất quá nghĩ là muốn như vậy, đạo tổ vẫn là ngồi nghiêm chỉnh nói, ngoài vòng giáo hóa thiên ma sự tình tạm thời không cần ngươi lo lắng. Nhưng Cửu Châu phía trên ma tộc ta đã bất lực ra tay rồi. Nếu là cái kia Bạch Huyền Âm thật sự thôn vệ Cửu Châu, bước vào đạo cảnh, vậy thì vạn sự thôi vậy. Lâm Mặc Dương thở dài nói, đạo tổ đại nhân, ngài có phải hay không quá để mắt ta? Đạo tổ híp mắt vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi a. Sau một khắc, Lâm Mặc Dương đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, bên hai lập tức vờn quanh lên đạo tổ âm thanh. Ngay 360 độ này không góc chết lập thể vờn quanh âm thanh, Lâm Mặc Dương không khỏi hoài nghi đạo tổ đây là mở âm hưởng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mù ổ nhủ lớn tự do, nhưng đã thân liên quan trong đó, lớn tự do nói nghe thì dễ. Thâm vô tạp niệm lo lắng, tội gì họa địa vi lao? Tất nhiên lòng có lo lắng, sao không tiêu giao du lịch? Lâm Mặc Dương sửng sốt một chút, một cỗ huyền diệu khó lường đạo ẩn trong nháy mắt bao phủ hắn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Võ đạo cũng đạo, đạo pháp tự nhiên, khắc thủ bản tâm, chi hành hợp nhất, mới là đại đạo. Giờ khắc này, Lâm Mặc Dương cảm nhận được trong cơ thể mình thiên địa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sơn hải cao vút, nhật nguyệt đồng uy. Vô số ngôi sao thế mà bắt đầu phù hiện ở thân thể của hắn bên trong tiểu thiên địa. Mà những ngôi sao này đúng là hắn thể nội toàn bộ khiếu huyệt biến thành. 720 quả lập loè ánh sao tinh thần giống như bầu trời đầy sao, đạo tổ ngồi ở phía trên cô nhai vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, bây giờ là gì cảm giác? Lâm Mặc Dương ở vào trong một mảnh tinh quang, hắn trầm tư phút chốc, sau đó ôm quyền nói, là vì đại tiêu giao. Đạo tổ gật đầu một cái, sau đó chính là vung tay lên nói, đi thôi, tạo hóa ngọc điệp kể từ hôm nay liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, ngươi trước tạm mang ở trên người, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ lần nữa gặp mặt. Tinh quang dần dần ẩn, chỉ lưu một tòa cô nhai đạo tổ trắng đoán đạo bảo phía trên đột nhiên dịn ra một chút vết máu, nhưng hắn phảng phất hồn nhiên không cảm giác nhắm hai mắt lại. Mà tại cô nhai phía dưới, trong hắc ám vô tận, vô số diện mục giữ tận ma ảnh đang tại leo lên phía trên. Thiên Khải 35 năm, Cửu Châu cùng ma tộc bày ra quyết chiến, nhưng ở trước mặt Bạch Huyền Âm sức chiến đấu tuyệt đối, nhân tộc liên tục bại lui. Ngọc Môn Quan bị phá, vị kia họ Triệu Thiên Quân cùng đánh mất ý thức huyền đỉnh tử đồng quy vô tận. Sau đó Nhạn Môn Quan tại Bạch Huyền Âm cùng Cửu Châu chư vị cường giả đại chiến bị san bằng thành đất bằng. Rơi vào đường cùng, nhân tộc chỉ có thể từ bỏ Sơn Hải Quan, thu hẹp toàn bộ chiến lực tề tụ một đường, mà cuối cùng quyết chiến địa điểm chính là ổn định ở Yên Châu chân linh núi Võ Thánh Cốc. Chương 243, Đạo vẫn vô thiên, đại kết cục. Chương 243, Đạo vẫn vô thiên, đại kết cục. Trong đêm tối, vô số kiếm quang hóa thành thật nhỏ hạt ánh sáng, liền tựa như từng khỏa tản ra ánh sáng nhạt như sao trời. Ngay sau đó, một vòng vô cùng to lớn đại nhật chậm rãi bay lên không. Nóng bỏng màu trắng dương viêm lăn lộn tại đại nhật mặt ngoài phía trên, tựa như từng cái màu trắng viêm long. Lâm Mặc Dương cầm kiếm đứng ở đại nhật phía trên, đạp nhật mà đi. Theo đại nhật dâng lên, trong đêm tối lại độ toát ra quang minh. Chân linh núi phụ cận tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia cố khí tức cấm áp, không thiếu thể nội có khác biệt trình độ thương thế người, tại lúc này cũng là cảm thấy thương thế có chỗ khôi phục. Mà tại một bên khác, ma tộc tại lúc này cũng là cảm nhận được một cố dọa người nhiệt ý, những cái kia cấp thấp ma tộc thậm chí xảy ra từng trận chu chéo, ngã trên mặt đất lăn lộn không thôi. Bạch Huyền Âm sắc mặt không thay đổi, hắn bước ra một bước, cái kia đen như mực như vạn cổ đêm dài tầm thường hắc ám lại độ lan tràn. Nhưng lần này, đêm tối không thể lần nữa thôn vệ cái kia luận đại nhật. Hưng hực và sáng tỏ ánh mặt trời cùng cái kia cô hắc ám ngang vai ngang vế. Hoa Lê đại trưởng giáo cùng Thiên Huyền đại pháp sư cũng là ánh mắt phức tạp, bọn hắn tại trước tiên đã biết rõ, Lâm Mặc Dương bây giờ cũng tại trên võ đạo tiến thêm một bước, nửa bước đạo cảnh Bạch Huyền Âm biến thành đạo vực không cách nào bao phủ đám người chính là bằng chứng. Có thể so với nửa bước đạo cảnh sao? Vẫn là nói, người này bây giờ đã bước vào có thể so với đạo cảnh võ đạo cảnh giới. Bạch Huyền Âm thần tình lạnh nhạt nhìn xem thời khắc này Lâm Mặc Dương, hoàn toàn vô tình trên mặt những cái kia kêu rên không dứt cấp thấp ma tộc. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi gặp được hắn phải không? Đây cũng là nguyên nhân để ngươi bước vào Hắc Uyên. Lâm Mặc Dương không có trả lời Bạch Huyền Âm, hắn đứng tại đại nhật phía trên đạp nhật mà đi, một đôi mắt vàng tựa như thần linh, chỉ thấy Lâm Mặc Dương một quyền đánh ra, một vòng nóng bỏng đại nhật tùy theo mà ra, Bạch Huyền Âm đầu lông mày nhướng một chút, sau đó một thân hoa phục bay phất phới, phất ống tay áo một cái, rộng lớn ống tay áo tựa như bóng tối vô tận, lại là trong nháy mắt nuốt sống cái kia luận đại nhật. Nhưng sau một khắc, Bạch Huyền Âm ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, vô tận màu trắng dương viêm từ trong đổ xuống mà ra, không thiếu tới gần Bạch Huyền Âm ma tộc cường giả tại trước tiên hóa thành cho tàn. Thiên Khôi Ma Thần dẫn theo rất nhiều ma thần, vô số khổng lồ ma thần trụ dần dần hiện ra, cuối cùng hóa thành một đạo che chắn đem những thứ này dương viêm đều ngăn cách ra. Mọi người nhất thời tiếng lòng căng cứng, bởi vì Lâm Mặc Dương thân ảnh từ cái kia luận đại nhật phía trên đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo tản ra hừng hực tia sáng thân ảnh trong nháy mắt đi tới Bạch Huyền Âm trước mặt. Lâm Mặc Dương cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cuồng bạo kiếm khí lập tức bao phủ tứ phương, đạo kia từ ma thần trụ xây dựng che chắn tại những này kiếm khí oanh kích phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Bạch Huyền Âm mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Lâm Mặc Dương, bóng tối vô biên tại trong tay ngưng kết trở thành một cái đen như mực tiên đao. Theo một tiếng vang thật lớn, đao kiếm giao thoa. Một đen một trắng hai thân ảnh lập tức chiến lại với nhau. Giờ này khắc này, Hoa Lê đại trưởng giáo cùng Thiên Huyền đại pháp sư mắt sáng lên, sau đó hai người chính là ngang tàng ra tay. Đã mất đi một cánh tay, Hoa Lê đại trưởng giáo trong nháy mắt đi tới Thiên Khôi Ma Thần trước người, bên cạnh hai thanh tiên kiếm có thể nói là Bạch Ngọc Kinh sau cùng di sản, giờ khắc này, hai thanh tiên kiếm rung động không thôi, phát ra từng tiếng kiếm minh, sau đó chính là hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến Thiên Khôi Ma Thần. Thiên Huyền đại pháp sư sau lưng pháp vòng chậm rãi chuyển động, ngũ sắc thần quang lại độ hiện lên, hắn Hoa Lê bị thương rất nặng, lúc trước trong đại chiến, Bạch Ngọc Kinh bị hủy, hắn cùng Hoa Lê cũng là thụ rất nghiêm trọng đạo thương, cho dù là vừa mới cái kia cố nhu hòa dương quang đều không thể chữa trị thương thế của bọn hắn. Cho nên bây giờ đối mặt vẫn là trạng thái toàn thịnh Thiên Khôi Ma Thần, hai người chỉ có thể đồng loạt ra tay. Lạc Mật người khoác chiến giáp, tư thế hiên ngang, mái tóc màu đen theo gió phiêu vũ, nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia chiến đến bầu trời hừng hực thân ảnh, sau đó chính là hướng về ma tộc chiến trận phóng đi. Nhưng sau một khắc, 12 vị ma thần ngăn cản đường đi của nàng, 12 cây ma thần trụ phảng phất hòa làm một thể, càng là trong lúc nhất thời khốn trụ Lạc Mật. Kiến Mục Thánh Tôn ánh mắt lấp loé không yên, bây giờ Bạch Huyền Âm cùng Lâm Mặc Dương tại Thiên Khung đại chiến, Thiên Khôi còn tại đỉnh phong, nhưng chỉ cần Hoa Lê đại trưởng giáo cùng Thiên Huyền đại pháp sư liên thủ, hai người tuyệt đối có thể nâng Thiên Khôi. Mà Lạc Mật muốn tránh thoát cái kia thập nhị trụ ma thần phong tỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước trong đại chiến, hắn rơi vào thông huyền cảnh trung kỳ, bản thể gặp thương thế nghiêm trọng, hắn nguyên bản có thể bằng vào thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, lại thêm 6 cảnh bảo thụ, thông qua ký thân tại 6 cảnh bảo thụ cái này tiên tiên linh bảo bên trong phá vỡ thiên khung. Nhưng bây giờ cảnh giới rơi xuống hắn, rất khó tại ký thân 6 cảnh bảo thụ sau đó có đủ để phá vỡ bầu trời sức mạnh. Tại trong hắn nguyên bản nhu đồ, bản thể của hắn sẽ bị hắn triệt để hủy đi, bởi vậy dựng dục vạn năm tự nhiên sinh mệnh chi lực sẽ bị hắn đều nghịch chuyển, đến lúc đó lại phối hợp thêm 6 cảnh bảo thụ, hắn liền có cơ hội phá vỡ thiên khung, rời đi Cửu Châu. Nhưng liên tiếp biến cố để cho hắn có khổ khó nói, nghĩ đến đây, Kiến Mục Thánh Tôn nhìn về phía Thiên Khôi Ma Thần, lại nhìn một chút thiên khung bên kia hai thân ảnh, đáy lòng của hắn quét ngang, trong nháy mắt đi tới Thiên Khôi Ma Thần sau lưng. Một gốc bảo thụ hiện lên, 6 loại kỳ cảnh bốc lên, tại bảo thụ sau lưng còn có một gốc đứt gãy kiến mục. Sau một khắc, Thiên Khôi Ma Thần thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, sau đó chính là một quyền bức lui Hoa Lê đại trưởng giáo cùng Thiên Huyền đại pháp sư, sau đó chính là quay người nhìn xuống Kiến Mục Thánh Tôn tự tìm cái chết. Kiến Mục Thánh Tôn hoàn toàn không sợ, ánh mắt của hắn hung ác, càng là không đi tránh né trước mặt Thiên Khôi Ma Thần, ngược lại là khống chế bảo thụ phóng lên trời. Lão tử chết ngươi tổ tông 18 đời. Theo mấy vị thông huyền cảnh thiên quân ra tay, song phương còn lại ma thần đạo quân cũng là đều ra tay. Bát Cực đạo quân sau lưng triển lộ một tôn 8 tay tự thần, cùng vị kia 3 đầu 6 tay ma thần trong nháy mắt chém giết lại với nhau. Hai người đơn giản giống như là phàm nhân đánh lộn, quyền quyền đến thịt, trong lúc nhất thời từng khối kim thân mạnh vụn giải rắc không thôi. Nam Hoa đạo quân bây giờ cũng là đón nhận vị kia tên là Aman ma tộc cường giả, cái sau cũng không phải 36 ma thần một trong, mà là ma tộc lục bộ bên trong một bộ thủ lĩnh, đạo pháp thần thông gào thét mà qua, Nam Hoa đạo quân triển lộ pháp tướng, hắn cười híp mắt nhìn xem trước mặt Aman nói, "Tiểu Aman, lão tử hôm nay liền để ngươi đi gặp ngươi lão tổ tử." Thái Hư kiếm tông 3 vị kiếm tiên riêng phần mình ngăn cản một vị ma thần. Thục Sơn kiếm tông tông chủ Hàn Không Tử bây giờ hít sâu một hơi, hắn bước ra một bước tìm tới một vị phản hư cảnh đỉnh phong cường đại ma thần. Hắn tông môn khoảng cách chân linh núi rất gần, mà ma tộc bây giờ đã đại quân ác cảnh, Thục Sơn kiếm tông đã biến thành một vùng phế tích, trên tông môn trên dưới phía dưới 10 không còn một. Mẹ nó, chuyển đến dọn đi vẫn là bị người phá nhà, thật coi bần đạo không có tỷ khí sao? Hiện nay bần đạo đều nhanh thành người cô đơn. Bần đạo không dám chọc vị kia võ thánh, còn không dám chặt các ngươi những xúc sinh này. Vị kia hèm rượu mũi lao đạo sắc nhãn mị mị nhìn về phía một vị nữ tử ma thần, đường đường chính chính nói, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, e rằng có họa sát thân, không bằng cùng bần đạo đi một chuyến. Bần đạo vì ngươi điều lý một phen nhất định có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Sau một khắc, vị nữ tử kia ma thần sắc mặt âm trầm, trực tiếp một trường vô hướng về phía hẻm rượu mũi lao đạo. Một vị thần sắc lãnh đạm váy lam nữ tử bây giờ đang cùng một vị ma tộc nguyên anh giao thủ. Tại nàng cách đó không xa, bây giờ Long Hổ Sơn đại thiên sư Trương Doãn Hiển gánh vác đạo kiếm dạo bước tại trong ma tộc quân trận. Trương Doãn Hiển tại chém giết mấy vị ma tộc nguyên anh sau đó, bị một vị ma tộc cổ lão tồn tại tìm được. Mà vị này ma tộc cổ lão tồn tại lại là có phản hư cảnh định phong chiến lực. Trong nháy mắt, rất nhiều đến từ không cùng thời đại khác biệt chuyện xưa danh kiếm nhau nhau dung nhập vào Lâm Mặc Dương trong tay chuôi này chân khí bên trong trường kiếm. Lâm Mặc Dương tiện tay vung lên, một đạo quần cuộn kiếm khí giống như sông phá cửu thiên. Bạch Huyền Âm biến thành dữ tợn ma ảnh tại đạo kiếm khí này phía dưới từng khúc tán loạn, những ngôi sao kia mảnh vụn hóa thành hư vô. Cái kia đen như mực như vạn cổ đêm dài tầm thường hắc ám cũng bị một kiếm này triệt để giải điên. Đêm tối tịch diệt, thiên khung phía dưới tất cả mọi người đều là không khỏi ngước đầu nhìn lên. Lâm Mặc Dương thân ảnh bây giờ đắm chìm trong đại nhật. Trong lòng của mọi người không khỏi cũng là không hẹn mà cùng nghĩ đến đại nhật trên không, như mặt trời ban trưa. Thiên Khôi Ma Thần sắc mặt kỳ biến, hắn đem hết toàn lực muốn rời khỏi nơi đây, nhưng ba vị thông huyền cảnh tồn tại như thế nào lại bỏ mặc hắn rời đi. Theo Lạc Mật phá vỡ 12 vị ma thần phong tỏa, Thiên Khôi Ma Thần tại bốn vị thông huyền cảnh cường giả dưới sự vây công triệt để thân tử đạo tiêu. Lúc này Kiến Mộc Thánh Tôn phảng phất cũng là hung tính đại phát, lại là không để ý thương thế, trực tiếp bày ra bản thể rơi vào bên trong chiến trường. Ma tộc liên tục bại lui, 36 trụ ma thần cơ hồ đều chết bởi võ thánh cốc bên ngoài. Thiên Khải 36 năm, tình cảnh bi thảm Thái An thành rốt cuộc đến một cái tin chấn phấn lòng người. Vô số dân chúng thậm chí đi ra đường đi khóc giống không thôi, liền một chút trong ngày thường vân đạm phong khinh người tu đạo cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhân tộc đại quân cùng vạn tộc dị thú tại Yến Châu chân linh núi lớn bại ma tộc. Nhân tộc võ thánh Lâm Mặc Dương, chu sát ma hoàng Bạch Huyền Âm. 36 trụ ma thần gần như đều chết mất, cầm đầu vị kia Thiên Khôi ma thần cũng chết ở võ thánh cốc bên ngoài. Sau đó đại phụng chính là lấy chân linh núi làm trung tâm, một đạo đại quân hướng bắc mà đi, mà đổi thành một đạo đại quân nhưng là đi mây, lệnh hai châu. Vô số người tu đạo tại Thiên Huyền đại pháp sư cùng Hoa Lê đại trưởng giáo dẫn dắt phía dưới, nhao nhao đi các nơi, đánh chết ở hậu phương làm loạn ma tộc cường giả. Lúc này nhân tộc đại quân hát vang tiến mạnh, vô số ma tộc bộ lạc trong một đêm liền bị hủy diệt. Kiến Mộc Thánh Tôn về tới lĩnh Nam dưỡng thương, mà Bác Thượng đại quân nhưng là từ Lâm Mặc Dương còn có lạc mật hộ tống. Vương Khánh Chi đảm nhiệm Bắc phạt đại quân thống soái, bây giờ hắn nhìn cách đó không xa ma tộc thần thành không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ngàn năm ta nhân tộc cuối cùng đánh tới ở đây. Sau một khắc, Vương Khánh Chi nhìn về phía một bên Lâm Mặc Dương trầm giọng nói, "Lâm tiên sinh." Lâm Mặc Dương nhìn xem trước mặt thần thành nói, "Ta đi một chút liền đến." Phía trên thần thành, có một thân ảnh đứng tại đầu tường, hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem Ngự Phong tới Lâm Mặc Dương. Người này chính là Bạch Hành Dạ. Hắn bị Bạch Huyền Âm mang về sau đó cũng không có bị xử tử, ngược lại là giam giữ ở một chỗ lồng giam, bây giờ ma tộc đại thế đã mất, không thiếu ma tộc cổ lão tồn tại trong nhau nhau lựa chọn chủ động đầu nhập vào Hắc Uyên, mà hắn không muốn như thế. Lâm Mặc Dương nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc vừa xa lạ gương mặt nói, "Ta đến cùng làn tên gọi ngươi Bạch Đường vẫn là Bạch Hành Dạ, hay là Đường Nhị Cẩu?" Bạch Hành Dạ cười thảm một tiếng, hắn không có trả lời vấn đề Lâm Mặc Dương. Bạch Đường là thân tử hắn, nhưng ở 200 năm trước bị hắn tự mình thôn phệ, từ đây hắn liền hóa thân Bạch Đường. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều không hữu dụng. Ma tộc đại thế đã mất, dựa vào còn lại cái này một số người, không khác châu chấu đá xe. Lâm Mặc Dương cuối cùng mắt nhìn bên cạnh Bạch Hành Dạ sau đó chính là bước ra một bước, trực tiếp chui vào trong đến Hắc Uyên. Bạch Hành Dạ khe khẽ thở dài, hắn biết những cái kia tộc lão không màng sống chết chuẩn bị thủ đoạn cũng là không hề có tác dụng. Hắc Uyên chỗ sâu, Lâm Mặc Dương lần nữa đi tới cái kia phía trên phiến cô nhai đạo tổ mỉm cười nhìn Lâm Mặc Dương nói, "Đạo hữu, bây giờ Cửu Châu nội ưu đã trừ, ngoại hoạn liền dạy cho chúng ta những lao bất tử này a." Lâm Mặc Dương bây giờ bước vào võ đạo đệ bát cảnh, tiêu giao cảnh. Hắn có thể so với đạo cảnh chiến lực, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Hắc Uyên phía dưới những cái kia ma ảnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong đó có một chút tồn tại tuyệt đối không kém gì Bạch Huyền Âm, thậm chí còn có một chút mạnh hơn Bạch Huyền Âm khí tức như ẩn như hiện. Lâm Mặc Dương cao mày nói, "Phòng thủ được." Đạo tổ vướt râu cười nói, "Chúng ta tu sĩ, tự nhiên hàng yêu trừ ma. Ngàn năm bố trí, ngoại giới toàn bộ thiên quân đã tề tụ một đường, ta cũng muốn đi thiên ngoại một trận chiến. Cho nên còn xin đạo hữu có thể hay không ở chỗ này trấn thủ một hai, để phòng hưu hóa bên ngoài thiên ma thừa cơ hoắc loạn Cửu Châu." Lâm Mặc Dương trầm mặc phút chốc, sau đó chính là gật đầu một cái, đạo tổ bật cười lớn. Hắn chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, tiếp đó hắn nhìn về phía cô nhai phía dưới Hắc Ám hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi sao cái vô lượng tiên tôn, đánh lao tử mấy ngàn năm, thật coi lão tử không có hỏa khí." Nói đi, vị này đạo tổ chính là trực tiếp nhảy xuống cô nhai, giống như sao chổi rơi vào Hắc Ám. Lâm Mặc Dương sắc mặt cổ quái ngồi xếp bằng, hắn tại đạo tổ biến mất ở Hắc Ám phía trước tựa hồ lờ mờ nghe được mấy câu này. Nhìn bần đạo chiêu này hầu tử thâu đảo, lại nhìn chiêu này đáy biển mò kim. Chậc chậc chậc, Từ Lăng, như thế nào, bần đạo mấy tay này đạo pháp có cao hay không? 4. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 10 năm đã qua, đại phụng niên hiệu cũng đổi thành Tường Nguyên. Thiên ngoại đại chiến đã kéo dài 10 năm lâu, tại 10 năm này thời gian bên trong, cơ hồ không có cái gì ngoài vòng giáo hóa thiên ma xuất hiện tại cô nhai phụ cận. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai con ngoài vòng giáo hóa thiên ma cũng bị Lâm Mặc Dương tiện tay đánh giết.